Chương 202, Chu Tiên Kiếm chương 202, Chu Tiên Kiếm bản thi thông thiên thì cùng bản cổ đứng sóng vai, hợp lực bổ ra hỗn độn hồng ngông. Bản cổ vẫn lạc thời khắc, nguyên thần băng liệt, tam thi bởi vì cùng hưởng nó bản nguyên thần hồn, cũng bị thương nặng, sau bị Thanh Liên mở con dế thiện thu làm môn đồ. Cái kia con dế thiện chính là Hồng Quân lão tổ, hắn ban cho ba người tất cả một đạo hồng ngông tử khí, tu bổ hỏng thần hồn, khiến cho bọn hắn có thể tu thành tiên đạo thánh nhân vị trí. Nhưng mà cử động lần này cũng làm cho ba cái không cách nào phục hồi như cũ nguyên bản thần thức, triệt để quên đi tự thân chấn ngã. Nguyên Thủy bởi vì tông môn hủy diệt mà tâm thần mất khống chế, lâm vào nổi giận, tại bốn vị thiên đạo thánh nhân dưới tác dụng một đòn liên thủ, thể nội hồng mông tử khí bị ép dung ra, vừa bị tần thần đoạt được. Biến cố này làm cho Nguyên Thủy ngắn ngủi khôi phục ký ức, nhưng cùng lúc cũng dẫn đến nguyên thần lại lần nữa suy yếu, cảnh giới từ thiên đạo thánh nhân rơi xuống. Nghe xong Nguyên Thủy thiên ma giảng thuật, tần thần mới chợt hiểu ra, vì sao tại nguyên bản nhân quả quỹ tích bên trong, Thông Thiên giáo chủ từng nói muốn trọng lập địa thủy hòa phong, lại mở thiên địa, nguyên lai bực này sáng thế sự tình, hắn sớm đã kinh nghiệm bản thân qua. Tần Thần mặc dù đối với Nguyên Thủy Thiên Ma chỗ công bố thượng cổ chân tướng cảm thấy chấn kinh, nhưng trong lòng tùy theo an định lại, nếu đối phương đã không phải thánh nhân chi cảnh, chính mình liền không cần e ngại. "Vậy ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?" Tần Thần hỏi. "Ngọc Hư cung đã hủy, ta không nổi chỗ này còn có thể đi đâu? Dù sao thái thượng tên kia đã sớm dọn đi đâu xuất cung hưởng thanh phúc." Nguyên Thủy Thiên Ma hừ lạnh nói. "Cũng tốt, ta là tới tìm thái thượng lão quân, nếu hắn không tại, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." Tần Thần nói xong quay người muốn đi gấp. "Chấm đã." Nguyên Thủy Thiên Ma bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi lấy đi hồng mông tử khí, tương đương tỉnh lại trí nhớ của ta, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu." Tần Thần nghe vậy ngừng chân, không biết ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta. "Ngươi giúp ta, vậy ta liền đánh ngươi một chầu làm đáp tạ." Nguyên Thủy Thiên Ma nhếch miệng cười một tiếng. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Tần Thần vô cùng ngạc nhiên. "Không sai, đừng quên, ta là ác thi." Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên nhào về phía Tần Thần. "Ta đi." "Đây là cái gì báo ân phương thức?" Tần Thần trong lòng thầm mắng, trên tay cũng không dám lãnh đạm, vội vàng vùng trượng lên địch. Vốn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Ma đã rơi xuống cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể thế lực ngang nhau. Ai ngờ đối phương lại vẫn có thánh nhân chi lực, dần dần ép tới Tần Thần khó mà chống đỡ. "Ngươi không phải nói ngươi cảnh giới rất xuống sao? Làm sao còn có thánh nhân uy áp?" Tần Thần bên cạnh chiến bên cạnh hỏi. "Bản cổ phiên chính là bản cổ chiến kỳ, chỉ cần chiến kỳ nơi tay, liền có thể mượn uy lực của nó thi triển thánh nhân chi năng." Nguyên Thủy Thiên Ma nghiêm nghị quát. "Chiến kỳ?" Tần Thần ánh mắt ngưng tụ, tiếp cận mặt kia bản cổ phiên, lập tức tế ra nhân hoàng trượng, chuyên công nó cờ không rời tả hữu. Nguyên Thủy Thiên Ma không biết ý nghĩa, tự cao bản cổ phiên chính là bản cổ sen lẫn chí bảo, liền không chút nào né tránh, lấy cờ đón đỡ nhân hoàng trượng. Khi một tiếng vang thật lớn, bản cổ phiên lại rời tay bay ra, Nguyên Thủy Thiên Ma khí tức đột nhiên đoạn, tu vi trong nháy mắt tán loạn. Tần Thần nắm lấy thời cơ, ở tại đặt chân chưa ổn thời khắc, một chưởng quét trúng đầu gối. Nguyên Thủy Thiên Ma lảo đảo té ngã, Tần Thần thừa cơ túm lấy rơi xuống đất bản cổ phiên. "Ngươi coi như cầm bản cổ phiên cũng vô dụng, trừ ta ra không người có thể thôi động nó." Nguyên Thủy Thiên Ma bò người lên cười lạnh. "Có đúng không?" Tần Thần cười nhạt một tiếng, giơ cao bản cổ phiên, trong chốc lát một cỗ áp lực mênh mông quán chú toàn thân. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Tần Thần cảm thụ được thể nội trào lên khí tức, hai mắt tinh quang tăng vọt, một tay chấp cờ, một tay cầm trượng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Ma hung hăng nện xuống. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khu động bản cổ phiên?" Nguyên Thủy Thiên Ma là thất thanh. Lời còn chưa dứt, Tần Thần bóng trượng đã gần kề đỉnh đầu. Vào thời khắc này, một đạo lôi đỉnh màu tím bỗng nhiên đánh trúng nhân hoàng trượng. Tần Thần cổ tay cực chấn, trượng thế chết đi, đùng một tiếng chính giữa Nguyên Thủy Thiên Ma đổ bay. "A!" Nguyên Thủy Thiên Ma kêu thảm quay cuồng, đau thấu tim gan. Tần Thần tu trượng dừng tay, cảm giác được một cỗ quen thuộc thiên đạo thánh nhân khí tức giáng lâm. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. "Đạo hữu, xin mời tạm thời dừng tay." Thông Thiên giáo chủ hướng Tần Thần chắp tay hành lễ, ngựa khi đã là ngang hàng tương xứng. Tần Thần vội vàng hoàn lễ, "Giáo chủ thứ tội, vãn bối cũng không mạo phạm chi ý, quả thật bị buộc xuất thủ. Nguyên Thủy cùng ta đồng căn đồng nguyên, vô luận hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Nguyên Thủy Thiên Ma, đều là ta một thể phân chia. Chuyện hôm nay, cho ta đem hắn mang đi." Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Tần Thần nghe lời này, luôn cảm thấy có chút không hài hòa, đột nhiên linh quang lóe lên, thốt ra, "Giáo chủ, hẳn là ngài đã biết được lai lịch thực sự của chính mình." "Ha ha ha, ngươi cho rằng ta ban thưởng ngươi Hồng Mông Châu là từ chỗ nào được đến?" Thông Thiên giáo chủ cười khẽ nói ra. Tần Thần hai mắt trợn lên, nhìn thẳng Thông Thiên giáo chủ, bật thốt lên hỏi, "Hẳn là ngài tự mình tách ra Hồng Mông tử khí?" "Ta không cần đến cũng được, A Nguyên Thần không chọn vẹn bất quá là không cách nào chứng được chí cao đại đạo, nhưng miễn cưỡng hợp đạo với thiên đạo còn có thể vì đó." Hồng Mông tử khí nhìn như có thể bù đắp thần hồn, kỳ thực cuối cùng có lưu khuyết điểm. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói đến. Tần Thần chỉ cảm thấy não hải ầm vang chấn động, qua lại nhận biết phảng phất bị triệt để phá vỡ. "Nói như vậy, Lao Quân hắn Lao Quân tự có nó thủ đoạn, lần sau ngươi như gặp lại hắn, chính miệng hỏi hắn chính là." Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt đáp lại. Tần Thần trong lòng khẽ động, đột nhiên phát giác, có lẽ tại Tam Thanh bên trong, chân chính mạnh nhất chính là trước mắt vị giáo chủ này. Nguyên nhân chính là như vậy, tại nguyên bản kiếp số bên trong, mới mỗi lần bị hợp nhau tấn công. "Đạo hữu, ta nghe nói ngươi đã đem Chu Tiên Tứ kiếm luyện làm Chu Tiên Tứ côn, còn đem cái kia Chu Tiên kiếm trận do tử cục hóa thành hỏa cục." Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Thật là như vậy, ta coi là theo hình bảy trận, chung quy là tử vật một đạo, như địch thủ đi vòng lẩn tránh, trận pháp liền thùng rông tiêu to, không bằng đem nó luyện thành hỏa trận, công thủ đều có thể thuận thế mà biến. Về phân hóa kiếm là côn, quả thật che giấu hai mắt người, chỉ vì xuất kỳ bất ý." Tần Thần cung kính giải thích. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, tiếp theo hỏi, ngươi có biết cái này Chu Tiên tứ kiếm căn nguyên? Vạn Bối từng nghe nói, chính là Hồng Quân lão tổ Vu Phân Bảo Nham ban cho giáo chủ pháp bảo. Tần Thần thử thăm dò đáp, Phân Bảo Nham. Thông Thiên giáo chủ cười một tiếng, ha ha, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nếu ta đã đem bốn kiếm giao phó ngươi, ngươi cũng nên biết được bọn chúng chân chính lai lịch. Hôm nay ta liền cùng ngươi nói rõ. Năm đó, Chu Tiên tứ kiếm vốn là một thể, nguyên do bản cổ xen lẫn binh khí. Theo bản cổ cùng nhau hiện thế người, tổng cộng có 3 kiện chí bảo, thứ nhất là sáng thế chi đồ, thái cực đồ, thứ hai là chiến kỳ, bản cổ phiên, thứ ba là võ bình, Chu Tiên kiếm. Nhưng mà bản cổ giáng sinh, cũng không phải là trôi chạy không trở ngại. Hỗn độn bên trong, cũng không phải là chỉ có hắn một linh giác tỉnh, rất nhiều tiên tiên sinh linh không muốn khai thiên tích địa, sợ mất hỗn độn bản nguyên, liền hợp lực ngăn chi. Bởi vậy bạo phát thiên địa sơ kiếp, hậu nhân xưng là khai thiên đại kiếp. Kiếp này bên trong, bản cổ thân phụ thái cực đồ, tay cầm Chu Tiên kiếm, cóng treo bản cổ phiên, lấy sức một mình quét ngang ngàn vạn hỗn độn sinh linh. Nhưng luân phiên ác chiến phía dưới, Chu Tiên kiếm cuối cùng bởi vì không chịu nổi to lớn chiến lực mà vỡ nát. Bản cổ kiệt lực, vô lực tái tạo kiếm này, đành phải đem tàn phiến chủ luyện hóa thành một kiếm, tên là Chu Tiên trấn áp tại Tu Di Sơn ấy. Cho đến về sau, Hồng Quân lão tổ từ Tu Di Sơn lấy ra bốn kiếm, lại Vu Phân Bảo Nham chuyển tặng tại ta. Ta dưới đây bốn kiếm, đặt ra ra Chu Tiên trận đồ, phương có thể thi triển hết nó uy năng. Cái này chính là Chu Tiên tứ kiếm chân chính nguồn gốc. Chương 203, Thiên địa người tam hỏa dung hợp thành công. Chương 203, Thiên địa người tam hỏa dung hợp thành công. Tần Thần tinh tế phẩm bị, từ đó phát giác điều bí ẩn, không khỏi truy vấn, giáo chủ vừa rồi nói cùng, bốn kiếm nguyên do trấn áp Tu Di Sơn sử dụng, dưới núi kia đến tuột cùng bị lại vật gì, lại cần như thế thần binh trấn thủ. Hồng Quân lão tổ vì sao lấy đi bốn kiếm? Lại vì sao cuối cùng giao cho giáo chủ? Thông Thiên giáo chủ cười khổ lắc đầu, những vấn đề này, ta cũng khổ tìm nhiều năm mà không được giải. Có lẽ, chỉ có ngươi mới có thể để lộ chân tướng. Cái này cũng là ta đem bốn kiếm cùng trận đồ đều phó thác ngươi căn bản nguyên do. Ta, Tần Thần ngạc nhiên, giáo chủ không khỏi quá mức cân nhắc. Ngươi giáng lâm tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phong Thần bảng chính là Nguyên Thủy Phụng sư Tôn Hồng Quân chi mệnh lập, nguyên bản thiên cơ chỗ bày ra, lần này khí vận thuộc về Tây Phương giáo hưng vượng. Nhưng ngươi lặng yên vào cuộc, trong lúc vô hình thay đổi rất nhiều định số. Nhưng nhớ lấy, đại thế không thể trái. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng khuyên bảo, ta không hiểu rõ lắm. Nếu như Phong Thần chi cục đã tiêu tán, làm sao đàm luận đại thế không thể đổi? Tần Thần nghi hoặc đặt câu hỏi. Trong lòng của hắn tuy có phỏng đoán, nhưng biết rõ Thông Thiên giáo chủ thấy viễn siêu chính mình. Cái gọi là đại thế, tức là kiếp nạn. Vô luận lượng kiếp, vô lượng kiếp, thậm chí vô lượng lượng kiếp, đều là luân hồi chi kiếp. Từ khai thiên đại kiếp bắt đầu, kiếp số liền vòng đi vòng lại, duy quy mô lớn nhỏ khác biệt. Về phần Phong Thần cũng tốt, Tây Phương giáo hưng thịnh cũng được, đều không qua đại kiếp bên trong nhỏ thế lưu chuyển mà thôi. Thông Thiên giáo chủ chậm chậm mà nói. Thôi, hôm nay lời nói đã hết, ta cũng nên rời đi, lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ liền muốn mang theo Nguyên Thủy Thiên Ma rời đi. Giáo chủ chậm đã. Đệ tử vẫn có rất nhiều không hiểu. Tần Thần vội vàng la lên. Thông Thiên giáo chủ ngoái nhìn cười một tiếng, mà biết bao nhiêu, quyết định bởi tại thực lực. Như tu vi không đủ lại nhìn trộm quá nhiều thiên cơ, cách tử kỳ cũng không xa. Sau này còn gặp lại. Đợi Thông Thiên giáo chủ mang theo Nguyên Thủy Thiên Ma đi xa, Tần Thần độc lập nguyên địa, trong lòng nổi sóng chập trùng. Theo tự thân cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn xác thực chạm đến càng ngày càng nhiều thượng cổ bí mật. Nhưng mà mỗi giải khai một tầng mê vụ, tùy theo mà đến, lại là càng sâu bí ẩn. Ban sơ, hắn bất quá là vì cầu tồn sống tạm, không ngờ từng bước xâm nhập, cuốn vào phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, một lần so một lần càng thêm kinh tâm động phách. Tính toán, tạm thời không suy nghĩ nhiều, bây giờ bắt cảnh cung đèn đã tới tay, trước tiên phản hồi mới quyết định. Suy nghĩ nhất định, Tần Thần liền rời đi bắt cảnh cung, ngược lại tiến về địa phủ điện thứ nhất, thu hồi U Minh đèn lưu ly. Tần Quảng Vương Tần Song lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, món bảo vật này vừa mới cầm vào tay chưa ấm áp, liền lại bị Tần Thần thu hồi. Giờ phút này Tần Thần không dành bận tâm Tần Quảng Vương tâm tình, lập tức khởi hành bay về Mạc Thắng Cốc. Hắn đem ngọc hư đèn lưu ly bên trong cái kia màu vàng thiên hỏa vạn linh cổ diễm, bắt cảnh cung trong đèn màu tím địa hỏa phần thiên tử hỏa, cùng U Minh đèn lưu ly bên trong màu xám nhân hỏa U Minh quỷ hỏa, đều đầu nhập luyện khí trong đỉnh. Sau một lát, cao lại hỏa diễm đen kịt từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, ở giữa thỉnh thoảng dần hiện ra điểm điểm kim mang. Leng keng, thiên địa người tam hỏa dung hợp thành công, phù văn tiến độ tăng lên đến 75. Lại thật hợp thành. Có thể cuối cùng là loại nào hỏa diễm thì có ích lợi gì đủ, Tần Thần lại hoàn toàn lạ lẫm. Chính ngưng thần quan sát thời khắc, cái kia đen bên trong mang kim hỏa diễm đột nhiên bay ra. Tần Thần kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Chỉ gặp ngọn lửa kia bắn thẳng về phía giữa quảng trường bản nguyên địa, một khi đụng vào bia đá, lập tức liệt diễm bay lên không, ngay tại lĩnh hội bi văn giáo chúng nhau nhau hù dọa, tránh lui đến một bên. Cả tòa bia đá bị ngọn lửa vây quanh, tất cả phù văn màu vàng sáng tỏ lấp loé, nguyên bản đen kịt thân bia dần dần chuyển thành u ám chi sắc, phù văn cũng do kim biến thành ám kim, một cỗ viễn cổ mà mênh mông khí tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó, đám người bên thai ẩn ẩn truyền đến tiếng ca, tự nam tự nữ, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phảng phất đến từ ngoài cửu thiên, lại tựa như xuyên qua thượng cổ thời không mà đến. Trên quảng trường giáo chúng không tự chủ được mặt hướng bia đá, nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc đại an bình lại trang trọng. Tần Thần rõ ràng phát giác được khí tức của bọn hắn ngay tại trong cảm giác không ngừng kéo lên, một màn này để hắn nhớ tới trong địa phủ Mục Kiền Liên Tôn giả tế ra Mani Châu tình cảnh, cùng trước mắt tình hình cực kỳ tương tự. Trong lòng hắn chấn động, lập tức nếm thử cùng bia đá thành lập liên hệ, muốn xác minh nó đến tuột cùng phát sinh cỡ nào biến hóa. Nào biết một khi dò xét, lại để hắn tại chỗ ngây người. Nguyên lai giáo chúng nghe thấy thanh âm, đúng là nguồn gốc từ vũ trụ chỗ sâu nhất, tức vũ trụ hạch tâm, mà tiếng ca kia nội dung chính là trên tấm bia đá kinh văn. Tần Thần cũng nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy âm này hơn xa Tây Phương giáo thiện sướng, cao xa thâm thúy, không thể so bì. Tiếng ca này cũng không phải là thông qua hai tai truyền lại, mà là trực tiếp hiện hiện ở trong óc, chính là một loại cao đẳng truyền pháp phương thức. Như người lắng nghe đắm chìm trong đó, hết thảy tạp niệm đều có thể gột sạch. Giáo chủ, Ngọc Hư cung Bạch Hạc đồng tử tại ngoài cốc cầu kiến. Trần Kỳ đi vào bẩm báo. Bạch Hạc đồng tử. Tần Thần nao nao, Ngọc Hư cung sớm đã không còn, người này đến đây cần làm chuyện gì? Dẫn hắn tiến đến. Tham kiến đế quân. Bạch Hạc đồng tử đi vào quảng trường, nhìn thấy Tần Thần sau cung kính kính hành lễ. Ngươi lần này đến có chuyện gì quan trọng? Tần Thần hỏi. Khởi bẩm đế quân, đệ tử nguyện bái nhập ngài môn hạ, đặc biệt lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn làm tiền kiến chi lễ. Bạch Hạc đồng tử đáp. Tần Thần đánh giá hắn, nói ra, mặc dù ngươi sư tôn đã không tại, nhưng đại sư minh của ngươi Nam Cực Tiên Ông còn tại, sao không đi phụ thuộc vào hắn? Hoặc nhờ cậy ngươi sư bá Thái Thượng Lão Quân, cũng hoặc ngươi sư thúc Thông Thiên giáo chủ, đều có thể an thân. Vì sao càng muốn đến ta nguyên dạy? Chỉ vì chỉ có đế quân có thể vì Ngọc Hư cung tuyết hận, xin mời đế quân thành toàn. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử quỳ sát tại đất. Tần Thần trầm mặc thật lâu, vừa rồi mở miệng, ngươi sư tôn đã bị Thông Thiên giáo chủ mang đi, theo để ý đến ngươi nên tiến về Bích Du cung phụng dưỡng mới là. Dẫn thân vào nguyên dạy, quả thật Nam Cực đại sư minh cùng các vị sư minh cộng đồng chi ý bọn hắn nói xiển giáo đã diệt, càng lớn kiếp nạn sắp tới, duy đi theo giáo chủ mới có độ kiếp chi vọng. Nhưng bọn hắn không tiện đích thân đến, cho nên phái đệ tử đến đây, là xiển giáo tồn tại một đường hương hỏa nói đến chỗ này, Bạch Hạc đồng tử đã là lệ rơi đầy mặt. Đắc Kỷ chậm rãi đến gần, nói khẽ, phu quân, không bằng đem hắn lưu lại đi. Ngọc Hư cung cựu gia đông đảo, như thả hắn độc hành tại bên ngoài, sợ khó mà còn sống. Thú hổ phu quân cùng Tam Thanh nguồn gốc thâm hậu, thu lưu người này cũng coi như hợp tình lý. Tần Thần gật đầu, thích thú nói, cũng tốt, bản tọa cho phép ngươi là ký danh đệ tử, sau này theo phó giáo chủ Hồng Vân lão tổ tu hành. Đa tạ sư tôn. Bạch Hạc đồng tử dập đầu tạ ơn. Nhưng vào lúc này, quảng trường trong đám người bỗng nhiên có người kêu thảm ngã xuống đất, ôm đầu quay cuồng, thống khổ không chịu nổi. Tần Thần nhíu mày, hạ lệnh, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đang làm nhiệm vụ Dương Tiến lập tức tiến lên xem xét, phát hiện là một tên tiểu yêu đầu mục, không biết nguyên do, chính kịch liệt dãy rủa, giống như điên. Mọi người ở đây mở miệng không hiểu thời khắc, Bạch Hạc đồng tử liếc qua tiểu yêu kia đầu mục, mở miệng nói, khởi bẩm sư tôn, đó là Từ Hàng đạo nhân trong ao sen cá vàng. Từ Hàng đạo nhân cá vàng, linh cảm đại vương. Tần Thần trong nháy mắt hiểu rõ ra, người này là tới làm mật thám. Tần Thần rõ ràng, chính mình nguyên dạy phương pháp tu hành cùng Tây Phương giáo vốn là tương xung, nhưng hiển nhiên, hắn bây giờ thủ đoạn hơn xa Tây Phương giáo một bậc. Cá vàng tinh sở dĩ thất thố như vậy, hơn phân nửa là chịu bia đá kia tiếng ca ảnh hưởng. Cái kia nguồn gốc từ bản nguyên bia đá ngâm sướng, xuyên thấu tâm thần, thẳng đến sâu trong thức hải, cùng thể nội thâm căn cố đế Tây Phương giáo công pháp sinh ra xung đột kịch liệt. Thế là Tần Thần đối với Dương Tiến hạ lệnh, đem hắn ném vào công đức kim thủy, còn sót lại sự tình không cần hỏi đến. Chương 204, có thể có phá địch thượng sách. Chương 204, có thể có phá địch thượng sách. Dương Tiến đứng thanh mà động, tiến lên một thanh bắt kim lưu tinh, kéo đến công đức kim thủy bên cạnh, tiện tay ném đi, đem nó ném vào trong đó. Kim lưu tinh vừa mới vào nước, liền hiện ra nguyên hình, quả nhiên là một đôi toàn thân xích hồng cá chép. Cái kia cá chép màu đỏ tại công đức kim thủy bên trong bốc lên không chỉ, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, tóe lên tầng tầng gợn sóng. Sư tôn, sau đó nên xử trí như thế nào? Dương Tiến chạy tới xin chỉ thị. Không cần để ý tới, chờ hắn nhảy mệt mỏi, tự nhiên là an phận. Tần Thần lạnh nhạt nói. Mấy canh giờ đi qua, công đức kim thủy bên trong rốt cục bình tĩnh lại. Không biết là hao hết khí lực, hay là đã bị thuần phục, đầu kia gấm đỏ lý không dãy rủa nữa. Bạch Hạc, ngươi nhận ra cái này kim lưu tinh, liền do ngươi đi thẩm vấn hắn đi. Tần Thần phân phó nói. Sư tôn, đệ tử nên từ chỗ nào hỏi? Bạch Hạc đồng tử cung kính hỏi thăm. Cũng không cố định điều lệ, một mực hết sức từ trong miệng hắn bộ lấy tình báo liền có thể. Tần Thần nói ra. Không bao lâu, Bạch Hạc đồng tử liền trở về, thần sắc hơi có vẻ dị thường. Làm sao? Hắn không chịu cung khai. Nhanh như vậy liền trở lại. Tần Thần nhíu mày hỏi. Cũng không phải là như vậy, tiểu tử này hỏi một chút tất chiêu, toàn bộ đỡ ra. Chỉ là trong đó có một đầu tin tức, đệ tử khó phân biệt thật giả, lại quan hệ trọng đại, cho nên đi đầu bẩm báo sư tôn. Bạch Hạc đồng tử đáp. Cỡ nào tin tức? Tần Thần truy vấn. Số lớn Phật binh chợt hiện Bắc Hải, người cầm đầu tên là Chống Trời Lôi Âm Phật. Bạch Hạc đồng tử nói ra. Tần Thần nghe vậy cau mày, cũng không phát giác Tây Phương giáo có quy mô lớn điều động, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào đến Bắc Hải. Bọn hắn cũng không phải là từ Tây mà đến, mà là từ Bắc Hải trong hải nhãn hiện thân. Bạch Hạc đồng tử nói bổ sung. Tần Thần phất phất tay, ra hiệu Bạch Hạc đồng tử lui ra. Cho dù tin tức này là thật, hắn cũng khó có thể hiểu thấu đáo Tây Phương giáo tại Bắc Hải tập kết ý nghĩa chỗ. Như muốn đánh Bắc Thiên Môn, chỉ dựa vào một tôn Phật quả quyết không đủ, như ý đồ bấy nhiêu thế gian, há lại sẽ trực tiếp vận dụng Phật binh. Xem ra chỉ có thân phó Bắc Hải, tận mắt nhìn thấy mới có thể minh xét chân tướng. Đang lúc Tần Thần chuẩn bị khởi hành thời khắc, Đắc Kỷ vội vàng ngăn lại, phu quân chấm đã, cái này kim ngư tinh kỳ quặc khác. Có gì vấn đề? Đắc Kỷ nói ra, cái này kim ngư tinh trường cư từ hàng đạo nhân trong ao sen, như thế nào lại biết được Bắc Hải sự tình? Tạm dừng không nói nó nói thật giả, chỉ nói một chút, hắn vì sao muốn tới nơi đây? Tần Thần nghe chút, chợt cảm thấy có lý. Vừa rồi mà ngay cả Bạch Hạc đồng tử cũng chưa từng truy vấn điểm này. Thẩm vấn sự tình, cuối cùng còn phải làm phiền phu nhân xuất thủ. Bạch Hạc đồng tử cuối cùng tuổi nhỏ, kinh nghiệm không đủ a. Tần Thần cười đối với Đắc Kỷ nói ra, xin mời phu quân chờ một chút. Đắc Kỷ nói xong, quay người đi hướng công đức kim thủy bên cạnh. Một lát sau, nàng đem kim ngư tinh từ trong nước đưa ra, ném tại trên quảng trường. Cái kia kim ngư tinh một khi ly thủy, lập tức ôm đầu quay cuồng, thống khổ không chịu nổi. Tần Thần lúc này mới chợt hiểu, lúc trước chính là công đức kim thủy ngăn cách bia đá tiếng ca, mới khiến cho có thể chấn định. Đợi kim ngư tinh ở trên quảng trường gián tiếp một phen sau, mặt hướng bia đá tính toán xuống tới, thần sắc từ từ bình thản. Đắc Kỷ lúc này mới đến gần, lại lần nữa thi pháp thẩm vấn. Lần này, kim ngư tinh rốt cục thổ lộ tình hình thực tế. Nguyên lai, Đông Phương Hải bên ngoài Diệu Hỷ quốc chính chuẩn bị vượt qua Đông Hải, tại Đông Lô chi địa khởi xướng đăng nhập chi chiến. Bắc Hải Phật binh xuất hiện, cùng Tây Thiên môn bên ngoài tập lập thao diễn Phật quân, đều là mê hoặc thiên đình cùng nhân gian hai mắt, kỳ thực kiểm hộ phương Đông chân chính nhu đồ. Kim Ngư Tinh chui vào Mạc Nguyệt Cốc, mục đích chính là giám thị Tần Thần động tĩnh, để Tây Phương giáo tùy thời điều chỉnh an bài chiến lược. Ngoài ra, trừ Diệu Hỷ quốc chủ lực bên ngoài, phương Nam cũng có binh lực đi qua Nam Hải Hải nhãn hướng Đông bí mật tập kết. Diệu Hỷ quốc chính là thuần nhiên Phật quốc, không thế tục quân chủ, lấy bất động Phật là pháp vương, Thương Thượng Bồ Tát cùng Bảo Tương Bồ Tát là hộ pháp, dưới trướng còn có Hoa Sen Bảo Phật, Bảo Tràng Phật bao gồm Phật. Lần này chinh phạt, càng liên hợp phương Nam Bảo Sinh Phật, Mở Hoa Hoa Vương Phật, phương Bắc không không thành tựu Phật, chống trời lôi âm Phật, cũng điều khiển phương Tây vô lượng thọ trước Phật đến trợ giúp. Thật sự là đường này không thông bị lộ thông, Tần Thần nghe được ra đầu căng lên. Vì thế lần tiến công, lại tập kết tứ đại tỉnh thổ binh mã, nếu không có tại Minh giới chặn đường bên dưới hơn phân nửa Phật binh, Tây Phương giáo có khả năng điều động lực lượng chỉ sợ càng thêm khổng lồ. Bây giờ mặc dù đã xác minh đối phương bố cục, nhưng Tần Thần trong tay lại không thể dùng binh, Bích Du cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách, Tiệt giáo viện quân vô vọng, nhân gian chủ lực tận trú Tây Kỳ, lâm thời điều khiển cũng nước xa khó cứu gần lửa. Hắn càng không muốn kinh động Hồng Vân lão tổ xuất thủ, e sợ cho dẫn tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề, một khi hai vị thánh nhân giáng lâm, chiến cuộc liền không thể quay lại chỗ trống. Đang do dự thời khắc, Hồng Vân lão tổ nhanh nhẹn mà tới, ngươi trong hồ lô không phải cất giấu một chi quân đội sao? Đông Hải tác chiến, nói thế nào cũng coi như người sân nhà. Tần Thần đột nhiên vô hót một cái, lão tổ đề điểm phải là, ta lại suýt nữa quên tầng này át chủ bài. Đã như vậy, Mạc Nguyệt Cốc liền giao phó cho lão tổ. Lập tức, Tần Thần triệu tập môn hạ đệ tử, triệu tập Mạc Nguyệt Cốc một nửa binh lực, mệnh Bắc Cực tứ thánh nhận nút tại Đông Thiên môn bên ngoài tùy thời chờ lệnh, lại đưa tin Đông Hải Long Vương Ngao Quang, khiến cho chỉ huy Hải Long quân hiệp đồng tác chiến. Chính hắn thì mang theo Đắc Kỷ, chia ra ngồi phong thủy hai đầu kỳ lân, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Hải xuất phát. Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề đạo nhân ngồi đối diện mà nói, Bá ấp thì đã xuất binh. Hồng Vân có thể có động tĩnh. Tiếp dẫn đạo nhân hỏi, chưa từng hiện thân, vẹn vẹn điều dụng Mạc Nguyệt Cốc một nửa nhân mã. Chuẩn Đề đáp, hắn ngược lại là cẩn thận, cũng đừng quên, hắn có thể chỉ huy thiên đỉnh tài nguyên xa so với Mạc Nguyệt Cốc hùng hậu. Tiếp dẫn đạo nhân trầm ngâm, sư minh quá lo lắng. Mặt ngoài nhìn hắn không chế chính là Tây Thiên môn cùng Bắc Thiên môn binh lực, kỳ thực Tây Thiên môn câu Trần Đại Đế vi hộ chính là bên ta người. Ta muốn hắn đã có phát giác, nếu không cũng sẽ không đem Bắc Thiên môn binh mã điều đi Tây Thiên môn bố phòng. Nhưng cứ như vậy, hắn còn lại bao nhiêu có thể dùng chi binh? Đông Thiên môn muốn cũng không ở tại quán thuốc phía dưới. Chuẩn Đề phân tích nói, tiếp dẫn gật đầu nói phải, sư đệ chiêu này dương đông kích tây, phô trương thanh thế, xác thực thì tốt hơn sách. Nhìn cái kia bá ấp thi còn có thể như thế nào ngăn cản chúng ta bước vào phương đông. Nói xong, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tần Thần xuất quân đến Đông Hải phía trên không, quyết ý đem Tây Phương giáo đại quân ngăn chặn tại mặt biển, một khi quân địch lên bờ thành công, hậu quả khó mà lường được. Đông Hải Long Vương Ngao Quang đã bí mật tập kết tứ hải long binh, tiềm ẩn tại sóng lớn phía dưới. Mặc dù chiến lược có hạn, nhưng tập kích chi dụng còn có thể gậy vào. Đông Phương Hải mặt dần hiện vô số chiến thuyền, Diệu Hỷ quốc quân đội đều là sắc phàm, tự nhiên cần thuyền bè bờ biển, mà Phật binh thì trà trộn ở giữa, che giấu hai mắt người. Lớn nhỏ tàu chiến liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời, lại làm mặt biển như lục địa giống như kín không kẽ hở. Tần Thần ngồi ngay ngắn phong kỳ lần trên lưng, nhìn qua tầng tầng lớp lớp hạm đội, không khỏi cười nói, đám người này xem ra chưa bao giờ chịu qua hải chiến. Phu quân vì sao nói như thế? Đắc Kỷ nhẹ giọng hỏi thăm. Chiến thuyền trên là một đoàn, như thế nào triển khai trận hình? Tần Thần hỏi lại. Đế quân, theo như thuộc hạ thấy, bọn hắn đem thuyền tụ lại, có lẽ là dự định lấy dày đặc chi thế cương ép đăng nhập, đánh một trận trên lục địa quyết chiến. Lý Tĩnh tiến lên nói ra. Tần Thần khẽ bước cằm, tướng quân nói cực phải, nhưng bọn hắn không khỏi quá mức chắc hẳn phải vậy. Ngươi có thể có phá địch thượng sách. Chương 205, giết gà không cần động đao. Chương 205, giết gà không cần động đao. Nếu chỉ luận chiến trận giao phong, chỉ cần mấy vạn tinh binh liền có thể đảo loạn nó trận cướp. Duy chỉ có những cái tia Phật đà khó có thể đối phó. Lý Tĩnh nói thẳng. Tốt. Trận chiến này do ngươi toàn quyền điều hành, chư Phật giao cho ta đến ứng phó. Tần Thần cởi xuống thất thải hồ lô, đưa cho Lý Tĩnh. Trong hồ lô có dấu 100,000 yêu binh, dưới biển có khắc 100,000 tứ hải long binh. Ngươi cùng Ngao Quang Diên có giao tình, hắn khi sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Tần Thần dặn dò. Lý Tĩnh tiếp nhận hồ lô, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu có 200,000 đại quân, chỉ cần đế quân kiểm chế lại những cái kia Phật đà, mặt tướng định làm cho quân địch không chừa mảnh giáp. Luận hành quân bảy trận, bọn hắn còn kém xa lắc. Tốt. Na Tra mấy vị ngũ nhạc đại đế cũng về ngươi tiết chế. Tần Thần nói bổ sung. Giết gà không cần động đao. Ngũ nhạc đại đế đều là cao nhân tu đạo, chính nghi phụ tá đế quân. Dưới trướng của ta có ý hướng ca rất nhiều kỳ tài mạnh tướng, đối phó đám ô hợp này dư xài. Lý Tĩnh chắp tay nói, không cần thiết khinh địch. Đối này mặc dù chiến kỹ thường thường, nhưng đấu trí cao, không được cùng liều hao tổn. Tần Thần giao phó xong, liền đem lệnh kỳ trịnh trọng giao cho Lý Tĩnh chi thủ. Sau đó, Tần Thần vỗ nhẹ tọa hạ phong kỳ lân, cùng Đắc Kỷ sánh vai chậm rãi đi đến trước trận. đối diện gặp tần thần hiện thân, trận môn ầm vang mở ra, tuôn ra một đội nghi trượng. Nhưng thấy phía trước thiên nữ tán hoa, hương thơm bốn phía, sau có nhạc kỹ tấu vang phản âm, trung cổ tế minh, mười mấy tên kim cương lực sĩ hợp lực dơ lên một tòa kim quang sáng chói thất bảo sen giường, chậm chậm mà ra. Thất bảo kim giường tổng cộng có tầng 7, đỉnh cao nhất một tòa hình trung dưới hoa cái ngồi ngay ngắn một người, toàn thân xinh hẳm, đỉnh đầu cuộn lại màu lam xoắn ốc búi tóc, quan đái kim văn bảo miệng, người khoác xích kim cà sa, kết ngồi xếp bằng tại trên đài sen, tả hữu đều có Bồ Tát đứng hầu hai bên. Dưới đó mỗi một tầng đều có một tôn Phật đã an tọa, hoặc quanh thân kim sán, hoặc toàn thân xích diễm, hoặc thuần trắng như tuyết, hoặc xanh bích như ngọc. Kim trên giường phương Phật quang cuộn cuộn, điềm lành rực rỡ, ánh sáng bên trong hiện hiện một tòa đài sen, trên đài ngồi ngay ngắn một Phật, đỉnh sán lam xoắn ốc búi tóc, toàn thân trắng thuần, thân trên trước ngực lạc ấn một cái đỏ thâm hình chữ, tay kết dạng pháp ấn khế, hai mắt buông xuống, thần thái trang nghiêm. Cái kia không trung Phật đà ngồi đài sen, đúng là thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Tần Thần ngưng thần nhìn một cái, lập tức nhận ra người này là tiếp dẫn đạo nhân hóa thân một trong vô lượng vọng Phật. Tiếp dẫn a tiếp dẫn, ngươi coi thật sự là hao tổn tâm cơ, ngay cả nhà mình hóa thân đều sai tới. Tần Thần thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Đắc Kỷ nghe vậy, không khỏi lo lắng, tiếp dẫn hóa thân. Đây chính là thánh nhân chi lưu, trận chiến này làm sao có thể thắng? Len keng, nhiệm vụ mới mở ra, cướp đoạt thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Ban thưởng, bản nguyên bia đá phủ văn thắp sáng 100. Tần Thần nghe chút, mừng thầm trong lòng. Có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được, phần thưởng phong phú như vậy, chính nói rõ cuộc chiến hôm nay cần dốc hết toàn lực. Chớ hoảng sợ, hóa thân cuối cùng không kịp bản tôn, nhược chân năng tùy ý phân thân đối địch, há không người người đều có thể triệu mấy triệu hóa thân khai chiến. Người này để ta tới cuốn lấy, các ngươi chỉ cần kiềm chế còn lại thất Phật hai Bồ Tát liền có thể, không cần thủ thắng, kéo dài thời gian liền có thể, là Lý Tĩnh tiêu diệt quân địch tranh thủ chiến cơ. Tần Thần trầm giọng nói ra. Tốt lắm, vậy chúng ta so tài một chút xem ai chống lâu chút, nói không chừng ta còn càng nhanh đâu. Đát Kỷ sóng mắt lưu chuyển, hướng hắn bước ra cái phong tình bạn trùng mắt gió. Ha ha ha, vậy liền động thủ, lời còn chưa dứt, Tần Thần thôi động phong kỳ lân, lao thẳng tới vô lượng thọ Phật mà đi. Đát Kỷ thì cấp tốc triệu tập Tần Thần các đệ tử, chư vị, giáo chủ đã đi nên chiến đối phương thủ lĩnh, đó chính là tiếp dẫn đạo nhân phân thân. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn còn lại 8 vị, Lý tướng quân tuy có năm chắc đối phó quân địch chủ lực, nhưng đối phương số lượng khổng lồ, hơn mấy triệu chi chúng, chính là mấy triệu đầu xúc vật cũng không phải khoảnh khắc có thể giết sạch. Bởi vậy sắp xếp của ta là, ta chủ công hai vị kia tu vi yếu nhất Bồ Tát, Dương Tiến phụ trách trên cùng bị kia Phật đà, còn lại đám người riêng phần mình chọn địch mà chiến. Ta sẽ mau chóng chém giết cái kia hai tên Bồ Tát, sau đó lập tức trợ giúp các ngươi. Riêng phần mình có thể rõ ràng chức trách của mình. Đát Kỷ nghiêm nghị đặt câu hỏi. Minh bạch. Đại sư nương, chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý hành động, ra lệnh một tiếng, Đát Kỷ khống chế thủy kỳ lân phi nhanh mà ra. Đám người đồng quát một tiếng, nhao nhao khóa chặt mục tiêu, trùng sát mà đi. Tần Thần cũng không hiểu biết Đát Kỷ bố trí, cũng không rảnh bận tâm. Giờ phút này, vô lượng thọ Phật là hắn gặp khó giải quyết nhất cường địch. Hắn biết rõ Tây Phương giáo tu hành chi đặc điểm, nặng tinh thần tu trì, nhẹ nhục thân rèn luyện, cách cũ lấy kim thân chi pháp đền bù thiếu khuyết. Nhưng pháp này hao phí quá lớn, cũng chính là Tây Phương giáo cực lực khuyết trương tín đồ nguyên do một trong. Bởi vậy, Tần Thần không tế pháp bảo, trực tiếp chém giết gần người. Vô lượng thọ Phật hai mắt chưa trợn, lại bằng thần thức cảm ứng được Tần Thần tới gần chi thế, đơn trưởng đẩy về trước, một đạo không sợ ấn pháp lực như sóng chiều ra, đánh thẳng mà đến. Tần Thần đã sớm đem phong kỳ lần tốc độ thúc đến cực hạn, thân hình lóe lên né qua ấn lực, lập tức vung lên nhân hoàng trượng, hướng phía vô lượng thọ Phật vào đầu đập xuống. Kích này ẩn chứa thái dương chi lực, tu sĩ tầm thường khó xem xét kỳ hình, nhưng không số lượng thọ Phật lấy thần thức tác chiến, đối với Tần Thần nhất cử nhất động thấy rõ. Đối mặt cho kích, Phật giả không lùi không để cho, chỉ thôi động thập nhị phẩm công đức Kim Liên, tràn ra tầng tầng kim quang vòng bảo hộ. Oanh! Nhân hoàng trượng đập ầm ầm tại Kim Liên phòng ngự phía trên, bộc phát ra nổ rung trời, hình cái vòng khí lãng quét sạch tứ phương, phía dưới vô số quân tốt cùng Phật binh trong nháy mắt hóa thành một biển. Lý Tĩnh sớm dự phán cảnh này, cho nên nó xuất quân phe tấn công vị rời xa không trung chiến trường. Đại quân lấy tướng lĩnh cùng đại yêu làm tiên phong, từ nhiều chỗ cắt vào trận địa địch. Tây Phương giáo chư Phật làm không thống binh chi năng, duy bằng cá thể chiến lược khoe mai, bây giờ chư Phật đều bị kiềm chế, dán mất đầu quân đội tại Lý Tĩnh như vậy danh tướng chỉ huy bên dưới, lập tức lâm vào hỗn loạn. Tần Thần phát giác Kim Liên phòng ngự cùng Ngũ Phương cờ hơi có tương tự, mở ra thời điểm không thể cùng lúc phản kích, liền muốn hiệu gõ mai rùa kế sách, tiếp tục cường công. Nhưng không số lượng thọ Phật xa không phải địa tạng Bồ Tát, ba tuần chi lưu nhưng so sánh, lại nó Kim Liên phòng ngự một khi khởi động, liền tự động vận chuyển không thôi, trừ phi thi thuật giả chủ động thu thế. Khi Tần Thần lần thứ ba vung trượng mãnh kích thời khắc, vô lượng thọ Phật tay trái kết lớn tâm ấn, tay phải thành diệt tội ấn, trong miệng tụng ra chân ngôn, "Ún, A Di Đà Lợi, đây thế, khả la, lá." Tần Thần gặp vô lượng thọ Phật bắt đầu tụ chú, lập tức bước ra triệt thoái phía sau, vòng quanh đối phương tật tốc du đầu. Nhưng mà vô luận hắn di động đến đâu cái phương vị, vô lượng thọ Phật từ đầu đến cuối chính diện hướng hắn, không có chút nào gấp chết. Chú âm kết thúc, vô lượng thọ Phật song trưởng kết ấn, hai cỗ mênh mông chi lực từ tả hữu giáp công mà đến, đem Tần Thần bước đến ở giữa chỗ. Ngay sau đó, vô lượng thọ Phật hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, hai cỗ lực lượng kia tùy theo giảo gấp, hướng phía ở giữa hung hăng nghiền ép. Mà liên tại vô lượng thọ Phật kết xuất thủ lớn sát na, Tần Thần đã như mũi tên xung ra, chỉ vì một chớp mắt kia, Kim Liên hộ thể bình chướng mới có thể ngắn ngủi khép kín. Đang lúc vô lượng thọ Phật song trưởng sắp khép lại thời khắc, Tần Thần đã tới gần trước người, Kim Liên vòng phòng ngự ứng tức mở ra, lại ngược lại đem Tần Thần vây ở trong đó. Tần Thần thấy thế, ngửa đầu cười to, ha ha ha. Vô lượng thọ Phật, ta nhìn ngươi cái này Kim Liên còn có thể đuổi nghịch ra hoa dạng gì, lời còn chưa dứt, một cồn quét ngang mà ra. Vô lượng thọ Phật hai mắt đột nhiên trợn, thể nội khí tức cầm vàng bộc phát, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một tôn cao tới 6 trượng, toàn thân kim quang, 12 cánh tay đều đủ to lớn pháp tướng, đứng sững ở Tần Thần trước mắt. Tần Thần nguyên bản đầu lâu một kích, khi một tiếng chỉ đập trúng pháp tướng tráng kiện xương đùi. Chương 206, Vô Cương Thuẫn. Chương 206, Vô Cương Thuẫn. Ngươi sẽ chỉ lại lực cậy mạnh a? Vô lượng thọ Phật kèm ở trên pháp tướng lạnh giọng chất vấn, lập tức 12 cái cánh tay như rừng vung dậy, hướng Tần Thần bắt quát xuống. Tần Thần thôi động phong kỳ lân, tại cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp cự trưởng ở giữa xê dịch né tránh, thân hình như điện. Nơi xa, Đắc Kỷ khống chế nhị long kiếm lấy một địch hai, đang cùng Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Tương Bồ Tát kịch liệt giao phong. Nàng liếc thấy Tần Thần bên kia vô lượng thọ Phật hiển hóa kim thân pháp tướng, trong lòng biết đối phương đã dốc hết toàn lực, mà Tần Thần bởi vì không cách nào viễn trình chống lại, chỉ có thể bằng vào phong kỳ lân tốc độ gần nhau tránh né, tại Đắc Kỷ xem ra đã là tràn ngập nguy hiểm. Nàng trong lòng siết chặt, lúc này nhảy xuống thủy kỳ lân, lao thẳng tới Hương Tượng Bồ Tát mà đi. Thủy kỳ lân cùng chủ nhân linh tê tương thông, lập tức chuyển hướng, đối với Bảo Tương Bồ Tát làm thủy hệ thế công. Tại cái này mênh mông trên mặt biển, thủy trúc uy lực công kích tăng gấp bội, Bảo Tương Bồ Tát trong nháy mắt bị thủy lãng trói buộc, khó mà thoát thân, càng không cách nào trợ giúp đồng bạn. Đắc Kỷ thừa cơ tập trung hỏa lực đối phó Hương Tượng Bồ Tát, đợi nó toàn lực chống đỡ nhị long kiếm thời điểm, lặng yên lấy ra Khai Thiên Châu cùng Tích Địa Châu, liên tiếp đánh ra. Hương Tượng Bồ Tát chợt thấy hai đạo hoa quang đánh tới, vội vàng né tránh, chưa từng ngờ tới Đắc Kỷ lại theo sát phía sau tế ra Hỗn Nguyên Châu, cuối cùng tránh cũng không thể tránh, cái kia châu chính giữa mặt, góc vỡ toang, thi thể rơi vào trong sóng cả. Bảo Tương Bồ Tát mắt thấy Hương Tượng vẫn lạc, tâm thần kịch chấn, trong thoáng chốc một đạo thủy tiễn xuyên thấu lưng, lúc trước ngực phá xuất, cũng bị mất mạng tại chỗ. Giống, thủy kỳ lân gặp địch đã trừ, hương phấn mà ngẩng đầu thét dài, thanh chấn khắp nơi. Đắc Kỷ nhẹ nhàng trở xuống thủy kỳ lân bên người, vuốt ve đầu lâu của nó. Thủy kỳ lân đầu khổng lồ thân mật cọ sát nàng, Đắc Kỷ cúi người ở tại bên thai nói nhỏ vài câu, nó lập tức tinh thần phấn chấn, tứ chi lao nhanh, quanh thân nổi lên xanh thảm thủy quang, bay thẳng phía dưới chiến trận mà đi. Đắc Kỷ nhìn chung quanh chiến trường, ngao bính đã hiện ra ngũ trảo kim long chân thân, tại mảnh này đông hải phía trên như cá gặp nước, một mực áp chế bất động Phật, Na Cha hiện ra ba đầu tám cánh tay pháp tướng, độc chiến hoa sen vàng Phật cùng bảo tràng Phật mà không rơi vào thế hạ phong, kim trá, mục trá đều là hiện ba đầu sáu tay thân thể, phân biệt cùng bảo sinh Phật, mở hoa hoa vương Phật đánh đến khó phân thắng bại, dương tiến bằng vào cựu chuyển huyền công chi diệu, phối hợp hạ thiên. Khuyển tập kích chi thế, miễn cưỡng ngăn cản không không thành tựu Phật cùng trời chống lôi âm Phật liên thủ tấn công mạnh. Ngao bính, tốc chiến tốc thắng, chớ cùng hắn dây dưa. Đắc Kỷ cao giọng nhắc nhở. Hừ, ngươi cho rằng hắn muốn thắng liền có thể thắng sao? Bất động Phật cười lạnh đáp lại. Ngao bính đột nhiên vung đôi quét ngang, bất động Phật hướng về sau nhanh chóng tối lui, nhưng không ngờ đụng vào một tấm vô hình lưới lớn, chính là ngao bính âm thầm tế ra xương mù lộ cản con lưới. Bất động Phật cận chiến phòng ngự cực mạnh, bình thường lợi khí pháp bảo đều có thể ngăn kháng, hết lần này tới lần khác cái này xương mù lộ cản khôn lưới mềm dẻo mềm mại, chuyên khắc cương mãnh chi thể. Lần này đụng tới, quả thật kiếp số trong số mệnh. Lưới thế bỗng nhiên cuốn ngược, đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Ngao bính khôi phục hình người, lại lấy tứ hải bình, đem bất động Phật ngay cả người mang lưới cùng nhau thu nhập trong bình. Ngao bính, đi chợ Dương Tiến. Đắc Kỷ trầm giọng hạ lệnh. Lúc này Dương Tiến đã bị hai vị Phật đã bước đến tuyệt cảnh. Khi hắn một đao bổ về phía không không thành tựu Phật thời khắc, phía sau chống trời lôi âm Phật đột nhiên tế ra một mặt cổ trống. Tiếng trống lóe sáng, lôi âm chấn động, một đạo thiểm điện chém thẳng vào Dương Tiến cái hốc. Đôn đốt, một tiếng vang đòn, một mặt tấm chắn chống rông hiện hiện, ngăn lại lôi đỉnh một kích. Vô Cương Thuẫn, chống trời lôi âm Phật la thất hành, ngươi vì sao lại có Vô Cương Thuẫn? Hắc hắc, đây coi là được cái gì? Nhà ngươi tiểu gia ta còn có hình tiên dịu đâu. Ngao bính vì thực hiện tập kích hiệu quả, ỷ vào tự thân pháp bảo phong phú, lại từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng hình thiên dịu cùng Vô Cương Thuẫn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vung dịu chém ra một kích. Chống trời lôi âm Phật đành phải lách mình tránh né, cũng đã không kịp thu hồi mặt kia pháp chống, mặt chống tại chỗ bị đánh thành mảnh vỡ, ầm vang nổ tung. Lúc này Dương Tiến tình hình chiến đấu đã chuyển biến tốt đẹp, một mình ứng đối không không thành tựu Phật đã mất áp lực. Đắc Kỷ nhìn lướt qua Tần Thần vị trí, lại liếc mắt chư đệ tử chiến cuộc, lập tức hướng Đông Thiên môn phương vị phát ra một đạo tín hiệu, chợt thả người thẳng hướng hoa sen và Phật, tiến đến là Na Cha chia sẻ áp lực. Tần Thần tại gián tiếp xê dịch ở giữa, đột nhiên phát giác được hỗn độn kim tầm sâu độc khí tức, liền nếm thử cùng câu thông, phát hiện cổ trùng kia chính tàng tại vô lượng thọ Phật tọa dưới thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong, trong lòng lập tức vui mừng, một cái kế sách lặng yên thành hình. Hắn lúc này thôi động phong kỳ lân, cấp tốc thoát ly vô lượng thọ Phật thủ cánh tay công kích phạm vi. Vô lượng thọ Phật gặp Tần Thần thoát ra thế công, lạnh lùng cười một tiếng, trước ngực viên kia xích hồng bạn tự phù đột nhiên lóe lên, 12 cái bàn tay đồng thời kết xuất di đà ấn, thủ ấn bao quanh bạn chữ xoay chậm chậm. Thuyết phục cùng tâm thông, như ngày chỗ hư không, duy truyền kiến tính pháp. Xuất thế phá tà tông vô lượng thọ Phật miệng tụng chân ngôn, 12 trưởng cùng nhau đẩy về phía trước ra. To lớn bạn tự phù lôi cuốn lấy cuồng bạo chi lực, bay thẳng Tần Thần mà đi. Tần Thần biết rõ chiêu này uy lực kinh người, lập tức giơ cao nhân hoàng trượng, âm thanh lạnh lùng nói, vô lượng thọ Phật, có thể từng chứng kiến tuyệt thế thiên kiếp. Đi, hắn một tiếng quát chói tai, chợt bưng bắn ra một đạo cựu sắc lôi đỉnh, trong đó càng xen lẫn một kia hỗn độn chi khí, đón đầu bọn tới bay tập mà đến bạn tự phù. Bạn tự phù bị cựu sắc lôi quang xuyên qua, nhưng mà chưa kết thúc, cái kia bị đánh xuyên phù văn đột nhiên sụp đổ, trong chốc lát hư không quanh quẩn lên vô số phản âm thiện sướng. Tần Thần sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, không tốt. Quả nhiên, phản âm một vang, trên mặt biển diệu vui quốc tướng sĩ cùng Phật binh trong nháy mắt khí thế tăng gọn, từng cái như vào cuồng nhiệt chi cảnh, phấn đấu bên mình, hàn dung không sợ. Trái lại Lý Tĩnh dưới trướng đại quân, thì thụ phản âm ảnh hưởng, tâm thần động lắc, sĩ khí dần dần sụt, nguyên bản xâm nhập trận của địch bộ đội bị từng bước đè ép mà ra. Nếu như thế tiếp tục kéo dài, Lý Tĩnh vốn là binh lực không đủ, lúc trước bằng vào chiến thuật cùng sở chỉ huy thành lập ưu thế đem hóa thành hư không. Một khi quân địch đột phá phòng tuyến thành công đăng nhập, trận chiến này thua không nghi ngờ. Không thể không nói Lý Tĩnh xác thực là một đời danh tướng, chỉ dựa vào mấy vạn yêu binh liền giết đến mấy triệu quân địch quân lính tan rã, mà trong hồ lô phong tồn 100.000 tinh nhuệ yêu binh, cùng ẩn nút đáy biển 100.000 tứ hải long binh, đến nay chưa xuất động. Nhưng giờ khắc này ở phản âm bao phủ phía dưới, hắn không dám khẽ mở chuẩn bị ở sau, tùy tiện đầu nhập sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Tần Thần nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm, khá lắm vô lượng vọng phận, lại dám cùng ta dở trò chiêu, vậy liền nhìn xem ai am hiểu hơn đảo loạn thế cục. Sinh tử tiêu tan, âm dương luân chuyển, tăng giảm có thứ tự, vạn pháp tự nhiên. Tần Thần lăng không ngồi xếp bằng, trong miệng trầm trầm tụng ra kinh văn. Tương đạo màu ám kim phủ văn thuận theo âm thanh mà hiện, từ trong hư không hiện hiện, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chiến trường, cái kia phảng phất nguồn gốc từ thượng cổ linh hoạt kỳ ảo tiếng ca ung dung quanh quẩn. Giáo chủ tự mình chủ trì tụng kinh, nó uy năng hơn xa vô lượng thọ Phật gieo rắc vô hình phản âm. Vừa rồi vẫn còn điên cuồng trạng thái diệu vui quốc tướng sĩ cùng Phật binh, giờ phút này nhao nhao an tĩnh lại, đã có không ít người ôm đầu kêu đau, tê liệt ngã xuống ở trên bong thuyền quay cuồng kêu rên. Trái lại Lý Tĩnh một phương yêu binh, tâm thần vững chắc như núi, chiến ý ngược lại hừng hực dấy lên. Lý Tĩnh gặp chiến cơ đã tới, lập tức mở ra hồ lô, phóng xuất ra 100.000 yêu binh, đồng thời triển khai một mặt thanh long lệnh kỳ, triệu hoán tứ hải long binh xuất kích. Chương 207, nắm giữ tuyệt thế thiên kiếp chi lực. Chương 207, nắm giữ tuyệt thế thiên kiếp chi lực. 100.000 yêu binh hiện thân mặt biển, từ đông nam tây bắc ba mặt giết vào trận địa địch, tứ hải long binh thì từ đáy biển tập kích, nhấc lên thao thiên cự lãng, đem diệu hỷ quốc thuyền trận sông đến phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản cũng như đất bằng quân địch hạm đội, giờ phút này lại người người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Đây chính là Lý Tĩnh trước đó mật lệnh Ngao Quang Châu bố trí chi cục, vậy tứ hải long binh nhận nút tại trận địa địch chính phía dưới, áp dụng ba mặt vây kín, trung tâm nở hoa, vây ba thiếu một trận tiêu diệt thuật. Vô lượng thọ Phật tâm biết Tần Thần chính là mấu chốt thắng bại, phe mình còn lại Phật Đà đều bị kiềm chế, chỉ có chính mình còn có cơ hội đem nó đánh bại, liền lại lần nữa chuẩn bị thi triển Di Đà ấn. Lần này Tần Thần sớm có phòng bị, gặp nó lần nữa kết ấn, lập tức huy động nhân hoàng trượng, một đạo cửu sắc thần lôi bắn nhanh mà ra. Vô lượng thọ Phật thấy thế kinh hãi, thất thanh nói, ngươi lại nắm giữ tuyệt thế thiên kiếp chi lực, cuốn quýt biến hóa thủ ấn, cải thành hộ thân kết giới ấn, tại kim liên vòng phòng ngự bên ngoài, lại chúc một tầng hộ trướng. Vô lượng thọ Phật cũng không phát giác trước đây triệt tiêu Di Đà ấn cửu sắc thần lôi, nghĩ lầm Tần Thần là lấy thủ đoạn hắn đánh tan đơn ký, bởi vậy nhìn thấy cửu sắc thần lôi đánh tới lúc, lòng sinh cẩn thận. Tần Thần gặp vô lượng thọ Phật vội vàng bố trí xuống hộ thân kết giới, không khỏi cười lạnh một tiếng, tham sống sợ chết còn xính cái gì anh hùng lời còn chưa dứt, hắn hướng phía vô lượng thọ Phật tọa dưới liên đài khẽ quát một tiếng, định. Vô lượng thọ Phật còn tại thời khắc nghi hoặc, ngay tại cửu sắc thần lôi sắp chạm đến kim liên vòng bảo hộ sát na, tần phòng ngự kia lại bỗng nhiên tiêu tán. Ẩn chứa thiên kiếp cực hạn uy năng cựu sắc thần lôi không trở ngại chút nào xuyên thấu kết giới, chính giữa nó trước ngực viên kia xích hồng mình chữ ân ký. Này mai màu đỏ mình chữ chính là vô lượng thọ Phật lực số lượng căn bản chỗ, cũng là gắn bó trượng 6 kim thân mấu chốt đầu mối then chốt. Giờ phút này bị thần lôi oanh kích, khổng lồ kim thân lấy mình chữ làm hạch tâm, vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn toàn thân. Vô lượng thọ Phật phát giác không ổn, đang muốn thu hồi pháp tướng chân thân, bỗng nhiên thiên khung vỡ ra, bốn bóng người lăng không mà hàng, tất cả chớp nhất ôn, không chút do dự hướng kim thân mãnh kích mà đi. À, tiêu thảm vạch phá bầu trời, trượng 6 kim thân tại chỗ vỡ nát. Nguyên thần rung động, chân thân tử liên đài rơi xuống. Tần Thần thấy thế, lập tức đối với Lý Tĩnh phương hướng hư chiều một tay, thất thải hồ lô triệu tập mà ra, trong nháy mắt đem đài sen màu vàng thu nhập trong đó. Bắc Cực tứ thánh gặp vô lượng thọ Phật rơi xuống, lập tức lao xuống truy kích. Khí tức hư nhược vô lượng thọ Phật đã vô lực ngăn cản Chu Tiên tứ côn biến thành kiếm khí, bốn đạo phong mang xuyên qua thân thể, một sợi còn sót lại nguyên thần tử linh đài bay ra. Tần Thần sớm đã chờ đợi một bên, nhắm ngay thời cơ, lúc này đem nó phong ấn lấy đi. Một chỗ khác chiến trường, Bảo Tràng Phật trước hết nhất mắt thấy vô lượng thọ Phật vẫn lạc, dưới sự kinh hãi giả thoáng một chiều, quay người muốn trốn. Na Cha giơ tay ném ra gạch vàng, tinh chuẩn trúng mục tiêu phía sau tâm. Bảo Tràng Phật thân hình lảo đảo, ngã nhào xuống đất, lập tức bị Na Cha vượt qua một thương xuyên qua lồng ngực. Hoa Sen Vàng Phật không thể thoát thân, bị Đát Kỷ thôi động cựu sắc thần quang tại chỗ bắt được. Bảo Sinh Phật cùng Mở Thoa Hoa Vương Phật phản ứng mau lẹ, bỏ xuống kim trá, mục trá hai người, phi nhanh đi tây phương. Trên đường lại gặp Nam Cực Tiên Ông, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng nhau chặn giết, tại tập kích phía dưới song song đền tội, đầu lâu đều bị chém xuống. Không thành tựu Phật tâm thần bối rối, chưa kịp phòng bị, cái cổ đã bị Hạo Thiên khuyển gắt gao cắn, Dương Tiến thừa cơ vung đao, đem nó chẻ thành hai đoạn. Thiên cổ lôi âm Phật tá thiên lôi khỏa thân, đón đỡ ngao binh số dịu, đang muốn bỏ chạy, lại bị vừa chém giết vô lượng thọ Phật thạch sinh đối diện một côn đập trúng, óc vỡ toang, bị mất mạng tại chỗ. Mặt biển chi chiến đã mất lo lắng, tứ hải long tộc cùng yêu binh đại quân toàn diện vây quét Diệu Hỷ quốc tướng sĩ cùng Phật môn đệ tử, toàn bộ Đông Hải sóng máu cuộn, hoàn toàn đỏ đậm. Chiến sự kết thúc, Tần Thần mệnh Lý Tĩnh xử lý đến tiếp sau công việc, chính mình hướng Đông Hải Long Vương Ngao Quang gửi tới lời cảm ơn sau, dẫn chúng đệ tử trở về Mạc Thắng Cốc. Phu quân, cái kia hai cái bị bắt làm sao bây giờ? Đắc Kỷ nhẹ giọng hỏi thăm. Ngươi lại nhìn xem, không ra mấy ngày, chuẩn đề tất tự mình đến nhà. Tần Thần cười nhạt. Hắn có ý tốt đến. Đắc Kỷ không tin. Đây cũng là ngươi không hiểu rõ chuẩn đề. Trong mắt hắn, phàm là ngươi cảm thấy khó chịu sự tình, hắn đều có thể thản nhiên vì đó. Tần Thần nói ra. Vậy ngươi thả hay là không thả người? Đắc Kỷ hỏi lại. Thả, vì sao không thả? Tần Thần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lên keng, thành công cấp đoạt thập nhị phẩm công đức Kim Liên, ban thưởng, bản nguyên bia phủ văn thắp sáng 100. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Sắc lập sắp Kim Liên đầu nhập công đức kim thủy bên trong. Tứ đóa liên hoa tề tụ, vờn quanh hỗn độn thanh liên mà hàng, bốn đạo cổ sáng tự liên tâm dâng lên, cùng hỗn độn thanh liên nụ hoa tương liên, hòa làm một thể. Không tệ a tiểu tử, ngay cả tiếp dẫn Kim Liên đều chuẩn bị cho người tới. Hồng Vân lão tổ ngữ khí kinh ngạc. Tiếp dẫn đánh giá cao dưới trướng hắn quân đội thực lực. Một đám không cầm binh pháp thông soái, dù có thiên quân vạn mã, cũng bất quá là đợi làm thịt cừu non. Hắn coi là bằng vào hóa thân chi lực, lại thêm Kim Liên, liền có thể áp chế chúng ta. Tần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi chờ xem, hắn sớm muộn sẽ tới cửa đòi hỏi. Hồng Vân lão tổ cười nói. Tần Thần nhíu môi, trong lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa này làm sao một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Quảng trường trên tấm bia đá, màu ám kim phủ văn sáng tắt lấp lóe, lít nha lít nhít che kín thân địa. Tần Thần đưa tay theo tại mặt địa, nhắm mắt ngưng thần, rộng lượng tin tức tràn vào thức hải, tự thân khí tức liên tục tăng lên, cho đến nào đó nhất cảnh giới vừa rồi ngừng. Tần Thần thể nghiệm và quan sát lấy tự thân cảnh giới, rõ ràng cảm giác được thời khắc này tu vi sớm đã áp đảo chuẩn thánh đỉnh phong phía trên, nhất niệm lên xuống ở giữa liền ẩn chứa băng sơn liệt hải chi uy. Hắn từng mắt thấy Côn Bằng tổ sư cùng Hồng Vân lão tổ chứng đạo thành thánh lúc dị tượng, nhưng mà lần này tự thân đột phá, lại không có dấu hiệu nào, đã không tử khí từ đông phương mà đến, cũng không hiện thiên địa cộng minh chi cảnh. Lão tổ, ta bây giờ là gì trạng thái? Tần Thần hướng Hồng Vân lão tổ dò hỏi. Hồng Vân lão tổ cho hắn tra xét rõ ràng thể nội linh lực vận chuyển, nhíu mày, trên mặt hiện ra thần sắc hoang mang, trong cơ thể ngươi khí tức cùng lực lượng đã cùng tiên đạo thánh nhân giống như lúc, có thể hết lần này tới lần khác chưa từng dẫn phát bất luận cái gì thiên địa cảm ứng, như thế tình hình, ta cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Lời nói thật giảng, ta đối với khối kia bản nguyên bia lai lịch hoàn toàn không biết, thậm chí cảm thấy cho nó cũng không phải là giới này đồ vật. Về phần ngươi bây giờ bực này tình huống, ta cũng không từ giải thích. Hồng Vân lão tổ nói thẳng, ý của ngài là, thực lực của ta đã đạt đến tiên đạo thánh nhân cấp độ. Tần Thần lại lần nữa xác nhận. Hồng Vân lão tổ gật đầu đáp, theo ta chỗ xem xét, thật là như vậy. Bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Chỉ ít đối mặt Tây Phương giáo hai vị kia lúc, có thể xuất kỳ bất ý, chiếm được tiên cơ. Tần Thần trầm tư thật lâu, cuối cùng không thể làm rõ đầu mối, dứt khoát không còn chấp nhất. Trên tấm bia đá phủ văn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhất là cuối cùng một đạo từ đầu đến cuối tối nghĩa khó hiểu. Hắn phỏng đoán, có lẽ là thực lực đã tới thánh cảnh, nhưng tâm cảnh còn có chênh lệch. Dưới mắt càng gấp gáp hơn sự tình gấp đón đỡ xử lý, bị bắt giữ bất động Phật cùng hoa sen vàng Phật vẫn chưa định đoạt, mà vô lượng thọ Phật thể nội cái kia một kia nguồn gốc từ tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần cũng chưa xử trí. Qua chiến dịch này, Tần Thần biết rõ Tây Phương giáo thực lực không thể khinh thường. Những cái kia Phật đà từng cái siêu việt đại la kim tiên, nếu không phải mình nắm giữ Bắc Cực tứ thánh đòn sát thủ này, chiến cuộc đem gian nan được nhiều. Cứ việc lần này Tây Phương giáo tổn binh hao tướng, nhưng căn cơ không động, nguyên khí vẫn còn tồn tại. Chương 208, toàn quân bị diệt. Chương 208, toàn quân bị diệt. Chỉ bằng vào phe mình chi lực khó mà chiến thắng. Mặc dù từ Côn Bằng tổ sư chỗ điều đến Đông đảo yêu binh, nhưng đa số chiến lược bình thường, nhất định phải tìm kiếm ngoại viện mới có thể mưu đồ đại kế. Lúc này Tiêu Thăng đến đây bẩm báo, xương cái kia đảo tẩu mấy ngày con thỏ đã trở về. Tần Thần nghe vậy cười khẽ, lập tức mệnh Dương Tiến đã định thần phù phong ấn hai tôn Phật nghe cung hoàn, tù tại linh thú viên bên hông trong mật thất. Đế quân, bệ hạ triệu ngài lập tức thượng thiên thảo luận chính sự, xin mời nhanh hướng thông minh điện. Lý Trường Canh đông nhiên truyền chỉ mà tới. Tần Thần đang cùng diện thánh thương nghị chuyện quan trọng, liền theo Lý Trường Canh cùng Phó Thiên Đình. Ái Khanh Đông Hải chi chiến, chấm đã biết hết. Quả nhiên bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Thiên Đình đắc khanh phụ tá, chớ có thể an gối không phải lo rồi. Ha ha ha. Ngọc Hoàng Đại Đế đầu tiên là một phen khen ngợi. Bệ hạ, thần coi là Tây Phương giáo nhiều lần khiêu khích, mấy năm liên tục hưng binh, nó dã tâm rõ rành rành. Nếu không kịp thời ngăn chặn, lâu tất ủ thành cự hoạn. Tần Thần thẳng thắn. Khanh chỗ lo, chớm há không biết. Hẳn là ngươi đã quyết ý cùng triệt để trở mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Thần coi là có thể mệnh thế gian đại quân tây tiến, thẳng đến Tây Phương giáo tại Trần Thế lập Phật quốc, đồng thời Thiên Đình làm chiến lược kiềm chế. Nếu như mặc kệ không ngừng đông sâm, không tới bao lâu, chư thần sợ sẽ đoạn hương hỏa. Tần Thần nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế vuốt râu trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Cuối cùng câu nói này xúc động gốc rễ của hắn. Thần tiên nhỉ lại nhân gian hương hỏa cung phụng gắn bó thần cách, một khi tín đồ mất hết, Thiên Đình cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Tốt, Ái Khanh có thể có cụ thể mưu đồ. Ngọc Hoàng Đại Đế truy vấn. Thần tướng lệnh Tây Kỳ phát binh, vượt qua Tây Hải, thảo phạt hai Lan quốc, cũng thân hướng đốc chiến. Khác xin mời bệ hạ mệnh câu Trần Đại Đế quản hạt Tây Thiên môn cùng Bắc Thiên môn chư quân, để mà mê hoặc Tây Phương giáo thái mắt. Tần Thần nói ra. Câu Trần Đại Đế vi hộ làm nội ứng một chuyện, chỉ có Tần Thần, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Lý Trường Canh biết được, chính là chống cự Tây Phương giáo mấu chốt nhất ám kỳ. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi suy tư sau nói, an bài như thế, Bắc Thiên môn phòng vụ há không trống rỗng. Bệ hạ, thần có khác thỉnh cầu. Là cường hóa Bắc Thiên môn thủ ngự, thần đã mệnh đấu mẫu nguyên quân ngày đêm thao diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, gần đây sắp hoàn thành. Cho nên đặc biệt xin mời bệ hạ ban cho thần Chư Thiên Tinh đấu thống ngự quyền lực. Tần Thần thuận thế chờ lệnh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cơ Ái Khanh, ngươi từ kế nhiệm Tử Vi Đại Đế đến nay, liền đã ở âm thầm diễn luyện trận này. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt ngưng lại. Hồi bẩm bệ hạ, thân bởi vì cảm giác sâu sắc thiên đình phòng bị yếu kém, liền tự tiện tu tập trận này, nguyên nghĩ ra công thành sau lại đi tấu, nếu có vượt quân, khẩn cầu thứ tội. Tần Thần không người đáp. Khanh tâm hệ thiên đình an nguy, chấm sao lại trách phạt. Từ hôm nay trở đi, Chư Thiên Tinh đấu quyền lực, uy hết về ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế trịnh trọng hạ lệnh. Tạ bệ hạ. Tần Thần từ biệt đằng sau, liền tiến về Đấu Mộ Cung. Đấu Mộ Cung bên trong tinh thần cây, tại hàng đêm tinh quang thẩm thấu vào, đã trưởng thành là xuyên thẳng vần tiêu cự mục, đầu cảnh cách ra chiếu sáng rạng rỡ tinh thần chi hoa. Phu quân, Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn luyện đã cơ bản hoàn thành, nhưng nếu muốn triệt để kích phát nó uy năng, còn cần chờ đợi tinh thần quá thành thủ. Ngọc Hinh tiến lên đón nhẹ giọng bẩm báo. Phu nhân vất vả. Từ ngươi bắt đầu bảy trận đến nay, chưa bao giờ bước ra Đấu Mộ Cung nửa bước, thực sự vất vả, đa tạ ngươi. Tần Thần động tình nói ra. Nếu là theo tự nhiên tốc độ, đại trận đạt đến tại viên mãn vẫn cần 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ có tinh thần quả thành thục mới có thể đột phá bình cảnh. Ngọc Hinh ngữ khí kiên định. Hôm nay ta liền làm cho tinh thần quả đều thành thục. Tần Thần trầm giọng nói ra. Lập tức, hắn vận chuyển thần thông, hiệu lệnh chư thiên tinh đấu rộng mở tinh lực, chút xuống toàn bộ hào quang. Trong chốc lát, ngàn vạn tinh quang như nước thủy triều hội tụ, tại tinh thần trên cây không hình thành một đạo sáng chói tinh bụng, giống như ngân hà chảy ngược, hào quang chạy xuôi không thôi. Đêm hôm đó, nhân gian sáng như ban ngày, vô số sinh linh tắm rửa tại nồng đậm tinh hoa bên trong, đột nhiên thông suốt linh thiếu, cũng có rất nhiều yêu vật nhờ vào đó cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vờn quanh tinh thần cây, là phía Bắc Đấu Thất Tinh cầm đầu một đám 365 vị tinh quân, bọn hắn tại tinh huy tẩy lễ bên dưới, đạo hạnh liên tục tăng lên. Đến lúc cuối cùng một sợi tinh quang trở nên yên nắng, trên cây tinh thần hoa nhao nhao bay xuống, tiếp theo kết xuất từng viên óng ánh sáng long lanh tinh thần quả. Cùng lúc đó, chư thiên tinh thần đều ảm đạm, thiên địa lâm vào ngắn ngủi u tĩnh. Tần Thần đầu ngón tay điểm nhẹ tinh thần cây, một đạo pháp lực rót vào thần cây, lập tức tinh thần quả nhao nhao các nhánh, tự động bay về phía đối ứng tinh quân trước người. Ngay sau đó, mỗi ngôi sao quả nứt thành hai nửa, mũi nhọn hụt đằng không mà lên, hóa thành tân tinh treo ở màn trời, bổ khuyết bốn có tinh vị, một nửa khác ánh sáng thì dung nhập chư vị tinh quân thể nội, giúp đỡ vững chắc đạo cơ. Tần Thần đem bay xuống tinh thần cánh hoa đều thu nhập luyện khí trong đỉnh, cô động thành một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh tinh quang vụ ý, lại đem khô bại tinh thần cây luyện chế thành một chi tinh xảo đặc sắc tinh thần châm cài tóc. Mặc vào cho ta nhìn một cái. Tần Thần ôn nhu đối với Ngọc Hinh nói ra. Ngọc Hinh cười yếu ớt chuyển, tiếp nhận vũ ý cùng châm cài tóc, chậm rãi mặc. Tần Thần đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận ẩn nấp tại Bắc Thiên môn bên trong, lấy tinh cờ là trận nhãn, Chư Thiên Tinh quân mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn thủ cờ vị, bảo vệ đại trận. Kể từ đó, trận này không còn câu nệ tại cố định phương vị, chỉ có thể phòng thủ chế độ cũ, ngược lại trở thành có thể tùy tâm rời chuyển, linh hoạt điều hành hoạt trận. Vô luận bố ở chỗ nào, đều có thể cấp tốc khai trận, thời gian chiến tranh càng có thể biến hóa trận bị, công phòng nhất thể, uy lực so sánh lúc trước tăng lên mấy lần. Mặc dù Tây Phương giáo trước mắt chưa đối với Bắc Thiên môn cấu thành uy hiếp, nhưng Tần Thần xưa nay phòng ngừa chú đáo, mọi thứ dự đoán chuẩn bị, để phòng bất trắc. Vì sao lại bại? Đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Mấy triệu đại quân, ngay cả sư huynh ngươi hóa thân vô lượng thọ Phật đều tự thân tới chiến trận, còn mang theo ngươi kim liên, như thế nào toàn quân bị diệt? Chuẩn Đề đạo nhân đi qua đi lại, trong miệng thì thào không chỉ. Tiếp dẫn đạo nhân mất đi kim liên sau, bây giờ xếp bằng ở xa la song dưới cây, khuôn mặt xấu khổ, cau mày. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, ta bám vào vô lượng thọ Phật thân bên trên một tia nguyên thần chưa từng trở về. Tất cả xuất chinh Phật đà đều không trở về, mấy triệu đại quân đều bị diệt, toàn quân bị diệt. Chính là mấy triệu phàm heo cũng cần tốn thời gian giết, thương quân chủ lực còn tại Tây Kỳ, chứ mất tích quân bằng, ta thực sự nghĩ không ra thế gian nơi nào còn có bực này quy mô binh lực. Chuẩn Đề đạo nhân nâng lên quân bằng lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhất định là quân bằng. Người này biến mất quá mức kỳ quặc, thật chẳng lẽ là quân bằng xuất thủ? Tiếp dẫn đạo nhân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chuẩn Đề đạo nhân chắc chắn nói tuyệt sẽ không sai, trừ thánh nhân bên ngoài, ai có thể chu sát nắm giữ kim liên vô lượng thọ Phật? Còn có một người, ngươi không để ý đến. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi mở miệng. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân truy vấn. Bá ấp thi. Tiếp dẫn đạo nhân đáp. Không có khả năng. Hắn cũng không như thế thực lực. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu liên tục. Chớ quên bên cạnh hắn có Hồng Vân, đây chính là tân tấn thánh nhân. Tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở. Chuẩn Đề đạo nhân vẫn không tín phục. Ta không tin Hồng Vân sẽ ra tay, hắn không có lý do gì cùng chúng ta là địch. Ta vẫn kết luận là côn bằng cách làm, người này cùng ta phương Tây sớm có mối hận cũ. Chương 209, thỉnh cầu viện binh. Chương 209, thỉnh cầu viện binh thôi. Việc này tạm thời gác lại. Dưới mắt Khương Tử Nha đại quân đã độ Tây Hải, đến Tát Mã Nhĩ Hãn, việc cấp bách là như thế nào ứng đối? Tiếp dẫn đạo nhân nói ra. Tát Mã Nhĩ Hãn chính là Ai Lan quốc mặt hướng phương đông thủ tọa thành trì, cũng là chiến lược trọng trấn. Bởi vậy xuôi nam có thể thông thiên trúc, nếu không có đường này, chỉ có vượt qua Hỉ Mã Lạp Nhã Tuyết Lĩnh mới có thể nhập cảnh. Trấn thủ thành này người là Câu Lân cận cái kia La Hán, hắn xuất lĩnh công phạt Tây Kỳ chủ lực cũng không rút về trong nước, mà là đóng quân nơi này chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa vượt qua Tây Hải, lại khai chiến sự. Bởi vậy, trong thành không chỉ có chú đóng 100 không Ai Lan quốc binh mã, còn sót lại La Hán đại trận chỗ còn sót lại hơn 200 vị La Hán. Khương Tử Nha xuất lĩnh đại quân sau khi đến, liên tiếp khởi xướng mấy lần công thành, lại bởi vì còn sót lại La Hán bày ra một tòa cỡ trung La Hán trận, khiến thế công nhiều lần gặp khó, đánh lâu không xong, đành phải xây dựng cơ sở tạm thời, cùng bàn bạc phá địch kế sách. Chư vị, lúc trước cái kia La Hán đại trận, toàn bằng Bích Du cung chúng tiên hợp lực vừa rồi đánh tan. Bây giờ quân địch lại lần nữa bày ra trận này, chúng ta nên ứng đối ra sao? Khương Tử Nha ở trung quân trướng bên trong mở miệng hỏi. Không bằng lại mời Bích Du cung tiên ra xuống núi tương trợ. Lôi Chấn Tử đề nghị. Bích Du cung sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, làm sao có thể mời được nữa bọn hắn? Khổng Tuyên lắc đầu nói ra. Mặc dù đã bế cung, nhưng vẫn có rất nhiều môn nhân ở phân tán tại Tam Sơn Ngũ Nhạc ở giữa. Đợi sư đệ ta tự mình đi khắp thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm của tiên, mời bọn họ rời núi chính là. Thân công báo đứng ra chủ động xin đi rất giặc. Như vậy, làm phiền sư đệ. Khương Tử Nha chắp tay thăm hỏi. Thân công báo từ biệt đám người, quay người rời khỏi trung quân đại trướng. Đang lúc hắn rời đi không lâu, ngoài trướng một tên trung quân quan đội vàng đến báo, khởi bẩm nguyên soái, quân địch La Hán trận đột nhiên đại loạn, trong trận lôi quang lấp lóe, ánh lửa ngút trời, hình như có người ngay tại cưỡng ép xung trận. Khương Tử Nha nghe hỏi, lập tức đem người sắp xuất hiện doanh xem. Chỉ gặp đối diện La Hán trận bên trong quả nhiên ồn ào náo động không chỉ, ầm ầm không ngừng bên hai, các loại pháp bảo hào quang ở trong trận liên tiếp thoáng hiện. Không biết là người phương nào xâm nhập trong trận. Khương Tử Nha thấp giọng tự nói, nguyên soái, bất luận là ai đang xung trận, nhìn thế cục này, La Hán trận đã gần như sụp đổ. Quân ta giờ phút này xuất binh, trong ngoài giáp công, nhất định có thể nhất cử phá địch. Phó nguyên soái Khổng Tuyên góp lời đạo. Tướng quân nói cực phải. Truyền ta tướng lệnh, Khổng Tuyên xuất chư tướng đột nhập trong trận tiếp ứng người đến, bản soái tự mình dẫn đại quân kiểm chế quân địch chủ lực, lôi chấn tử thừa cơ trèo lên thành cường công. Khương Tử Nha quả quyết hạ lệnh. Chúng quân tuân lệnh, tất cả theo bố trí mà đi. La Hán trận cấp tốc bị tan rã, Ai Lan đại quân hốt hoảng hướng trong thành tháo chạy. Lôi chấn tử đằng không mà lên, phi thân nhảy lên đầu tường, trong tay hoàng kim côn vung vẩy như điện, kim quang tung hoành chỗ, địch binh liên miên ngã xuống, không người dám tiến lên ngăn cản. Ngay tại hắn uy thế chính thịnh, chuẩn bị lao thẳng tới cửa thành thời khắc, đột nhiên giữa không trung hiện một cái to lớn Phật thủ ấn, đối diện ầm vang đập xuống. Lôi chấn tử vội vàng nâng côn đón đỡ, lại bị một kích đánh rơi xuống thành lâu, trùng điệp quăng xuống đất. Lúc này, Khương Tử Nha ở hậu phương áp trận, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế Phật quang vạn trượng, trong đám mây ẩn ẩn hiện ra tám đạo thân ảnh. Mỗi người ngồi ngay ngắn đài sen, tám người làm thành một vòng, cùng nhau kết ấn, hướng phía dưới La Hán trận ầm vang đánh ra một kích. Khương Tử Nha thấy thế kinh hãi, vội vàng hô to thu binh. Khổng Tiên cũng đã phát giác không trung dị tượng, trước đó hạ lệnh rút lui, làm sao chiến trường hỗn loạn, nhất thời khó mà toàn thân trở ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong trận đông nhiên nhảy ra bốn vị đạo nhân, bay thẳng mà lên, đón lấy cái kia từ trên trời giáng xuống Phật thủ ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi nổ tung, bốn kiện pháp bảo đều xuất hiện, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia Phật thủ một kích. Khương Tử Nha tập trung nhìn vào, nguyên lai là Nam Cực Tiên Ông, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn cùng Ngọc Định Chân Nhân bốn vị tiên nhân, hiển nhiên đúng là bọn họ phá La Hán trận. Nam Cực, các ngươi không tại động phủ dốc lòng tu hành, tới đây quấy phân tranh này làm gì? Không trung truyền đến một thanh âm. Từ Hàng, diệt giáo mối thù há có thể không báo? Vân đạo thân là xiển giáo đại sư mình, hôm nay tất yếu thanh lý môn hộ. Nam Cực Tiên Ông tức giận đáp lại. Từ Hàng, không, ta là Quan Âm Bồ Tát, bản tọa cho tới bây giờ liền không phải xiển giáo đệ tử, sao là môn hộ có thể rõ ràng? Kim Nhật Nhĩ các loại đã đến, liền không cần lại đi, ứng tiếp thôi. Quan Âm Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi xưng Quan Âm cũng tốt, gọi Từ Hàng cũng được, hôm nay tất cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Linh Bảo Đại Pháp Sư nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn. Linh Bảo, lần trước ngươi đã là bại tướng dưới tay, nếu không có Tử Vi Đại Đế xuất thủ cứu giúp, nhị đẳng sớm đã hôi phiên diệt, còn dám ở đây cùng nôn. Văn Thủ Bồ Tát lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân từ bên hông gỡ xuống một cái bao, chuyển hướng Đạo Hành Thiên Tôn nói sư đệ, nên đem lễ gặp mặt đưa lên. Chính hợp ý ta. Đạo Hành Thiên Tôn cũng cởi xuống một cái bao quần áo, gật đầu đáp lời. Phương Tây các vị đạo hữu, có nhiều lần đầu gặp nhau, vần đạo trước dâng lên một phần hậu lễ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời còn chưa dứt, hai người liền đem hai cái bao quần áo ném hướng không trung. Một tên lớn mập hòa thượng đưa tay vẫy một cái, đem bao quần áo tiếp được, mở ra xem, lập tức biến sắc, nhị đẳng có năng lực gì, dám sát hại ta Phương Tây Phật Đà? Hôm nay mơ tưởng toàn thân trở ra. Nguyên lai trong bao quần áo, rõ ràng là bốn người tại Đông Hải phục sát bảo sinh Phật cùng Mở Thoa Hoa Vương Phật đầu lâu. Chúng ta vốn là không có ý định rời đi. Sinh tử chi chiến, không cần bỏ chạy. Lưu lại danh hào đi, Vân Đạo Ngọc Hư Môn bên dưới, Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông ngang nhiên báo ra thân phận. Vân Đạo Ngọc Hư Môn bên dưới, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Vân Đạo Ngọc Hư Môn bên dưới, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Vân Đạo Ngọc Hư Môn bên dưới, Đạo Hành Thiên Tôn. Cái kia thân hình mập mạp hòa thượng cười híp mắt mở miệng, "Chư vị, hôm nay liền để bọn hắn làm rõ ràng minh bạch vong hồn đi." Bần tăng Di Lặc Bồ Tát. "Cũng tốt, vậy bần tăng lại chính thức cho biết tên họ, Quan Âm Bồ Tát. Dù sao từng đồng liệt sư môn, hơi tận tình đồng môn, cho cái thể diện, bần tăng Văn Thủ Bồ Tát." "Rông dài cái gì, bần tăng Phổ Hiền Bồ Tát, bần tăng Hư Không Giấu Bồ Tát, bần tăng Địa Tạng Bồ Tát, bần tăng Kim Cương Tay Bồ Tát, bần tăng Trừ Đóng Chướng Bồ Tát." Di Lặc Bồ Tát lạnh lùng nói, "Nói đã nói tận, nhi đẳng có thể chịu chết." Lời còn chưa dứt, tám vị Bồ Tát đồng thời xuất thủ, Nam Cực Tiên Ông bọn người lập tức nên chiến mà lên. Không trung trong chớp mắt chia bốn tổ chém giết, mỗi một đội đều là hai người vây công một người. Khương Tử Nha ở phía dưới thấy lòng nóng như lửa đốt, "Khổng tướng quân, cái này nên làm thế nào cho phải?" Tám vị kia Bồ Tát đều là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, một chọi một còn khó địch nổi, bây giờ đúng là lấy hai địch một. Tám cái chuẩn thánh liên thủ, nguyên soái, chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu viện binh. Khổng Tuyên bất đắc dĩ thở dài. "Lôi Chấn Tử, ngươi lập tức khởi hành tiến về mặt Thắng Cốc, tìm Tử Vi Đại Đế, hỏi hắn có thể có cách đối phó." Khương Tử Nha vội vàng phân phó. Lôi Chấn Tử xuê hai cánh, hướng phương đông bay nhanh mà đi. Sau lưng, Ngọc Hư Cung còn sót lại bốn vị cao thủ đang cùng phương Tây tám Bồ Tát triển khai quyết tử đấu tranh. "Ngươi nói đến tám vị Bồ Tát?" Tần Thần nhíu mày hỏi. "Chính là, toàn là chuẩn thánh cấp cường giả, nếu muốn chống lại, chí ít cũng cần tám vị ngang nhau tu vi người." Lôi Chấn Tử đáp. Chương 210, sát ý sôi trào chương 210, sát ý sôi trào đều là cái nào tám người? Tần Thần hỏi lại. Lôi Chấn Tử đem tám vị Bồ Tát danh hào từng cái báo cáo. "A, cũng không phải ít quen biết cũ." Tần Thần lạnh lùng cười một tiếng, "Thân công báo, nhưng tại trong quân, hắn đã tiến về Tam Sơn Ngũ Nhạc triệu tập biệt thủ." Lôi Chấn Tử trả lời. Tần Thần ánh mắt chớp lên, ngươi nhanh đi tìm tới Thân Công Báo, để hắn đi mời người này lập tức túi người tại Lôi Chấn Tử bên thai nói nhỏ vài câu. Mấy ngày sau, Lôi Chấn Tử lại lần nữa trở về, Vương Minh, xiển giáo bốn vị môn nhân bên trong, Nam Cực Tiên Ông trọng thương thở hơi cuối cùng, còn lại ba người đều vẫn lạc, Thân Công Báo mời tới Dư Nguyên, La Tuyên cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng đều là chiến tử, chỉ còn lại bên dưới Kim Hà Quan cùng Xuyên Tim Hóa. Bây giờ toàn bộ nhờ Khổng Tuyên tướng quân đau khổ chèo chống, còn xin Vương Minh tốc làm quyết đoán. Tần Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta tự mình đi một chuyến Bích Du cùng, ngươi về trước trong quân chờ đợi. Đợi Lôi Chấn Tử rời đi, Tần Thần gọi Đắc Kỷ, lần này sợ sẽ đứng trước một trận huyết chiến, nó gian nguy hơn xa ngày xưa Đông Hải chi chiến. Phu quân đã có mưu đồ, chỉ cần phân phó chính là. Đắc Kỷ ôn nhu nói, ta sẽ tiến về Bích Du cùng, hướng Thông Thiên giáo chủ cho người mượn trợ trận. Ngươi mang Hỉ Mị cùng Ngọc Hinh đi Khương Tử Nha trong quân chờ ta, nhớ lấy không thể khẽ mở chiến sự, hết thảy chờ ta đích thân đến bàn lại. Tốt, ta cái này đi triệu tập hai vị muội muội. Đắc Kỷ nói xong quay người rời đi. Tần Thần thì trực tiếp lao tới Bích Du cung. Đến lúc, chỉ kiến cung cửa đóng kín, thủ vệ đồng tử tiến lên ngăn cản, "Đế quân, Bích Du cung đã bế cung thanh tu, không nạp khách lạ, xin ngài quay lại." Tần Thần lạnh nhạt nói, "Thỉnh cầu thông báo giáo chủ, liền nói vạn bối đến đây trả lại nó thất lạc đồ vật." Đồng tử trần chờ một lát, đi vào thông báo, "Thật lâu phương già, đế quân, sư tôn xin ngài đi vào." Tần Thần gật đầu, theo đồng tử đi vào trong cung. Không biết đế quân giá lâm có gì muốn làm. Bích Du cung đã phong sơn, bên ngoài thế phân tranh, bản tọa không còn hỏi đến. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn đài cao, ngữ khí lạnh lùng. Vạn bối lần này đến, chỉ vì hoàn trả hai kiện bảo vật, khẩn cầu giáo chủ thu hồi nói xong, Tần Thần lấy ra Kim Hà Quan cùng Xuyên Tim Khóa. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhất ngưng, Hỏa Linh cùng Dư Nguyên như thế nào? Đã ở Tát Mã Nhĩ Hán bỏ mình. Không chỉ đám bọn hắn, diễm bên trong Tiên La Tuyền, cùng Ngọc Hư cùng ba vị kim tiên, đều là đã vất lạc. Tần Thần trầm giọng nói, người nào lại có như thế thủ đoạn? Kim Linh Thánh Mẫu kinh hỏi. Tu Di Sơn tám đại viện. Tần Thần đáp. Kim Linh Thánh Mẫu chưa từng nghe nói tên này, nghi ngờ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Tám đại viện rốt cục chuẩn bị thỏa đáng sao? Thông Thiên giáo chủ thần sắc hơi động, xem ra Đông Hải chi dịch, nguyên là Tây Phương giáo ý đồ đồ vật giáp công bắt đầu, chỉ là bị ngươi sớm tăng dã. Bây giờ tám đại viện đã sẵn sàng, dốc toàn bộ lực lượng. Tần Thần thấy thế, chi kỳ đối với cái này thế lực có hiểu biết, liền cung kính hỏi, xin hỏi giáo chủ, đối với Tu Di Sơn tám đại viện biết bao nhiêu? Mong rằng chỉ giáo. Tám đại viện tọa lạc ở Tu Di Sơn bốn bề tám tòa liên hoa phong bên trên, chính là thủ hộ Tu Di Sơn bên ngoài cửa ải hiểm yếu. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói đến, các viện đứng đầu mặc dù chỉ là Bồ Tát chính quả, nhưng quyền thế bao trùm đa số Phật đà phía trên. Tám vị viện thủ đều là chuẩn thánh tu vi, mỗi một vị đều là không phải dễ dàng hạng người. Thủ hạ còn quản hạt lấy kém một bậc Bồ Tát cùng Kim Cương. Càng bí ẩn là, cái này tám đại viện cũng không thụ tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trực tiếp tiết chế. Đối với hai vị Tây Phương giáo chủ hiệu lệnh, tám đại viện bèn bèn nghe điều khiển mà không tiếp nhận triệu kiến, so như độc lập. Tần Thần nghe xong Thông Thiên giáo chủ giảng thuật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc không được Thông Thiên giáo chủ muốn bế cung không ra, Thái thượng lão quân cũng sống lâu tự tiêu cung không về. Dựa theo này xem ra, phía sau chỉ sợ có càng sâu tầng lực lượng đang thao túng toàn cục. Nếu tám đại viện phía sau màn có huyền cơ khác, nếu không đánh tan nó bên ngoài thế lực, làm sao có thể bước ra cái kia ẩn thân người? Còn xin giáo chủ hết sức giúp đỡ. Tần Thần chắp tay nói ra, tám cái chuẩn thánh liên thủ, bản tọa cũng khó tùy tiện đứng đối, hẳn là thật muốn bản tọa tự mình xuất thủ phải không? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, giáo chủ làm gì khiêm tốn? Kim Linh Thánh Mẫu từng tại La Hán trong đại trận độc chiến Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát mà không rơi vào thế hạ phòng, nếu có càng giúp đỡ nhiều hơn lực, thì sợ gì chỉ là tám đại viện. Tần Thần đáp lại nói, sư tôn, đệ tử nguyện theo đế quân trung phạt tám đại viện, khẩn cầu sư tôn đáp ứng. Kim Linh Thánh Mẫu tiến lên chờ lệnh. Sư tôn, đệ tử cũng nguyện đi theo đế quân, trung phó chiến trận. Quy Linh Thánh Mẫu theo sát phía sau, không người phân trận. Dư Nguyên chính là Kim Linh Thánh Mẫu môn đồ, Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu xưa nay giao hảo. Tần Thần biết rõ Dư Nguyên cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu khó địch nổi bát Bồ Tát chi uy, 89/10 sẽ chết xa trường, cho nên trước đó thụ ý Thân Công Báo đem nó hai người dụ ra. Bây giờ hai người mắt thấy Kim Hà Quan cùng Xuyên Tim Khóa, sợ vật đau buồn, lập tức kích thích báo thù ý chí, nhao nhao xin chiến. Gặp hai vị thánh mẫu dẫn đầu xin đi giết giặc, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên ngũ vị tiên nhân cũng lần lượt ra khỏi hàng xin chiến, chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu im lặng không nói. Tần Thần thấy thế, trong lòng bi vấn, thầm nghĩ, tiếp trước nghe đồn Vô Đương Thánh Mẫu cùng nữ hoa nương nương có thân duyên chi hệ, thật giả không biết, bây giờ chỉ muốn tự vệ a. Nhìn ta như thế nào đưa ngươi kéo vào trong cục. Nếu chúng tiên đều là nguyện xuất chiến, giáo chủ sao không đồng ý đám người đồng hành? Lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Thần góp lời đạo, Thông Thiên giáo chủ hiếm thấy đem ba vị đệ tử thân truyền cùng tùy thị bảy tiên đều phái ra, cũng nghiêm lệnh trừ đồ nhất định phải phục tùng Tần Thần điều hành. Kỳ thật Tần Thần trong lòng cũng từng động niệm, muốn hạ ra Nguyên Thủy Thiên Ma, đây tuyệt đối là kinh thế hai tục tồn tại, nhưng hắn rõ ràng việc này tuyệt đối không thể thực hiện. Giáo chủ, lão quân ngưng lại tử tiêu cũng đã lâu, thiên đình rất nhiều sự việc cần giải quyết gấp đón đỡ kỳ chủ cầm, như ngài thuận tiện, không ngại tiến về tìm tòi hư thực. Quý tạp gián ngôn đạo. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khẽ bước cằm, ngươi nói không sai, có một số việc hoàn toàn chính xác đến nên chấm dứt thời điểm. Tần Thần xuất lĩnh tiệt giáo chúng tiên đến Tát Mã Nhĩ Hán tiền tuyến. Đắc Kỷ lúc này đem người nên ra, tiến vào trung quân trướng sau, Tần Thần mệnh lệnh chúng nhân tường thuật trước đây tình hình chiến đấu. Trải qua Khương Tử Nha bọn người trần thuật, Tần Thần vừa rồi biết được, bắt Bồ Tát từ đầu đến cuối cùng tiến cùng lui, vô luận địch quân bao nhiêu người, đều do tám người cộng đồng ứng chiến, từ trước tới giờ không chia binh. Đây là trận pháp chi hình, tuy tiện xuất kích đã gặp trọng thương. Đợi ta ngày mai thân hướng lực trận, lại định phá địch kế sách. Tần Thần quả quyết hạ lệnh. Ngày kế tiếp, Tần Thần ngồi cưỡi phong kỳ kỳ lân, thẳng đến hai quân trước trận, đi theo phía sau Đát Kỷ bà tỷ muội, Bích Du cung chư tiên, cùng Khương Tử Nha dưới trướng một đám tướng lĩnh. Chỉ gặp Bát Bồ Tát xếp thành hàng dọc viên trận, lăng không lơ lửng, riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm. Tần Thần thôi động phong kỳ lân đằng không mà lên, cười vang nói: "Di Lặc Bồ Tát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Chân còn nhanh nhẹn. "Nha, trừ đóng trướng Bồ Tát, người hoa sen kia có thể đã sửa xong." "Ai nha, từ hàng đạo nhân, hứa cửu không thấy sao sửa lại danh hiệu?" "A, ngươi lọ sạch cùng Dương Liễu nhánh đâu? Đây không phải địa tạng Bồ Tát sao? Ngươi không phải nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đã làm không được, làm gì khen biển này miệng? Các ngươi đa số đều là từng bại vào bản tọa chi thủ, hôm nay gặp ta đích thần tới, còn không mau mau tối lui." Tần Thần tại mấy vị quen biết Bồ Tát ở giữa xuyên tới xuyên lui, câu câu đâm nó vết thương cũ, chữ chữ đâm nó chỗ đau, trực khí đến chúng Bồ Tát trợn mắt tròn xoe, sắc ý sôi trào. "Động thủ!" Di Lặc Bồ Tát một tiếng quát chói tai. Chương 211, ẩn nấp chi địch. Chương 211, ẩn nấp chi địch. Lời còn chưa dứt, tám người tề phát, bát đạo Phật thủ ấn trong nháy mắt ngưng tụ làm một, hóa thành một đạo mênh mông Phật lực, vội sông Tần Thần mà đi. Tần Thần sừng sững bất động, cố ý thăm dò tự thân bước vào thánh cảnh sau thực lực chân chính. Bởi vì đột phá lúc cũng không thiên địa dị tượng, hắn đối với mình cảnh giới còn không xác thực nhận biết, lại không tiện tìm một thánh nhân thực chiến nghiệm chứng. Mắt thấy Phật thủ ấn đã tới trước mặt, Tần Thần đem nhân hoàng trượng nằm ngang ở trước ngực. Phật ấn ầm vang đánh trúng thân trượng, bộc phát ra điếc tai tiếng vang, quang mang bắn ra bốn phía. Hết thảy đều kết thúc, Tần Thần vẫn ổn thỏa phong kỳ lần phía trên, đã lui nửa bước, thần sắc như thường. Bản thân hắn hồn nhiên không phát hiện, người đứng xem lại không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tám cái chuẩn thánh liên thủ một kích, uy thế cỡ này đến tột cùng ý vị như thế nào, mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ, không người dám chính diện mạnh kháng, nếu không chính là tự tìm đường chết. "Đại phu nhân, đế quân bây giờ tu vi cảnh giới cỡ nào?" "Hẳn là đã chứng đạo thành thánh." Kim Linh Thánh Mâu đến gần Đát Kỷ bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm. "Ta cũng không minh. Năm đó Đông Hải đại chiến lúc, hắn còn tiếc rằng thần thông này. Nếu nói đã thành thánh, có thể có thiên địa biến sắc, dị tượng hiện hiện." Đát Kỷ hỏi lại. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Tần Thần bản nhân cũng cảm thấy hoang mang. Tần Thần ngưng thần xem kỹ tám người chỗ đứng, luôn cảm thấy kia hình tròn trận thế trung ương mạng lớn chống chỗ rất không tầm thường. Nếu là đại trận, tất có trận nhãn trấn áp trung tâm, mà trận này khả năng nhất trận nhãn vị trí chính là tâm chỗ. Trừ thiếu thốn chủ trận nhãn bên ngoài, tám người ở giữa khoảng cách cũng có chút quái dị, giữa lẫn nhau cách rất xa, chẳng lẽ không sợ bị người từng cái đánh tan? Tần Thần lòng nghi ngờ trùng điệp. Hú hồn, ngoại trừ Bát Đại viện thủ bên ngoài, mỗi viện đều là phối lưu thuộc hạ Bồ Tát cùng Kim Cương hộ pháp, những người này bây giờ người ở chỗ nào? Đại chiến như vậy, sao lại không mang theo tùy tùng đến đây? Tần Thần thôi động phong kỳ lân, cố ý gần sát chư vị Bồ Tát bên người, xuyên tới xuyên lui bay lượn. Tại mặt đất quan chi, hắn tựa như một cái phiền lòng bay rồi, xoay quanh không ngừng. Nhưng mà không người dám mở miệng niệm ai, lúc trước hắn đón đỡ tám Bồ Tát hợp kích một màn, sớm đã mọi người không dám kinh thường. Chúng Bồ Tát gặp Tần Thần ở trước mắt liên tiếp lắc lư, người người thần sắc căng cứng, như lâm cương địch, hoàn toàn không biết ý nghĩa muốn như thế nào. Tần Thần trên không trung quần nhau thật lâu, đột nhiên vô phong kỳ lân, quay người trở về. Chúng Bồ Tát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không người phát giác, ngay tại Tần Thần trở lại thời khắc, một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu trùng đã bị lặng yên thả ra, vô thanh vô tức bám vào Di Lặc Bồ Tát trên đài sen. Sau khi rơi xuống đất, đám người nhao nhao xuống lại đi lên. Tần Thần khoát tay ra hiệu, tạm thời về doanh bàn lại. Ngày mai phá trận kế sách, còn xin đế quân chỉ rõ. Khương Tử Nha tiến lên không người hỏi. Ngày mai tiếp tục chỉnh đốn. Tần Thần thản nhiên nói. Đám người nghe vậy đều là mặt lộ kinh nghi, vì sao? Bên ta nhân mã đã tề tụ, cụ thể hư thực chưa xác minh. Bản tọa có thể cáo chi các ngươi là, chúng ta chân chính phải đối mặt, cũng không phải là tám vị Bồ Tát, mà là toàn bộ Bát Đại viện. Tần Thần trầm giọng nói. Chỉ giáo cho. Hẳn là ngươi sợ chiến. Quy Linh Thánh Mẫu trợn mắt chất vấn. Sư muội nói cẩn thận. Đế quân nếu như thế nói, nhất định là có chỗ phát hiện. Kim Linh Thánh Mẫu đội vàng khuyên can. Hay là Kim Linh đạo hữu thông suốt lý lẽ. Tần Thần gật đầu khen ngợi. Nguyên lai, Tần Thần vừa rồi tại Bồ Tát ở giữa lặp đi lặp lại du tẩu, kỳ thực là mượn tiếng gió bên thai biến hóa, phán đoán phải chăng có ẩn nấp chi địch. Trải qua này thăm dò, hắn bỗng tin âm thầm có dấu phục binh, lại không cách nào tra ra nhân số cụ thể. Thế là thừa cơ phóng thích hỗn độn kim tầm sâu độc, muốn nhờ vào đó sâu độc đặc biệt cảm ứng, đem người ẩn nút đều dẫn xuất. Trước đây Thông Thiên giáo chủ từng nói, Bát Đại viện trừ viện thủ bên ngoài, còn có thứ cấp Bồ Tát cùng Kim Cương hộ pháp tùy hành. Nếu là bảy trận đối địch, tuyệt sẽ không vẹn vẹn lấy 8 người làm hạt định, tất có ẩn tàng lực lượng ẩn nút tại bên cạnh, phương hợp lẽ thường. Huống chi, trận tâm chỗ, nhất định có một tôn so 8 Bồ Tát càng cường đại hơn hạch tâm tồn tại. Như vậy suy đoán, Tần Thần một phương binh lực rõ ràng không đủ. Căn cứ 8 Bồ Tát chỗ vây chi vòng phạm vi tính ra, trận này người tham chiến nói ít cũng có vài chục chi chúng. Bản tọa cần lại điều biệt quân, các ngươi cẩn thủ doanh trại. Tần Thần nói xong, quay người rời đi. Thông Minh Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi nghe xong Tần Thần bẩm báo, cau mày, không ngờ tới Tây Phương giáo lại có như thế thâm tàng chi lực. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một vị nội đấu, cuối cùng dồn tông môn vỡ vụn, thân bại danh liệt, thật là khiến người than thở. Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép, tự do điều hành thiên binh thần tướng, trợ thần phá địch. Tần Thần nói ra, ngươi muốn điều người nào trợ trận? Ngọc Đế hỏi. Cửu Thiên ứng Nguyên Phủ tiếng sấm phổ hóa Thiên Tôn văn trọng. Tần Thần đáp, chuẩn đấu. Ngọc Đế gật đầu, Lý Ái Khanh, nhanh hướng Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ truyền chỉ. Chấm đã, thần nguyện thân hướng truyền chỉ, cũng có thể dự biết trọng cùng bàn đối sách. Tần Thần thỉnh cầu. Ngọc Đế hơi chút suy nghĩ, lập tức nói, nếu như thế, liền do hai người các ngươi cùng đi. Rời đi Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ sau, Tần Thần chuyển hướng Lý Trường Cách hỏi, Kim Tinh, thỉnh cầu nghe ngóng một phen, vị nào tiên chân đối với Tu Di Sơn Bát Đại viện quen thuộc nhất? Lý Trường Canh hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, ta chỉ biết là Tu Di Sơn tám viện từ xưa đến nay, sớm tại ta đắc đạo thành tiên trước đó liền đã tồn tại. Thiên đình bên trong, nếu bàn về bối phận nhất tôn giả, chỉ có hai vị. Thứ nhất là Thái Nguyên Thánh Mẫu, chính là bàn cổ đại thần vợ, nhưng người này nghe nói kỳ danh, không người biết được nó tung tích. Một vị khác thì là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, ở Đông Thiên Môn bên ngoài xanh hoa vui vẻ lâu dài cảnh diệu nghiêm trong cung. Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, ta sao chưa từng nghe qua? Tần Thần nghi hoặc đặt câu hỏi. Chớ nói ngươi, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khó gặp thứ nhất mặt. Lý Trường Canh đáp. Tần Thần nghe vậy không khỏi hừ nhẹ một tiếng, Kim Tinh à, ngươi đây không phải tương đương không nói sao? Đế quân đường nội, chưa hẳn nhất định phải thấy tận mắt Xanh Hoa Đại Đế không thể. Đông Thiên Môn thủ tướng Cửu Linh Nguyên Thánh chính là nó tọa kỵ, có thể hướng hắn hỏi thăm một hai. Lý Trường Canh quyết đủ. Tần Thần chợt nhớ tới một người, hỏi nội, đúng rồi, lúc trước trong buổi họp đại biểu Xanh Hoa Đại Đế có mặt Đại Tuệ Chân Nhân, phải chăng thường bạn hai bên? Ngươi gặp qua Đại Tuệ Chân Nhân? Lý Trường Canh hỏi lại, hắn cùng cứu khổ chân nhân, Xanh Hoa Đại Đế Tịnh Sương Phương Đông Tam Thánh đạo hạnh cao thâm mặt chắc, về phần đến tột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, không người có thể nói rõ được sở, càng không người mắt thấy nó xuất thủ. Ta tại trên đại hội luận đạo từng cùng Đại Tuệ Chân Nhân từng có gặp mặt. Tần Thần nói ra. Vậy thì tốt rồi làm. Ngươi đi tìm Cửu Linh Nguyên Thánh, chỉ nói muốn gặp Đại Tuệ Chân Nhân, mời hắn thay dẫn tiến. Bất quá cần lưu ý nhiều, người này tính cách táo bạo, không dễ thân cận. Lý Trường Canh nhắc nhở. Thì ra là thế, đa tạ Kim Tinh chỉ điểm. Thỉnh cầu thay ta hướng Ngọc Hoàng Đại Đế phục mệnh, tình thế gấp gáp, ta cái này khởi hành tiến về Đông Thiên Môn. Tần Thần nói xong cáo tử. Lý Trường Canh sau khi rời đi, Tần Thần trong lòng càng cảm thấy thiên đình nội tình chi sâu không lường được. Trước đây tại Linh Tiêu Điện thấy chư vị đại đế, từng cái đều là chuẩn thánh tu vi, bây giờ cái này Đồng Cực Xanh Hoa đại đế, Cứu Khổ chân nhân cùng Đại Tuệ chân nhân hợp xương phương Đông Tam Thánh, hẳn là ba người đều là đã bước vào thánh nhân chi cảnh. Như quả thật như vậy, thế gian lại có ai có thể cùng thiên đình chống lại? Mà từ Lý Trường Canh trong ngôn ngữ phỏng đoán, Xanh Hoa đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế ở giữa cũng vô thượng bên dưới lệ thuộc phân chia, lại từ theo một phương thế giới, chắc hẳn cũng là nghe điều không nghe truyền chi lưu tồn tại. Tần Thần bên cạnh nghĩ bên cạnh đi, đảo mắt đã bước vào Đông Thiên Môn bên trong. Chương 212, xuất đại quân công thành. Chương 212, xuất đại quân công thành dừng bước. Người nào dám can đảm tự ý nhập trời Đông trong địa, một tiếng quát chói hai bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Tần Thần suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn thần sẽ lập ở trước mắt, thân thể khôi ngô như núi, mũi sư miệng rộng, một đầu tóc vàng rối tung như diễm, chu thân kim giáp lập lòe, bên hông treo lấy một thanh hàn quang lạnh tấu xương bảo kiếm. Bộ dáng này chính là Lý Trường Canh lời nói Cửu Linh Nguyên Thánh. Tần Thần dò xét một lát, chắp tay nói, bản tọa chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, chuyên tới để bái phòng Đại Tuệ chân nhân, thỉnh cầu tướng quân thông báo dẫn kiến. Ngươi muốn gặp Đại Tuệ chân nhân cần làm chuyện gì? Cửu Linh Nguyên Thánh lạnh lùng hỏi. Ngày hôm trước tại Tu Di Sơn luận đạo lúc, từng cùng chân nhân có duyên gặp mặt một lần, hôm nay chuyên đến đây tiếp. Tần Thần thông dòng đáp, ít tại bộ này gần như, đừng nói ngươi là Tử Vi đại đế, cho dù Ngọc Hoàng đại đế đích thân tới, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngữ khí tiêu căng. Xem ra cái này Thanh Hoa đại đế quả nhiên không thể coi thường, cả tọa kỵ đều như vậy ương ngạnh. Nếu là tương lai ta Phong Kỳ lần cũng có loại khí thế này, chẳng lẽ có thể hoành hành không sợ? Cửu Linh Nguyên Thánh gặp Tần Thần im lặng không nói, giống như đang suy tư điều gì, lập tức lửa giận dâng lên, tiểu tử, lén lén lút lút có ý đồ gì? Muốn bị đánh công thành, lời còn chưa dứt, một trưởng đột nhiên đánh ra. Tần Thần trong lòng giận mình, thầm nghĩ, quả nhiên tính tình nóng nảy, nói động thủ liền động thủ. Mặc dù chỉ là một trưởng, nhưng uy thế kinh người. Tần Thần cấp tốc lui lại một bước, đưa tay vững vàng chế trụ đối phương cổ tay. Chuẩn Thánh. Từ một trưởng chi lực này bên trong, Tần Thần đã cảm giác được Cửu Linh Nguyên Thánh tu vi cấp độ, không ngờ đạt chuẩn thánh chi cảnh. Như vậy xem ra, cái gọi là Phương Đông Tam Thánh cực khả năng thật sự là ba vị thánh nhân. Cả tọa kỵ đều là chuẩn thánh, kỳ chủ nên cỡ nào tồn tại. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là khẽ giật mình, chưa từng ngờ tới Tần Thần có thể nhẹ nhõm như vậy đón lấy chính mình một kích toàn lực. Cần biết trưởng này cũng không phải là bình thường thủ đoạn, Cửu Linh Nguyên Thánh bản thể là chín cái đầu kim sư, mà sư tộc sát chiêu mạnh nhất chính là cái này khai sơn phá thạch một trưởng. Bình thường đối thủ, chớ nói đó nữa, hơi yếu chút người thậm chí sẽ bị trưởng phong đánh ngã. Thánh nhân. Cửu Linh Nguyên Thánh chấn động trong lòng, từ Tần Thần biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái bên trong, phát giác tu vi của nó hơn mình xa. Đã biết thực lực đối phương sâu không lường được, Cửu Linh Nguyên Thánh thu hồi lệ khí, ngựa khí cũng hòa hóa lại, đế quân muốn gặp Đại Tuệ chân nhân, không biết có chuyện gì quan trọng. Nếu có điều cầu, không ngại nói thẳng, có lẽ ta có thể thay giải đáp. Tần Thần tình thế khẩn cấp, cũng không còn so đo vừa rồi xung đột, liền đem Tu Di Sơn tám viện sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Cửu Linh Nguyên Thánh sau khi nghe xong, cười ha ha, liền được này. Không cần làm phiền Đại Tuệ chân nhân, ta trực tiếp nói cho người chính là Tu Di Sơn tám đại viện. Tình huống cụ thể là mỗi tòa sân nhỏ đều là thiết một vị viện thủ, mỗi vị viện thủ phối hữu tả hữu hai vị hiếp tùy tùng Bồ Tát, cộng thêm bốn vị kim cương hộ pháp. Tát Mã Nhi Hang tám vị Bồ Tát châu bố trí chi trận, tên là Cửu Thánh Đà Lan Nhi đại trận, kỳ thực do chín vị Bồ Tát liên thủ kết thành. Ở giữa chỗ vị kia là trận nhãn, cũng là cả tòa đại trận trung tâm chúa thể, còn lại tám người riêng phần mình trấn thủ một phương tiểu trận, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tương hỗ là trợ giúp, trung ương trận chủ tọa trấn hạch tâm, chủ tính trung toàn cục. Trận này chỉ có 9 vị bước vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả mới có thể thôi động. Một khi khởi động, tất cả người xâm phạm tu vi sẽ được cực lớn áp chế, lâm vào bị động bị đánh chi cảnh, đây chính là Cửu Thánh Đà Lan Nhi đại trận gọi tên nguyên do. Muốn phá trận này, trừ phi có thánh nhân cấp cao thủ đích thân tới, mới có thể không nhận cảnh giới áp chế chi khốn, nói cách khác, không phải thánh nhân người, tuyệt đối không thể phá trận. Tân Thần đến tận đây mới hiểu được, vì sao Xiển giáo cùng Tiệt giáo 7 vị tiên nhân cuối cùng sẽ rơi vào một thương hạ trạng, tu vi đều bị ép đến tung lũng, như thế nào thi triển thủ đoạn. Thật không biết Nam Cực Tiên Ông đến tột cùng là như thế nào thoát thân, thực sự làm khó hắn. Nhưng vì sao ta chỉ gặp 8 vị Bồ Tát hiện thân, những người còn lại bóng dáng hoàn toàn không có, thậm chí chúng liền ương trận chủ cũng không có chút nào vết tích. Tân Thần từ đầu đến cuối đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Bởi vì 8 vị Bồ Tát chỗ đứng cấu thành độn quẻ chi hình, đem mặt khác tồn tại đều ẩn nấp. Người không chỉ có mắt không thể thấy, ngay cả khí tức cũng vô pháp phát giác. Chỉ có kẻ phá trận bố trí xuống xem quẻ mới có thể triệt tiêu độn quẻ che đậy hiệu quả. Cựu Linh Nguyên Thánh giải thích nói. Tần Thần nghe vậy sáng tỏ thông suốt, lúc này hướng Cựu Linh Nguyên Thánh chắp tay thi lễ, đa tạ tướng quân chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Cựu Linh Nguyên Thánh vội vàng nghiêng người né tránh, nói ra, đế quân không cần thiết hành đại lễ này. Thứ không dám dâu dếm, lần này ngôn ngữ đều là xuất từ chủ nhân nhà ta Thanh Hoa Đại Đế chi ý, trước đây ta đối với đế quân có chỗ thăm dò, chỉ vì chủ nhân từng nói, như đế quân chưa đạt thánh nhân tu vi, liền không cần tiến đến chịu chết. Mời tướng quân thay ta chuyển đạt đối với Thanh Hoa Đại Đế lòng biết ơn. Đã như vậy, tại hạ như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Tần Thần trịnh trọng nói ra. Trở về Khương Tử Nha đại doanh sau, Tần Sắc lập tức triệu tập đám người tề tụ trong trướng. Hắn trước đem Cửu Thánh Đà Lan Nhi đại trận tình hình nói rõ chi tiết, theo nhất biệt thủ, hai hiếp tùy tùng, tứ hộ pháp phối trí suy tính, cả tòa đại trận chí ít có 57 người tham dự, duy chỉ có ở giữa trận nhãn chỗ nhân số còn không rõ ràng. Hiện tại bắt đầu bố trí phá trận trình tự, Kim Linh Thánh Mẫu mang theo văn trọng, chủ công Di Lặc Bồ Tát, Đắc Kỷ xuất Dương Tiến, thẳng đến Quan Âm Bồ Tát. Hồ Hỉ Mị mang Na Cha, công kích Văn Thù Bồ Tát. Ngọc Hinh dẫn Kim Trá, tiến công Phổ Hiền Bồ Tát. Âu Vân Tiên lĩnh Mộc Trá cùng Lôi Chấn Tử, hợp kích hư không giấu Bồ Tát. Uy Linh Thánh Mẫu phối cầu thủ tiên cùng Kim Quan Tiên, vây công Kim Cương Tay Bồ Tát. Vô Đương Thánh Mẫu mang Linh Nha Tiên cùng Kim Cô Tiên, nhằm vào trừ đóng chướng Bồ Tát. Khổng Tuyên mang theo Nga Bính, chuyên công địa tạng Bồ Tát. Chư vị cần phải dựa theo xem quẻ phương vị bày trận xuất kích, bước bách đối phương biến trận, hàng đầu mục tiêu chính là tan rã nó độn quẻ cách cục. Đợi trung ương trận nhãn hiện hiện, do ta tự mình xuất thủ tiến công. Khương Tử Nha cùng thân công báo nghe lệnh, coi ta khởi xướng đối với trung ương trận nhãn thế công lúc, lập tức xuất đại quân công thành. Tần Thần một hơi bố trí xong, đám người lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình chuẩn bị. Duy chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu bị hắn lưu lại. Đế quân còn có gì phân phó? Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Di Lặc Bồ Tát chính là trong 8 người người mạnh nhất, nó bên cạnh hiếp tùy tùng cùng Kim Cương hộ pháp cũng tất cực kỳ khó giải quyết. Hôm qua lược trận thời khắc, ta đã lặng yên làm một chút thủ đoạn. Tần Thần lập tức xích lại gần bên hai nàng, thấp giọng thì thầm một phen. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch, hiểu ý cười một tiếng, đế quân yên tâm, ta đã xong nhưng tại ngực. Sáng sớm hôm sau, chúng tiên chỉnh đốn đầy đủ, xuất trận nên địch. 8 vị Bồ Tát sớm đã lăng không bày trận, lặng chờ đã lâu. Kim Linh Thánh Mẫu xuất lĩnh chúng tiên đằng không mà lên, đứng ở đám mây. Ha ha, hôm nay người đến đông đảo a. Di Lặc Bồ Tát vẫn như cũ trên mặt ý cười. Bất quá là nhiều thêm mấy cỗ thi cốt thôi. Kim Cương Tay Bồ Tát trợn mắt tròn xoe, lạnh giọng quát. Cẩn thận chút, Tử Vi Đại Đế cũng không hiện thân trong đó. Quan Âm Bồ Tát cảnh giác nhắc nhở đạo. Lúc này Tần Thần sớm đã ẩn nấp tại Vân Hải chỗ sâu, nghe được Quan Âm nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ, ngươi ngược lại là nhạy bén, đáng tiếc sau đó liền không rảnh bận tâm. Kim Linh Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn bảy hương xa phía trên, trong tay bay kim kiếm chỉ về phía trước, cao giọng hạ lệnh, bày trận. Tiến công. Chúng tiên cấp tốc kết thành xem quái trận hình, từng bước tiến lên. Chương 213, ngang nhiên nên chiến. Chương 213, ngang nhiên nên chiến. Xem quẻ một thành, quả nhiên có thể thấy được 8 vị Bồ Tát đem 2 tên hiếp tùy tùng cùng 4 vị kim cương hộ pháp, phân biệt tạo thành 8 tòa độc lập tiểu trận. Trước đây không thể nhận ra người giờ phút này rõ ràng hiện hiện, nhưng mà đại trận khu vực hạch tâm vẫn là trống không, không thấy trận chủ tung tích. Kim Linh Thánh Mẫu giá bảy hương xa bay thẳng Di Lặc Bồ Tát mà đi, văn trọng theo sát nó bên cạnh, mục tiêu khóa chặt Di Lặc bên người 4 vị kim cương hộ pháp. Còn lại chúng tiên nhao nhao phóng tới riêng phần mình đối thủ, Tần Thần trước đây an bài trận hình vừa lúc phân ra chủ công cùng phụ trợ hai tổ, xảo diệu đem bắt Bồ Tát bên người hiếp tùy tùng cùng hộ pháp kiểm chế lại, khiến cho không cách nào hữu hiệu trợ giúp hạch tâm chiến lược. Kim Linh Thánh Mẫu liền thi mấy chiêu bức bách Di Lặc Bồ Tát, đột nhiên đầu ngón tay vừa nhấc, trực chỉ nó tọa hạ đại sen, nghiêm nghị quát, phá. Trong chốc lát chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng vang thật lớn, Di Lặc Bồ Tát dưới thân đài sen lại từ đó vỡ ra, một vệt kim quang từ trong cái khe bắn ra, bay thẳng bất tiêu. Di Lặc Bồ Tát thốt nhiên mất cân bằng, thân hình thoát một cái chưa ổn định, Kim Linh Thánh Mẫu đã tế ra tứ tượng tháp, trùng điệp đánh vào nó đầu vai. Dưới sự đau nhức kịch liệt, Di Lặc Bồ Tát bị ép lui lại, vị trí rời một cái, đột vai đống nhiên phá. Chỉ một thoáng, tất cả Bồ Tát bên người hiếp tùy tùng cùng hộ pháp đều hiện hình, không trung đống nhiên thêm ra mấy chục thân ảnh. Trên đám mây Tần Thần mắt sáng như đuốc, thấy thế lập tức vung tay áo một quyển, đem cái kia đạo chạy như bay tới kim quang thu nhập trong tay áo, đúng là hắn lúc trước âm thầm thả ra hỗn độn kim tầm sâu đầu. Giờ phút này đám người tất cả đều hiện thần, duy chỉ có trong đại trận trụ cột chống chỗ một người. Tần Thần trong lòng biết trận chủ chưa đến, lúc này nắm lấy thời cơ, giơ lên nhân hoàng trượng liên tục điểm ra, nhắm ngay phía dưới những cái kia hiện lộ chân thân hiếp tùy tùng Bồ Tát cùng kim cương hộ pháp một trận tấn công. Oanh âm thanh không ngừng nổ vang, từng đạo cựu sắc thần lôi hạ xuống từ trên trời, như mưa đánh phía những hộ pháp kia chi chúng. Bắt Bồ Tát chưa phát giác độn quái đã hủy, đối không trung rơi xuống lôi đỉnh không thèm để ý chút nào, kết quả chính là tùy tùng của bọn hắn liên tiếp bị thần lôi đánh trúng. Cái này cựu sắc thần lôi ẩn chứa tuyệt thế thiên kiếp chi lực, tuy là thánh nhân cũng cần kiêng kỵ ba phần, huống chi những cái kia chưa bước vào thánh cảnh hiếp tùy tùng cùng hộ pháp. Đợi cho Bát Bồ Tát kịp phản ứng lúc, một nửa tùy tùng đã bị lôi quang vỡ nát. Quan Âm ngắm nhìn một phía, thế sát cả tòa đại trận, lúc này mới phát hiện Di Lặc Bồ Tát đã chạy hướng tại chỗ, đang cùng Kim Linh Thánh Mẫu giao thủ kịch liệt. Di Lặc, ngươi đang làm cái gì? Quan Âm lo lắng chất vấn. Ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, rút ra sinh ra kẽ hở châm vàng, hướng phía Quan Âm hư không bạch một cái. Một cỗ xé rách không gian sắc bén chi lực trong nháy mắt đánh tới, Quan Âm kinh hãi, vội vàng gọi cách đài sen, xoay người hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nàng đài sen bị châm vàng mang lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ, đồng thời một đạo vết rách đen kịt ngang qua trời cao, thẳng kéo dài đến đối diện Văn Thủ Bồ Tát vị trí. Văn Thủ Bồ Tát trong lúc nguy cấp quay cuồng né tránh, nhưng nó đài sen vẫn bị dư ba chấn động đến vỡ nát. Toàn bộ đại trận bởi vì một cái rạch này bị chém làm trên dưới hai nửa, hư không vỡ tan chỗ loạn lưu tuôn ra, hình thành cường đại hấp lực. Khoảng cách gần nhất Quan Âm cùng Văn Thủ hai vị Bồ Tát hiếp tùy tùng cùng hộ pháp không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị cuốn vào trong cái khe. Chúng Bồ Tát thấy tình thế không ổn, nhao nhao trên dưới né tránh, ý đồ thoát ly kẽ nứt hư không dẫn dắt. Đang lúc chúng tiên coi là đại trận sắp tan rã thời khắc, cái kia vỡ tan hư không không ngờ chậm rãi khép kín, trận nhãn chỗ sâu truyền đến trận trận phản âm thấp tụng, Nam Mô Táp Jun lẩm bẩm, ba miệu ba Bồ Đà, đều đà lẩm bẩm, đắt chất kéo, tún gãy lệ chủ lệ, chuẩn đề sa bà ha, chuẩn đề phật mẹ. Tân sắc lập tại đám mây, nghe thấy cái này quen thuộc chú ngữ, trong lòng hơi rét, không nghĩ tới trận này chân chính người chủ trì, đúng là vị kia hành tung quỷ bí chuẩn đề phật mẹ. Hắn úi mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đại trận đã hiện một người, cũng không còn trước đây đạo cô trung niên bộ dáng, nhưng gặp chuẩn đề phật mẹ đầu đội hoa sen kim quan, da như hoàng kim bạch ngọc, người khoác lụa mỏng áo lưới, eo buộc đu mang, sinh ra ba mắt 18 cánh tay, ngồi ngay ngắn một tòa đài sen màu vàng phía trên, chu thân hương hoa lượn lờ, sau đầu phật quang sáng chói, sau lưng liệt diễm như vòng. Nó hai tay ngay ngược kết tuyết phát ấn, phía bên phải tám tay phân biệt chấp trưởng không sợ ấn, trí tuệ kiếm, tràng hạn, thiên diệu quả, viên diệu, tiên tinh cầu, kim cương sử, bảo hoàn. Bên trái tám tay thì cầm như ý bảo tràng, hồng liên, ba bộ lọ sạch, phục ma tác, sinh tử vòng, tịch diệt tù bà, tam muội hiền bình, bản nhược trải qua trác. Phân biệt hai bên là Minh Rắn Bồ Tát cùng Long Thụ Bồ Tát bảo vệ, phía trước tám đại đồng tử dẫn đường mở đường, sau lưng càn đạt bà chúng tấu vang phạm vui, phía trên thiên long nạ gạ xoay quanh thủ hộ, phía dưới quỷ thần dạ xoa chung nhất đại sen. Tân thần thấy vậy to lớn thanh thế, trong lòng thầm mắng, đây cũng quá có thể sĩ diện, đến cùng là đến đánh trận, hay là biện pháp biết. Không nghĩ tới đường đường tử vi đại đế, nguyên dạy một chút chủ, lại tàng thân trong mây đi đánh lén sự tình, thật là khiến bản tọa nhìn với con mắt khác à. Chuẩn đề Phật mẹ ngẩng đầu, nhìn về phía tần thần vị trí, ngữ khí đạm mạc. Tần thần bát khai vân vụ, cười băng nói, ngươi chuẩn đề mẹ hắn một mực không chịu lộ diện, bản tọa tự nhiên chỉ có thể lặng chờ giai âm. Huống hồ mấy cái này đều là bại tướng dưới tay ta, ta làm sao có thể khi dễ vạn bối đâu. Về phần ngươi nói cái gì đánh lén, bọn hắn gặp phải xét đánh, cùng ta có gì liên quan? Ta cũng không có bản sự này triệu hoán tuyệt thế thiên kiếp. Bá ấp thi, ngươi có thể nào trận tròn mắt hồ ngôn loạn ngữ, vô sỉ còn có thể càng sâu sao? Ngươi dám nói cái kia cựu sát thần lôi không phải ngươi dẫn động? Chuẩn đề Phật mẹ lạnh giọng chất vấn. Ngươi nói cựu sát thần lôi? Ta cái này nhân hoàng trượng từng bị tuyệt thế trong thiên kiếp cựu sát thần lôi banh kích, lưu lại một chút lôi quang vốn là bình thường. Ngẫu nhiên gặp gỡ sóng linh khí, tiết ra chút điện mang, ta cũng vô pháp hoàn toàn khống chế a. Tần thần cười khẽ đáp lại. Ta nói chuẩn đề mẹ hắn, ngươi đây là vừa ca vừa nhảy múa, hẳn là mở ra pháp hội yến nghệ. Cái gì chuẩn đề mẹ hắn? Miệng ngươi ra nói bừa, còn thể thống gì? Chuẩn đề Phật mẹ trợn mắt nhìn. Ngươi không liền gọi chuẩn đề Phật mẹ sao? Chẳng lẽ lại còn không phải chuẩn đề đạo nhân chi mẫu? Tần thần nghĩa mai cười nói. Chuẩn đề Phật mẹ chưa mở miệng, một bên Minh Rắn sứ giả Bồ Tát đã tức giận, cất bước tiến lên, cao cử thiên xà trợ quát, cuốn bội chi đổ, dám kinh nhẫn Phật mẹ. Chư Long Vương nghe lệnh, chu sát. Lời còn chưa dứt, chiếc cứ tại chuẩn đề Phật mẫu thượng chống không tám đầu nạ gạ Long Vương cùng nhau lao xuống, lao thẳng tới Tần thần mà đi. Rõ ràng là rắn, càng muốn tự xưng Long Vương, không khoác lác liền không sống được sao? Tần thần mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai, quay đầu nhìn về tầng mây hô to, Vũ Dực Tiên, ăn cơm. Lệ, từng tiếng càng dài mình, một cái cự bằng từ đám mây phá mây mà ra, tựa như tia chớp nhào về phía tám đầu nạ gạ Long Vương. Phía dưới ngao bính nghe chút cái này, mấy đầu bò sát lại bị xưng là Long Vương, lập tức khí huyết dâng lên, giận không kềm được, mấy đầu cá trạch cũng xứng xứng rồng. Để cho các ngươi kiến thức xuống như thế nào chân long chi uy. Nói xong, ngao bính hiện ra ngũ trảo kim long chân thân, ngửa mặt lên trời một tiếng long âm, đẳng không mà lên, ngang nhiên lên chiến. Minh Rắn sứ giả Bồ Tát lập tức mắt trợn tròn, phía trên tới đại bằng bực này nạ gạ khắc tình, phía dưới không ngờ giết ra một đầu chính thống ngũ trảo kim long. Cái kia tám đầu cái gọi là nạ gạ Long Vương, kỳ thực đều là loài rắn, Tần Thần đã sớm biết Tây Phương giáo cái gọi là Long Vương bất quá là năm đầu rắn, bảy đầu rắn, cửu đầu xà chi lưu. Mà chim đại bàng lấy rồng làm thức ăn, chỗ nuốt chính là loại này nạ gạ, nếu không tứ hải long tộc há không sớm bị ăn không. Chương 214, trong đêm rút lui chương 214, trong đêm rút lui chỉ gặp đại bàng trên không trung một thanh bắt một đầu nạ gạ Long Vương, như là nhai lạt điều bình thường, rắc, rắc, mấy ngụm liền đem nó cắn nát, chợt lại nhào về phía tiếp theo đầu. Nạ gạ Long Vương thấy thế vạn phần hoảng sợ, quay người muốn trốn, nhưng không ngờ đối diện đụng vào càng thêm hung hãn ngao bính. Ngũ trảo kim long nổi giận gầm lên một tiếng, đón đầu chặn đứng mấy cái chạy trốn tương đối nhanh nạ gạ, lợi trảo xé rách phía dưới, trong nháy mắt đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Đầy trời máu rắn vẩy xuống, tựa như một trận huyết vũ mưa như chút nước xuống. Minh rắn sứ giả Bồ Tát mắt thấy cảnh này, lòng như dao cắt, cái này tám đầu nạ gạ Long Vương thế nhưng là hắn hao phí vô số tâm huyết mới thuần phục khống ngự đắc lực chiến tướng, bây giờ trong chốc lát liền toàn quân bị diệt. Hắn bụng trộm liếc qua chuẩn đề Phật mẫu thân sắc, chỉ gặp nàng trên mặt hiện lên một tia tức giận, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn vốn không tư cách tùy thị Phật mẹ tả hưu, toàn bộ nhờ khuyết đại nạ gạ Long Vương chi năng mới lấy đứng vào hàng ngũ. Bây giờ thảm bại đến tận đây, trở về định bị nghiêm trị. Nghĩ đến đây, Minh rắn sứ giả Bồ Tát hàm răng khẽ cắn, huy động tiên xà trượng, trực tiếp thẳng hướng không trung tham ăn đại bằng. Vũ Dực Tiên chính ăn đến cao hứng, đâu để ý sau lưng truy binh, chỉ lo truy đuổi một đầu cuối cùng chạy trốn nạ gạ Long Vương. Đối với Minh rắn sứ giả ngẩng mặt làm ngơ. Ngao Bính thấy thế, lập tức thay đổi phương hướng, thật tốc truy kích Minh rắn sứ giả Bồ Tát. Minh rắn sứ giả gặp Ngao Bính khí thế hung hùng, đội vàng dừng bước, giơ lên tiên xà trượng, trượng thủ mắt rắn đống nhiên bắn ra hai đạo hồng quang, ý đồ dùng cái này điều khiển Ngao Bính biến thành kim long. Ngao Bính lúc này hiện người hồi hình, một tay giơ cao lên vô cương thuẫn ngăn trở hồng quang ăn mòn, tay kia vung lên chiến thần dịu, mãnh lực đánh xuống. Minh rắn sứ giả không hay biết cảm giác đũa này có gì dị dạng, chỉ cảm thấy hàn mang đánh tới, bản năng lấy thiên xà trượng đón đỡ, đôn đốt, giang giáp. Trong chốc lát, người trượng đều đứt, bị một đũa chém làm hai đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Chuẩn đề Phật mẫu mắt thấy Minh rắn sứ giả vẫn lạc, đang muốn tôi động bên dưới đài sen bảy quỷ dạ xoa tiến lên ứng chiến, chợt thấy đài sen trầm xuống, thân hình bất ổn, suýt nữa rơi xuống. Đang muốn giận dữ mắng mỏ thủ hạ lười biếng, lại kinh gặp những dạ xoa kia lại nhao nhao thay đổi phương hướng, chạy về phía trận địa địch, tại hồ hỉ mị trước mặt quỷ sát tại đất. Đây là cỡ nào biến cố? Cần biết hồ hỉ mị phong hào chính là phong đô quỷ mẫu nguyên quân, trời sinh chính là vạn quỷ chi chủ. Những này là chuẩn đề Phật mẫu nhất đài sen quỷ dạ xoa, nguyên là bị Tây Phương giáo bắt đi, trải qua tà pháp luyện hóa mà thành hộ pháp tâm hồn. Mặc dù nhận hết tra tấn tẩy não, cuối cùng lao không đi huyết mạch chỗ sâu đối với quỷ mẫu thần phục bản năng. Nhĩ đẳng còn không mau trở về địa phủ lĩnh tội, hẳn là muốn hình thần câu diện phải không? Hồ hỉ mị lạnh lùng quát lớn. Chúng dạ xoa lo sợ không yên dập đầu, lập tức đều tiêu tán, trở về U Minh mà đi. Long thụ Bồ Tát đang muốn xuất thủ, lại bị chuẩn đề Phật mẫu ngăn lại, thu binh, về thành. Chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt âm trầm ban bố rút quân chỉ lệnh. Tần Thần gặp địch quân lui binh, cũng lập tức hạ lệnh toàn quân rút về doanh địa. Nguyên bản vận sức chờ phát động, chuẩn bị công thành quân đội, bởi vì chuẩn đề Phật mẫu hiện thân mà ngưng hẳn tiến công kế hoạch. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta thắng ở xuất kỳ bất ý, tiêu hao đối phương bộ phận chiến lực. Nhưng ngày mai tái chiến, đã mất tập kích chi lợi, hẳn là chính diện đối cứng, chư vị cần phải cẩn thận ứng đối. Tần Thần trầm giọng nói ra. Cái kia chuẩn đề Phật mẫu coi là thật lợi hại như vậy? Quy Linh Thánh mẫu mở miệng hỏi. Tần Thần nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ta không biết chuẩn đề Phật mẫu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng theo ta được biết, bên người nàng Long Thụ Bồ Tát chính là Tây Phương giáo chư Bồ Tát chi tổ, mà người này chỉ là tùy tùng của nàng người hầu. Từ đó có thể biết, kỳ chủ càng không thể khinh thị. Tần Thần trước mắt nơi dựa dẫm át chủ bài có hai, một là chưa hiện thân Bắc Cực tứ thánh, hai là tự thân ẩn tàng có thể so với thánh nhân tu vi. Nhưng mà đối mặt chuẩn đề Phật mẫu bực này không biết cường giả, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Nếu như chuẩn đề Phật mẫu cũng là ẩn nấp cảnh giới thánh nhân cấp tồn tại, ngày mai chiến dịch chắc chắn cực kỳ gian nan, như lại có tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự mình xuất thủ, chính mình sợ đem khó thoát bại cục. Đế quân Khương Tử Nha bỗng nhiên bốc lời, ta nhìn cái kia cựu thánh Đà Lan Nhi đại trận tựa hồ không cách nào di động, nếu có thể phá nó kết trận chi lợi, phải chăng lại càng dễ thủ thắng. Tần Thần nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Khương Tử Nha đã quan sát mấy ngày, lời ấy tất có chỗ theo. Nếu không có trận pháp gia trì, chỉ bằng vào Kim Linh Thánh mẫu một người liền đủ để chống lại ba người bọn họ. Tần Thần gật đầu nói, đã như vậy, không bằng dụ địch truy kích, nửa đường bố trí mai phục lấy diệt chi. Khương Tử Nha đề nghị. Tần Thần sau khi nghe xong đại hỉ, Tử Nha kế này rất hay. Quân ta lập tức trong đêm rút lui. Có thể có một khó, Khương Tử Nha nhắc nhở, nếu ngay cả đêm rút lui, ngày kế tiếp quân địch tất xem xét, như bám đuôi mau chóng đuổi, sợ chưa đi xa tức bị đuổi kịp. Việc này không sao, Tần Thần cười nói, ngươi có thể từng nghe qua treo dê đánh trống cùng ngựa đói gõ chung chi pháp. Sáng sớm hôm sau, chuẩn đề Phật mẫu xuất tám đại Bồ Tát đằng không mà lên, lặng chờ chúng tiên đến phá trận, lại chậm chạp không thấy địch ảnh. Chư Bồ Tát rơi xuống đám mây, sai người dò xét thương doanh, chỉ gặp tinh kỳ săn sát, trong doanh tiếng trống trận trận, móng ngựa đạp linh không ngừng bên hai, phản phất tại thao diễn sĩ tốt. Thế là đám người tạm thời về thành. Như vậy hai ngày giống nhau, thương doanh ngày ngày như thường, rốt cục gây nên chuẩn đề Phật mẫu cảnh giác. Nàng liền phái ra cỗ nhỏ tinh nhuệ chui vào doanh trại điều tra, lúc này mới phát hiện thương doanh sớm đã không có mưa hay. Biết được hồi báo sau, chuẩn đề Phật mẫu lập tức mệnh kim cương hộ pháp hướng đông truy tung, cuối cùng tại Tây Hải phía trên phát hiện thương triều đại quân đội tàu, chính theo gió bước sóng hướng đông mà đi. Hôm đó đến đây phá trận chúng tiên nhưng tại trên thuyền. Chuẩn đề Phật mẫu hỏi, đội tàu bên trong chỉ có số ít tiên nhân, còn lại cũng phân tán rời đi kim cương hộ pháp đáp. Tử Vi đại đế phải chăng cũng ở trong thuyền? Chuẩn đề Phật mẫu hỏi lại. Tử Vi đại đế cùng ba vị nguyên quân đều không ở trên thuyền, chỉ có nó mấy tên đệ tử tùy hành kim cương hộ pháp bẩm báo. Tiếp tục nhìn chăm chăm, không được thư giãn. Chuẩn đề Phật mẫu hạ lệnh, kim cương hộ pháp lĩnh mệnh mà đi. Di Lặc, trừ đồng trướng, các ngươi từng cùng Tử Vi đại đế giao thủ qua, theo các ngươi góc nhìn, hắn là thật lui, hay là có mưu đồ khác? Chuẩn đề Phật mẫu chuyển hướng hai người hỏi thăm. Di Lặc Bồ Tát nhớ lại Mạc Tháng Quốc một trận chiến, cao mày nói, người này tác chiến tinh khiết bằng ma lực, coi trọng một cái chữ nhanh, lên tay ba chiêu tấn mãnh như sấm, làm cho người khó mà chống đỡ, nhưng nếu sớm có phòng bị, kỳ thế liền suy. Trừ đóng trướng Bồ Tát tiếp lời nói, người này quen sẽ chiếm tiện nghi, một khi bất lợi, lập tức bước ra mà đi, từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Thì ra là thế, chuẩn đề Phật mẫu gật đầu, xem ra rút quân là thật. Nếu không cũng không cần dùng treo dê đánh trống ngựa đói gõ chung loại này phô trương thành thế chi thuật. Phật mẹ thế nhưng là dự định truy kích. Di Lặc Bồ Tát thử thăm dò. Lúc này không đuổi, chờ đến khi nào? Bất quá đối phó mấy cái xẻ nhỏ, không cần dốc toàn bộ lực lượng. Các ngươi nói, phái ai đi là nghi? Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn chung quanh đám người. Trừ đóng trướng Bồ Tát từng tại Mạc Tháng Cốc bị Ngao Binh đánh bại, lòng còn sợ hãi, giờ phút này im lặng không nói. Di Lặc thân là tám đại Bồ Tát đứng đầu, đương nhiên sẽ không dẫn đầu xin đi giết giặc. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát, bởi vì Tần Thần môn hạ không ít đệ tử nguyên thuộc xiển giáo, có thậm chí từng là sư đồ, cho nên không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Địa Tàng Bồ Tát trước đây cùng Tần Thần giao thủ liên tục gặp thất bại, lần này cũng đã có kinh nghiệm, ngậm miệng không nói. Chương 215, chẳng lẽ là Bạch Tuộc chuyển thế? Chương 215, chẳng lẽ là Bạch Tuộc chuyển thế? Hư Không Tàng cùng Kim Cương Tay hai vị Bồ Tát thấy mọi người đều là trầm mặc, cũng không nguyện độc ra mặt, liền cùng nhau im miệng. Chuẩn Đề Phật Mẫu thấy mọi người im lặng không nói, lập tức lên cơn giận dữ, quát: "Đường đường Tây Phương giáo tám đại Bồ Tát, thân là tám viện đứng đầu, đối mặt mấy cái hậu sinh vãn bối càng như thế có vội, các ngươi nhưng còn có một chút mặt mũi?" Gặp Phật mẹ tức giận, Hư Không Tàng Bồ Tát cùng Kim Cương Tay Bồ Tát đội vàng ra khỏi hàng, đồng nói: "Ta hai người nguyện xuất quân truy kích, định đem mấy tiểu bối kia bắt về trừ đóng trướng Bồ Tát cùng đất dấu Bồ Tát." Nghe vậy liếc nhau, trên mặt hiện ra giọng mỉa mai chi sắc. Chuẩn Đề Phật Mẫu đối xử lạnh nhạt đảo qua hai người, chợt chuyển hướng Long Thụ Bồ Tát nói: "Long Thụ, ngươi cũng tùy bọn hắn đi một chuyến." Phật mẹ Di Lặc Bồ Tát chần chờ mở miệng, ba người chỉ sợ không đủ ổn thỏa. Tuy là hậu bối, nhưng đều là đã tu tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, không thể khinh địch. Chuẩn Đề Phật Mẫu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Trừ đóng trướng, Địa Tạng, hai người các ngươi từng cùng bọn hắn giao thủ qua, quen thuộc nhất, cùng nhau đi tới, cần phải đem mấy người kia triệt để diệt trừ đã bị điểm danh những chiến." Hai vị Bồ Tát đành phải lĩnh mệnh mà đi. Long Thụ Bồ Tát xuất lĩnh bốn vị Bồ Tát cấp tốc đuổi theo, rốt cục tại Tây Hải trung ương cản lại thương triều đội tàu. Dương Tiến mang theo Na Cha ba huynh đệ cùng Ngao Bính các loại năm người đứng lơ lửng trên không, cản tại phía trước. "Các ngươi tới thật là chậm à, chúng ta đã tại này chờ đợi đã lâu." Dương Tiến cười nhạt mở miệng. "Cung vọng tiểu bối, để mặc lại." Long Thụ Bồ Tát ngồi cưỡi bảy đầu nạc gà, lời còn chưa dứt liền lao thẳng tới Dương Tiến mà đi. Hư Không Tàng Bồ Tát cùng Kim Cương Tay Bồ Tát thấy thế cũng đồng thời xuất thủ, phân biệt nên chiến kim trá cùng mộc trá. Lúc này Ngao Bính trông thấy trừ đóng trướng Bồ Tát, nổi giận gầm lên một tiếng: "Trừ đóng trướng, chạy đâu?" Tiếp ta một dịu, vung lên chiến thần dịu liền bọn mạnh đi qua. Địa Tàng Bồ Tát thủy trung điện sau, cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh, lại không phòng Na Cha mượn phong hỏa luân tốc độ, đột nhiên giết tới phụ cận. Năm vị Bồ Tát vốn là chuẩn thánh tu vi, ngoại trừ trừ đóng trướng bởi vì tâm sợ Ngao Bính không thể toàn lực thi triển bên ngoài, còn lại bốn tổ giao phong đều là chiếm thượng phong. Đang lúc Long Thụ Bồ Tát coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, chợt có một trận dị hương phát qua, bên cạnh bay tới một tòa tứ tượng tháp. Hắn phản ứng nhanh chóng, lúc này vọt người vọt lên, thoát ly bảy đầu naga. Nhưng vào lúc này, mặt biển bỗng nhiên phá vỡ, một cái cự bằng vỗ cánh mà ra, một ngụm điêu đi naga. Long Thụ Bồ Tát vừa ổn định thân hình, Kim Linh Thánh Mẫu đã giết tới trước mắt. Trong chốc lát hắn bừng tỉnh đại ngộ, trúng kế. Vội vàng hô to: "Mau lui!" Nhưng mà thì đã trễ. Tiệt giáo chúng tiên sớm đã bố trí xuống Tiên La địa võng, đem Hư Không Tàng, Kim Cương Tay, trừ đóng trướng ba vị Bồ Tát bao quanh vây khốn. Chỉ có rơi vào sau cùng Địa Tàng Bồ Tát phát giác không ổn, giả thoáng một chiều, đập động chăm chú nghe quay người bỏ chạy. Địa Tàng Bồ Tát bỏ mạng chạy trốn, cuối cùng nhập Tát Mã Nhị Hán Thành, thấy một lần Chuẩn Đề Phật Mẫu liền đội âm thanh bẩm báo: "Phật mẹ, chúng ta bị phục kích." Long Thụ các loại bốn vị Bồ Tát đều bị khốn tại Tiệt giáo trong tay. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghe hỏi kinh hãi, lập tức xuất còn lại Bồ Tát ra khỏi thành gấp rút tiếp viện, đi thẳng đến Tây Hải trung ương. Nhưng nàng lần này làm việc càng thêm kín đáo, đem viện quân chia làm hai đường, chính mình tự mình dẫn Di Lặc Bồ Tát cùng đất dấu Bồ Tát đoạn hậu, Mệnh Quan Âm Bồ Tát mang theo Văn Thủ, Phổ Hiền Nhị Bồ Tát đi đầu một bước. Quả nhiên nếu như sở liệu, Quan Âm ba người trên đường bị đắc kỷ, Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Hinh liên thủ chặn đường. Chuẩn Đề Phật Mẫu tránh đi Nguyên Âm chiến trường, mang theo Di Lặc cùng đất dấu tốc độ cao nhất thẳng tiến Tây Hải hải tâm. Chính trong lúc phi nhanh, thiên khung đột nhiên nứt, một đạo cửu thải thần lôi ầm vang đánh rớt, đôn đốt một tiếng chính giữa Địa Tàng Bồ Tát lồng ngực. Địa Tàng Bồ Tát toa phun ra một ngụm máu tươi, từ chăm chú nghe trên lưng rơi xuống phía dưới. Chăm chú nghe gặp chủ nhân ngã hướng biển mặt, vội vàng lao xuống tiếp được, lập tức thay đổi phương hướng, hốt hoảng hướng tây bỏ chạy. Chuẩn Đề Phật Mẫu chưa hoàn hồn, đã bị bốn bóng người xuống lại. "Các ngươi là ai?" Nàng ngưng mi đặt câu hỏi, người trước mắt hoàn toàn lạ lẫm. "Ha ha, ngay cả Bắc Cực Tứ Thánh đều không biết, vậy thì chết đi." Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, trong tay Chu Tiên Tứ Côn đều xuất hiện, một mực ngăn chặn Chuẩn Đề Phật Mẫu. Di Lặc Bồ Tát đang muốn tiến lên tương trợ, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, "Nệ đầu." Trong lòng hắn run lên, vội vàng quay cuồng né tránh. Ngay sau đó lại nghe, đâm con mắt, lại lần nữa tránh thoát, lại nghe, đâm bụng. Hắn cuốn vít giúp về phía sau phần bụng, chỉ nghe đùng một tiếng, bắp chân bụng đã bị đánh trúng. Đấu pháp này sao mà quen thuộc, Tử Vi Đại Đế. Di Lặc Bồ Tát chợt tỉnh ngộ, vừa rồi tình cảnh lại cùng năm đó Mạc Tháng Cốc không có sai biệt. Minh Bạch Tần Thần đã tới, hắn bỗng nhiên không chiến ý, quay người liền trốn, đem Chuẩn Đề Phật Mẫu một mình còn sót lại tại trong chúng đây. Chuẩn Đề Phật Mẫu gặp Di Lặc Bồ Tát cùng đất dấu Bồ Tát đã đào tẩu, lập tức lên cơn giận dữ, nghiêm nghị quát: "Hai người các ngươi ngu xuẩn, cho bản tọa chạy trở về đến." Ngay tại nàng phân thần giận dữ mắng mỏ thời khắc, bốn đạo kiếm khí lăng lệ bỗng nhiên xẹt qua, xuỵ, 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 xuỵ. Liên tiếp bốn tiếng xé vải thanh âm sau, Chuẩn Đề Phật Mẫu kêu thảm một tiếng, tứ chi đứt hết, đẫm máu cánh tay rơi xuống trên mặt đất. "Các ngươi cuối cùng là gì binh khí? Côn đồng như thế nào phóng thích kiếm khí?" Chuẩn Đề Phật Mẫu không khỏi kinh hãi. Hắc hắc, chưa thấy qua đi. Vô Chi Kỳ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý đại ca, chúng ta bố cái trận thế hù dọa một chút nàng như thế nào? Lục Nhĩ ở một bên kích động. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghe vậy trong lòng run lên, chính mình đã bị thương, trong tay đối phương côn khí quỷ dị khó lường, như lại lâm vào trận pháp vây khốn, chỉ sợ hôm nay khó thoát tính mệnh. Huống hồ Tần Thần đã đưa ra thần đến, nếu không lập tức thoát thân, chỉ sợ như vậy vẫn lạc nơi này. Nàng hàm răng khẽ cắn, càng lần nữa tự đoạn còn thừa bốn tay, hướng Viên Hồng bọn bốn người kích xạ mà đi. Thừa dịp đám người né tránh cơ hội, thân hình cực nhanh hướng tây bỏ chạy. Tần Thần thấy thế, âm thầm chửi mắng, cái này Chuẩn Đề Phật Mẫu chẳng lẽ là bạch tuộc chuyển thế? Lại nhiều lần làm gãy chi cầu sinh ngon chiêu, nhưng hắn cũng không truy kích. Hắn biết rõ người này tuyệt không phải bình thường, dám lấy tự mình hại mình chi pháp đào mệnh người, hẳn là tâm ngoan thủ lạn chi đồ, không thể khinh thị. Sư tôn, chúng ta không đổi sao? Cứ như vậy thả nàng đi, không khỏi lợi cho nàng quá rồi. Thạch Sinh có chút không cam lòng nói ra. Các ngươi ai có lá gan chặt đứt cánh tay của mình đến bảo mệnh? Tần Thần nhàn nhạt mở miệng. Bốn người nghe vậy đều là im lặng im lặng. Bọn hắn mỗi người bất quá hai tay, nào giống Chuẩn Đề Phật Mẫu như vậy mọc lên mười mấy cánh tay, gãy mất mấy cây còn có thể tiếp tục tác chiến, gãy mất còn thế nào múa côn. Sư tôn, sau đó chúng ta là đi trợ sư nương các nàng, hay là trợ giúp Tiệt giáo chúng tiên? Viên Hồng xin chỉ thị. Chúng ta trước cùng các ngươi sư nương tụ hợp, phục kích những cái kia từ Tiệt giáo trong tay chạy trốn ra hỏa. Tần Thần trầm giọng nói. Phục kích? Sư tôn nói là, cái kia bốn vị Bồ Tát ngay cả Tiệt giáo đều không đối phó được. Kim Linh Thánh Mẫu không phải có thể lấy một địch ba sao? Lục Nhi nghi hoặc truy vấn. Các ngươi khinh thường Long Thụ Bồ Tát, người này tuyệt đối không thua kém Chuẩn Đề Phật Mẫu, chính là chư Bồ Tát chi tổ sư. Kim Linh Thánh Mẫu có thể cùng chúng chống lại mà không bại, đã là cực kỳ ghê gớm. Hắc hắc, nói như vậy, đây chính là một con cá lớn a. Vô Chi Kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, thương phấn không thôi. Lúc này, Đắc Kỷ đám ba người nhanh nhẹn mà tới, Quan Âm bọn hắn mới giao thủ hai chiêu, liền lập tức rút đi. Tần Thần sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh, khá lắm, bây giờ những này Tây Phương giáo người không có trận pháp chèo chống, mà ngay cả đỡ cũng không dám đánh. Chương 216, áp chế tu vi bí pháp. Chương 216, áp chế tu vi bí pháp mà đổi thành một bên. Long Thụ Bồ Tát mặc dù tại cùng Kim Linh Thánh Mẫu trong giao phong hơi chiếm thượng phong, nhưng Tiệt giáo môn hạ đệ tử đông đảo, vây công không ngừng, cuối cùng khó mà thủ thắng. Long Thụ Bồ Tát mắt thấy truy tập kế hoạch đã phá, loại sách tay hư không giấu, kim cương tay, trừ đóng trướng ba vị Bồ Tát thoát ly chiến cuộc, cấp tốc tây lui. Chính chạy trốn ở giữa, một đạo cửu sắc thần lôi hạ xuống từ trên trời, chém thẳng vào hướng chạy ở trước nhất trừ đóng trướng Bồ Tát. Trừ đóng trướng quá sợ hãi, cũng đã không chỗ tránh được, mắt thấy là phải bị thần lôi đánh trúng. Đồng nhiên, một bóng người trống rỗng hiện hiện, ngăn tại nó trước, một tay giương lên, lại sinh sinh tiếp nhận cái kia cuồng bạo cựu sắc thần lôi. Tần Thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tốt một cái Long Thụ Bồ Tát, có thể tay không tiếp được cựu sắc thần lôi. Không hổ là Bồ Tát tổ sư. Chỉ là không biết, tổ sư Bồ Tát so với vạn Phật chi tổ, lại nên làm như thế nào. Từ Bi Đại Đế, bản tọa sớm có nghe thấy, ngươi bất quá là đến quang Phật luyện chế thất bại bán thành phẩm, há có khả năng cùng ta so sánh nhau. Long Thụ Bồ Tát lạnh lùng đáp lại. Đã như vậy, hôm nay bản tọa liền lĩnh giáo một phen tổ sư Bồ Tát cao chiêu. Tần Thần lời còn chưa dứt, đã như mãnh hổ chụp mồi giống như phóng tới Long Thụ Bồ Tát. Long Thụ Bồ Tát lại không chút hoang mang, hai tay đẩy, trên cổ tay hai đôi cánh tay xuyến trong nháy mắt hóa thành bốn đầu nạ gạ cự xà, đón Tần Thần vội xông mà đi. Tần Thần thấy thế trong lòng tối mỉm cười, tên này làm sao cũng cùng cái kia xui xẻo minh rắn sứ giả bình thường, thiên vị đùa nghịch rắn. Trong tay hắn nhân hoàng trượng xoay tròn, quét ngang mà ra, bốn đầu nạ gạ lập tức quấn quanh đầu trượng, không cách nào tránh thoát. Long Thụ Bồ Tát đã sớm biết Tần Thần am hiểu chém giết gần người, lại tọa kỵ phong kỳ nó lân tốc độ kinh người. Giờ phút này gặp Tần Thần bị xà ảnh ngăn lại, lập tức miệng tụng chân ngôn, thi triển pháp tướng. Tần Thần cổ tay chấn động, nhân hoàng trên trượng điện quang trào lên, trong chốc lát xuyên qua bốn đầu nạ gạ thân thể, đem nó đều hóa thành cho tàn. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Long Thụ Bồ Tát pháp tướng hiện hình, không khỏi chấn động trong lòng, tướng này cùng hắn thấy bất luận cái gì pháp thân đều không giống nhau. Cái kia pháp thân cao hơn 6 trượng, nửa người dưới là cự mãng thân thể quay quanh mà lên, nửa người trên sinh ra bốn tay, trước hai tay kết thuyết pháp ấn, sau hai tay đều cầm lợi kiếm cùng bảo luân, sau đầu mở rộng ra 9 quả đầu rắn, dưới xương sườn sinh ra hai cánh. Giữa cái chán càng hiện ra xà hình tiên nhãn. Tần Thần mặc dù được chứng kiến Tây Phương giáo rất nhiều quái dị pháp tướng, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy đáng sợ chi hình. Trong lòng của hắn đoán thầm, thế này sao lại là Bồ Tát pháp tướng, rõ ràng là cái hợp lại mà thành quái vật. Một bên khác, Đắc Kỷ nên chiến trừ đóng trướng Bồ Tát, Hồ Hỉ Mị giao đấu hư không tàng Bồ Tát, Ngọc Hinh thì cùng Kim Cương tay Bồ Tát chính diện giao phong, Bắc Cực tứ thánh vẫn như cũ ẩn nấp tại trên tầng mây, tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời tập kích. Ta nói, chư vị huynh đệ, chúng ta đến đánh cược, nhìn dưới đây mấy trận này ai trước phân ra thắng bại, như thế nào? Thạch Sinh lập tại đám mây, cười mỉm mở miệng. Đó còn cần phải nói, khẳng định là đại sư nương trước thắng. Cái kia trừ đóng trướng Bồ Tát ngay cả ngao bính đều không làm gì được, như thế nào lại là đại sư nương đối thủ? Lục Nhĩ tràn đầy tự tin nói ra. Chưa hẳn như vậy. Vô Chi Kỳ lắc đầu, lúc trước đối đầu ngao bính lúc, trừ đóng trướng Bồ Tát chưa bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bây giờ nàng đã tấn thân chuẩn thánh, thực lực không thể so sánh nổi. Theo ta thấy, ngược lại là tam sư nương càng có khả năng dẫn đầu thủ thắng, nàng cái kia tiên tiên kim cương bất hoại thể, vừa lúc khắc chế kim cương tay Bồ Tát. Kim Cương Tay Bồ Tát cùng Tây Phương Giáo chúng Phật Bồ Tát khác biệt quá nhiều. Đại đa số phương Tây người tu hành đều là lấy tinh thần lực làm chủ, duy chỉ có hắn chuyên tu nhục thân chi lực, đi là cường mãnh bá đạo chi lộ. Bây giờ gặp gỡ có được tiên tiên kim cương bất hoại thể Ngọc Hinh, có thể nói số mệnh gặp lại. Ngọc Hinh người khoác áo lông theo ngôi sao, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như tinh hà chút xuống. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, tinh thần hoa mùi thơm tràn ngập tứ phương, phảng phất giống như chín thiên tiên con xuống phàm trần. Trái lại kim cương tay Bồ Tát, quanh thân bao phủ xanh đen sắc khí, đầu đội năm cố khô lâu quan, tóc vàng nội trường, ba mắt xích hồng như máu, cái cổ treo xương người chuối hạt, rắn độc quấn quanh cái cổ, tay phải chấp kim cương sử, tay trái nắm kim cương tác, hình như địa ngục minh thần, sát khí trùng thiên. Hai người giao thủ, giống như quang minh cùng hắc ám va chạm, phản phất thiên sứ cùng ác ma quyết đấu, thiên địa vì đó biến sắc. Theo ý ta, nhị sư mẹ chắc chắn dẫn đầu đã thắng. Viên Hồng Sen vào nói, các ngươi nhìn cái kia hư không tàng Bồ Tát, trắng tinh một bộ thư sinh cùng nhau, như thế nào thừa nhận được nhị sư mẹ Phượng Hoàng liệt diễm? Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía bên kia chiến trường. Chỉ gặp hư không tàng Bồ Tát đầu đội năm Phật kim quan, quanh thân trắng loáng như ngọc, trước ngực chuỗi ngọc vần quanh, tay phải bảo tuệ kiếm nở rộ cựu thải thần quang, tay trái nâng bảo liên, trên đó ba viên như ý châu xoay chậm chậm, bề ngoài nhìn như ôn nhuận bình thản, kỳ thực nội ẩn vô tận pháp lực. Các ngươi làm sao cũng không coi trọng sư tôn? Thạch Sinh nhíu mày hỏi. Sư tôn, chỉ cần hắn không cần chúng ta xuất thủ đánh lén, coi như thắng. Vô Chi Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Lão nhị, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Viên Hồng huýt hắn một cái. Sư tôn mỗi lần để cho chúng ta đánh lén, đó cũng đều là mạnh hơn hắn địch nhân. Ai nha lão đại, ta thuận miệng nói thôi. Vô Chi Kỳ chê cười chuyển hướng Thạch Sinh, lão tứ, đã ngươi duy trì sư tôn, vậy liền nói một chút đi, chúng ta cược chút gì tặng thưởng? Liền cược chuyện dở, như thế nào? Thạch Sinh nhãn tình sáng lên. Thành giao, còn lại ba người cùng kêu lên đáp. Hát gì? Tần Thần bỗng nhiên hát hơi một cái, trong lòng thầm đủ, làm sao cảm giác có người đang nghị luận ta? Ngay tại bốn vị hầu tộc huynh đệ cao đàm khoát luận thời khắc, phía dưới chiến cuộc sớm đã phong vân biến ảo, mỗi người mỗi vẻ. Tần Thần cùng Long Thụ Bồ Tát chiến đấu lộ ra càng kỳ lạ. Tần Thần từng bước ép sát, ý đồ chém giết gần người, mà Long Thụ Bồ Tát tựa hồ sớm có nghe thấy nó phong cách chiến đấu, từ đầu đến cuối tận lực kéo dài khoảng cách, tuyệt không cùng chính diện giao phong. Bằng vào một nửa thân rắn linh hoạt du tẩu, thêm nữa điều khiển nạ gạ xà tộc năng lực, Long Thụ Bồ Tát như bóng với hình giống như né tránh xê dịch, từ đầu đến cuối cùng Tần Thần bảo trì an toàn khoảng thời gian. Kết quả chính là, Tần Thần vây quanh Long Thụ Bồ Tát to lớn pháp tướng xoay quanh, mà Long Thụ Bồ Tát trừ không ngừng di động bên ngoài, chính là huy kiếm chạm kích hoặc ném ra kim cương vòng nện người. Xa xa nhìn lại, lại giống như là tại xua đuổi một cái đáng ghét con đuổi. Tần Thần đuổi nửa ngày, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, ngược lại bị thỉnh thoảng từ dưới đất chui ra những con rắn kia bẩy nhiều đến luống cuống tay chân, nhiều lần suýt nữa bị giang độc cắn chúng. Đông nhiên, Tần Thần vua hót một cái, thầm nghĩ, ta cần gì phải sát người vật lộn? Hồng Vân lão tổ không phải đã nói ta đã có thánh nhân tu vi sao? Ai, đại khái là những năm này điệu thấp đã quen, đi đến cái nào đều vô ý thức áp chế cảnh giới, suýt nữa quên mất thực lực chân chính của mình. Suy nghĩ kết thúc, Tần Thần thể nội khí tức đông nhiên bộc phát, một cỗ có thể so với thánh nhân uy áp giống như thủy triều quét sạch mà ra, bay thẳng Long Thụ Bồ Tát mà đi. Long Thụ Bồ Tát quá sợ hãi. Hắn thu hoạch tình báo rõ ràng biểu hiện Tần Thần chỉ là chuẩn thánh, giờ phút này gặp khí thế của nó tăng vọt, nghĩ lầm vận dụng một loại bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, liền quyết định kéo dài thời gian, dù sao loại bí pháp này hơn phân nửa có thời hạn, một khi thời gian hiệu lực đi qua, tu vi liền sẽ sụt giảm. Thật tình cũng biết, Tần Thần trước đây một mực sử dụng, nhưng thật ra là áp chế tu vi bí pháp. Giờ phút này thấy đối phương còn muốn trốn tránh, lúc này đưa tay chộp một cái, lăng không bắt. Chương 217, dung trời mũi tên chương 217, dung trời mũi tên Long Thụ Bồ Tát đội vàng né tránh, lại vẫn bị một thanh níu lại đôi rắn, sau đó lại bị Tần Thần vung lên thân thể, trên không trung tả hữu vung đẩy, giống như trong chóng. Một màn này người bên ngoài không hay biết, lại bị trên đám mây bốn huynh đệ thấy rất rõ ràng, lập tức cả kinh cái cằm cơ hồ chật khớp. Các huynh đệ, lúc này ta tất thắng. Mau đem tiền đặt cược, chuyện giờ chuẩn bị kỹ càng a. Thạch Sinh hương phấn mà kêu lên. Đừng nóng đội a lão tứ Vô Chi Kỳ đưa tay chỉ hướng một chỗ khác chiến trường, ngươi xem trước một chút tam sư nương bên kia, còn lại ba người thuận nhìn lại, chỉ gặp Ngọc Hinh cùng Kim Cương thủ Bồ Tát tình hình chiến đấu, đã làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào, tam sư nương thế công này cũng quá lăng lệ đi. Lục Nhĩ cả kinh kêu lên. Chỉ gặp Ngọc Hinh cùng Kim Cương thủ Bồ Tát quyết đấu dị thường thảm liệt, song phương đúng là cận thân bật lộn, chiêu chiêu tàn nhẫn. Kim Cương thủ Bồ Tát cơ kim cương sử mãnh kích Ngọc Hinh, mà Ngọc Hinh cánh ti không chút nào tránh không tránh, ngạnh sinh sinh lấy thân thể đón lấy mỗi một kích. Nàng vốn là có được kim cương bất hoại chi thể, lại thêm áo lông thêu ngôi sao hộ thể, lực phòng ngự có thể sừng người tiên. Cái kia kim cương sử nện ở trên người nàng, như là gãi ngứa bình thường không hề có tác dụng, làm cho Kim Cương thủ Bồ Tát khiếp sợ không thôi. Trước mắt vị này nhìn như nhu nhược nữ tử, có thể tiếp nhận cuồng bạo như vậy đả kích. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì Ngọc Hinh giao chỉ bạch quang kiếm chém vào trên người hắn, chỉ nghe đinh đinh đang hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng căn bản không cách nào phá phòng, càng đừng đề cập tạo thành thực chất tổn thương. Ngọc Hinh thấy đối phương mình đồng ra sát, bạch long kiếm khó mà có hiệu quả, liền thu kiếm vào vỏ. Kim Cương thủ Bồ Tát thấy thế, cho là nàng tự biết không địch lại chuẩn bị dừng tay, lập tức lòng sinh thoái ý, dự định thừa cơ thoát thân. Vì sao không thừa thắng xông lên? Cũng không phải là hắn không muốn, thực là hắn cũng không làm gì được Ngọc Hinh, tự thân sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ có đảo mệnh cơ hội, lại gặp Tần Thần chính vung lấy Long Thụ Bồ Tát pháp tướng vừa đi vừa về vùng đánh, đâu còn có tâm tư ham chiến. Vô Chi Kỳ gặp Kim Cương thủ Bồ Tát muốn trốn, lập tức cơ lấy côn sắt liền muốn lao xuống chặn đường. Tần Thần sớm có phân phó, nếu có Bồ Tát mưu toan bỏ chạy, cần phải tại chỗ chặn giết, hôm nay tuyệt không thể thả đi một cái. Thạch Sinh một thanh níu lại hắn, nhị ca chậm đã, nhìn nhìn lại. Vô Chi Kỳ chăm chú nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười. Chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Ngọc Hinh nghiêng người né qua Kim Cương thủ Bồ Tát, chợt từ sinh ra kẽ hở gỡ xuống tinh thần châm cài tóc, hướng không trung ném đi. Cái kia châm cài tóc đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt phóng đại gấp mấy trăm lần, trên đó treo lơ lửng châu liên nhao nhao chốc ra, hóa thành mưa sao băng giống như tật tốc rơi xuống, đánh thẳng Kim Cương Thủ Bồ Tát đỉnh đầu. Kim Cương Thủ Bồ Tát đang muốn bay lên không, chợt thấy phía trên tiếng gió đại tác, ngẩng đầu nhìn lên, hồn phi phách tán, đã không kịp né tránh, phảng phất thương khung sụp đổ, tinh thần chút xuống, mấy viên quang châu hung hăng đập trúng thiên linh. Cho dù hắn kim cương bất hoại, cũng gánh không được tinh thần chi lực trọng kích. Viên thứ nhất rơi xuống, chấn động đến hắn thất khiếu bù bù, mắt nổi đom đóm. Viên thứ hai trúng mục tiêu, ý thức trong nháy mắt tăng dã. Viên thứ ba trực tiếp xuyên qua đầu lâu, óc vỡ toang, bị mất mạng tại chỗ. Cách đó không xa trừ đóng trướng Bồ Tát vừa lúc trông thấy một màn này, trong lòng rung mạnh, động tác không khỏi trì trệ. Đắc Kỷ nắm lấy thời cơ, đột nhiên ném ra châm vàng, tinh chuẩn đâm vào nó lồng ngực. Mới đầu cũng không lộ ra dị trạng, nhưng đợi Đắc Kỷ thu hồi châm vàng sau, trừ đóng trướng Bồ Tát sắc mặt đổi biến, thân thể của nàng lại bắt đầu từ ngoài vào trong quỷ dị suy sụp hấp dẫn, cuối cùng trên không trung ngưng tụ thành một chút vân đen, hoàn toàn biến mất. Nguyên lai cái kia châm vàng ở tại thể nội sẽ mở một đạo vết nứt hư không, mà vết nứt sinh ra thôn vệ chi lực từ nội bộ đưa nàng đều hết. Bởi vì hư không sinh tại thể nội, căn bản không thể nào phòng ngự, chỉ có thể mặc cho mình bị một chút xíu kéo vào hư vô. Lục Nhĩ nhìn trận mắt hốt mồm, cái này châm vàng còn có thể dùng như thế? Đơn giản thần, đây không phải ai đụng kẻ nào chết tiết tấu sao? Nguy rồi, nhị sư mẹ nguy hiểm, các minh đệ mau ra tay. Viên Hồng đột nhiên giống to, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức cầm côn chuẩn bị chiến đấu. Lúc này hư không tàng Bồ Tát gặp kim cương tay cùng trừ đóng trướng liên tiếp chết thảm, lập tức hoảng hốt, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn năm Phật kim quang mang vạn trượng, đem nó toàn thân bao phủ. Trong khoảnh khắc phản âm vang lên, không trung lại hiện hiện năm cái giống nhau như lúc hư không tàng Bồ Tát, phân biệt đứng ở năm cái phương vị, trung ương màu trắng cưỡi sư, phía trước màu vàng cưỡi voi, phía bên phải màu xanh cưỡi ngựa, hậu phương màu đỏ thừa không tước, bên trái màu tím ngựa lại bằng. Viên Hồng bọn người không chần chờ nữa, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu, xông lên phía trước triển khai vây công. Hồ Hỉ Mị thấy thế, cũng hiện ra phượng hoàng chân thân, từng tiếng càng phượng minh vang vọng chính ngày, trong nháy mắt chấn nhiếp khổng tức cùng đại bằng, khiến cho sợ hãi run rẩy, liên quan màu đỏ cùng màu tím hai vị Bồ Tát song song rơi xuống. Nguyên bản năm người muốn kết trận ngăn địch, nào có thể đoán được biến cố đột đến, hai cánh trong nháy mắt sụp đổ. Viên Hồng cùng Lục Nhĩ cấp tốc tới gần, một người một côn, tại chỗ đem màu đỏ cùng màu tím hư không tàng đánh cho hình thần câu diện. Thạch Sinh nhìn chuẩn hư không màu xanh dấu ngây người thời khắc, một côn quét gãy đùi ngựa, lại một côn xuyên qua nó ngực, kết quả tính mệnh. Còn sót lại trung ương màu trắng cùng phía trước màu vàng hai người, sớm đã vô tâm ứng chiến, quay người muốn trốn, lại bị một cái phượng hoàng hoành không ngăn lại. Một đạo thiêu tân bản bật địa ngục liệt hỏa phun ra ngoài, xen lẫn u minh quỷ hỏa của tới. Liệt diễm trong nháy mắt đem hai người tọa kỵ hóa thành cho tàn, mà u minh quỷ hỏa thì thẳng đốt hồn của hắn. Chỉ gặp hai người toàn thân run rẩy, khuôn mặt và mèo, tiêu diên chưa ra, đã ngã xuống đất không dậy nổi, hồn phi phách tán. Long thụ Bồ Tát gặp ba tôn Bồ Tát đã bất lạc, chính mình lại bị tần thần nắm lấy đuôi rắn không thể động đậy, trong lúc nguy cấp nhẫn tâm quyết đoán, túi người huy kiếm, lại ngạnh sinh sinh đem tự thân đuôi rắn chặt đứt. Tần thần trong tay bỗng nhiên không còn, trong lòng run lên, chỉ gặp một nửa kia thân thể hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh tung tây, ven đường hạ xuống mảng lớn sáng chói huyết vũ, điểm điểm rơi vào đại dương mênh mông. Tần thần thôi động phong kỳ kỳ lân theo đuổi không bỏ, nào có thể đoán được mặt biển giọt máu nhao nhao hóa thành màu vàng nạc gạ, tầng tầng lớp lớp ngăn tại phía trước, ngăn cản đường đi. Đợi tần thần thanh trừ những này ngăn địch, Long thụ Bồ Tát sớm đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Long thụ, con mẹ nó ngươi là thần lằn chuyển thế phải không? Tần thần giận mắng lên tiếng. Chợt thấy cái kia bị chém xuống đuôi rắn bặm bẹo muốn trốn, tần thần đang muốn tiến lên chặn đường, phương xa chợt có hàn mang phá không mà tới, phốc phốc một tiếng, thẳng sâu gãy đuôi. Cái kia thân thể tàn phế kịch liệt run rẩy, cuối cùng rơi hướng sóng cả. Tần thần lấy ra thất thải hồ lô, sẽ đoạn đuôi thu nhập trong đó, lại rút ra cắm ở trên đó mũi tên, dùng trời mũi tên, hắn một chút nhận ra vật này, chính là năm đó Lý Tĩnh trấn thủ Trần Đường quan trí bảo, trên thân tên còn khắc lấy Lý Tĩnh danh hiệu. Ngẩng đầu nhìn lại, Na Cha cầm trong tay càn cốt cùng, chân đạp phong hỏa luân chạy nhanh đến. Tham kiến sư tôn. Na Cha không mình hành lễ. Đến rất đúng lúc. Cái này gãy đuôi chất chứa long thụ 1/3 pháp lực, ngươi một tiễn này đủ để cho hắn ẩn nút hồi lâu. Tần thần vui vẻ cười nói. Sau một lát, tiệt giáo chư tiên cùng tần thần đệ tử còn lại lần lượt đổi tới. Kim Linh Thánh Mẫu, chiến dịch này nhờ có các ngươi viện thủ, chu sát ba vị Bồ Tát, làm cho Tây Phương giáo Cửu Thánh Đà Lan Nhi đại trận không cách nào thành hình. Tần thần trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Đế quân mưu lược thông thần, dùng binh như quỷ dịu thần công, chúng ta hôm nay mới biết chiến cuộc có thể như vậy triển khai. Kim Linh Thánh Mẫu từ đáy lòng tán thưởng. Trận pháp cứng nhắc, bọn hắn sơ bị tập kích thất bại, tất nóng lòng phản công. Chỉ cần thoát ly trận thế liên động, liền có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không có tiệt giáo chúng tiên kiềm chế long tụ một đảng, ta cũng khó thi phục kích kế sách. Thay ta hướng Thông Thiên giáo chủ gửi tới lời cảm ơn. Tần thần nói ra. Chương 218, Tử Vi đại đế là ma đầu. Chương 218, Tử Vi đại đế là ma đầu. Trước khi đi giáo chủ từng mệnh chúng ta chờ đợi đế quân điều khiển, tự nhiên toàn lực ứng phó. Kim Linh Thánh Mẫu đáp. Không biết Thông Thiên giáo chủ phải chăng đã về? Tần thần hỏi thăm. Vừa rồi đã cùng Bích Du cùng đưa tin, giáo chủ tiến về Tử Tiêu Cung, đến nay chưa trở lại. Kim Linh Thánh Mẫu đáp lại. Lời còn chưa dứt, chân trời ù ù lôi hưởng truyền đến. Tần thần nhìn lên thương cung, phát giác cái kia nguồn âm thanh giống như đến từ Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài. Ngoài Tam thập Tam thiên oanh minh, đây là cớ gì? Hắn nhíu mày. Kim Linh Thánh Mẫu trầm tư một lát, đột nhiên biến sắc. Tử Tiêu Cung ở vào ngoài Tam thập Tam thiên hỗn độn chỗ sâu, đó cũng không phải lôi đỉnh, càng giống là trong cung có người tại giao thủ. Trong cung tranh đấu. Chẳng lẽ là Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân lên xung đột? Tần Thần trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, chắc hẳn Khương Tử Nha đã đoạt lấy Tát Mã Nhĩ Hãn. Các ngươi lập tức tiến về Khai Thành đóng giữ, ta cần thân phó Tử Tiêu cung dò xét. Tần Thần hạ lệnh. Chấm đã. Tử Tiêu cung tại phía xa hỗn độn bên trong, chỉ có thánh nhân hoặc tiên thiên hỗn độn sinh linh mới có thể tiến vào. Kim Linh Thánh Mẫu nhắc nhở, nói bóng gió là Tần Thần khó mà bước chân kia chỗ. Tần Thần cười nhạt một tiếng, không sao nói đi phóng người lên, bay thẳng vào tiêu. Kim Linh Thánh Mẫu đứng run nguyên địa, đột nhiên hai mắt sáng lên, trên mặt hiện hiện vẻ kinh dị. Bên cạnh Quy Linh Thánh Mẫu thấy thế, thấp giọng hỏi, nhị sư tỷ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Còn không xác định. Tạm thời không nói, chúng ta lên đường đi. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu tránh không đáp. Lúc này, Chuẩn Đề Phật Mẫu mang theo 5 vị may mắn còn sống sót Bồ Tát hốt hoảng trốn về Tát Mã Nhĩ Hãn, đang muốn bay vào trong thành, lại bị Quan Âm Bồ Tát đột nhiên ngăn lại. Phật mẹ, mời xem trước cửa thành treo lơ lửng đồ vật vì sao? Quan Âm Diêu chỉ cửa thành. Chuẩn Đề Phật Mẫu ngưng mắt nhìn lại, thình lình gặp một cái đầu người treo ở cao can phía trên, nhìn kỹ xuống, lập tức hồn phi phách tán, đúng là Tát Mã Nhĩ Hãn thống quân đại tướng Câu Lân Cận cái kia La Hán thủ cấp. Thành trì sớm đã thất thủ, Thương Triều đại quân chưa bao giờ rút lui, trên biển đội tàu bất quá là không thuyền hư ảnh. Tiến đến trinh sát Kim Cương hộ pháp không thông thế bộ, không hay biết thuyền nước ăn sâu cạn, gặp hạm đội liền đội vàng hồi báo. Bọn hắn là như thế nào đến? Chẳng lẽ phàm nhân quân đội cũng có thể đằng vân giá vũ? Chuẩn Đề Phật Mẫu nổi giận chất vấn. Chư Bồ Tát im lặng, đều không có cách nào giải thích vì sao Thương quân có thể vượt lên trước một bước công phá kiên thành. Đang lúc bọn hắn trên không trung hai mặt nhìn nhau thời khắc, Khương Tử Nha, thân công báo, Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử đã đứng ở trên tổng thành, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này bại lui chi địch. Chuẩn Đề Phật Mẫu, Tát Mã Nhĩ Hãn bây giờ đã là đại thương cương thổ, có thể nguyện giáng lâm cùng uống một chiếc thanh cửu. Khương Tử Nha chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi Trần Thế hạt bụi nhỏ, hẳn là coi là bản tọa không dám đem thành này hóa thành phế tích phải không? Chuẩn Đề Phật Mẫu lạnh giọng quát lớn, thanh âm như lôi đỉnh lăn qua trời cao. Ha ha ha, thân công báo cất tiếng cười to, Phật mẹ nếu thật có ý đó, không ngại độc thủ, có lẽ trong thành đang có niềm vui ngoài ý muốn chờ lấy ngài đâu. Lời còn chưa dứt, Khổng Tiên thân hình nhảy lên, đứng lơ lửng trên không, trong tay cự nhận hàn quang lạnh thấu xương, chuẩn thánh uy áp hào trần trụi tràn ngập ra. Phật mẹ, không bằng trước cùng bản xoáy luận bàn mấy chiêu, như thế nào? Khổng Tiên khỏe môi khẽ nhếch, ngữ khí khinh mạn nhưng không để khinh thường. Phật mẹ, làm phong bất chắc, chúng ta hay là tạm thời tránh lui thì tốt hơn. Di Lặc Bồ Tát thấp giọng nói, Tử Vi đại đế dùng bình quỷ quyệt, khó đảm bảo trong thành không phục binh mai phục. Đúng là như thế, Phật mẹ. Quan Âm Bồ Tát cũng tiến lên quên đủ, ngài đã bị thương tại thân, lẽ ra mau trở về an dưỡng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chuẩn Đề Phật Mẫu hai mắt xích hồng, đột nhiên đem hai người đẩy ra, bản tọa mặc dù rời đi, cũng trước phải tru sát người này. Gặp nó lên cơn giận dữ, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng ba vị Bồ Tát liền vội vàng tiến lên ngăn cản, có kéo cánh tay, có ôm eo, đưa nàng bao quanh vây ở chỗ cao, e sợ cho tình thế mất khống chế. Đều cho bản tọa lui ra. Ai còn dám khuyên ta rút lui, đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Chuẩn Đề Phật Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn Tử Tiêu. Cái này vừa quát quả nhiên có hiệu quả, năm vị Bồ Tát nhất thời im bặt, nhao nhao buông tay lui lại, yên lặng đứng ở sau người nó, mắt cúi xuống liễm thần, nín hơi ngưng khí, không có người nào ngôn ngữ. Chuẩn Đề Phật Mẫu thấy mọi người rốt cục không lại ngăn trở cào, đang muốn hướng Khổng Tiên xuất thủ, chợt nghe nơi xa truyền đến Long Thụ Bồ Tát dồn dập la lên, Phật mẹ mau lui. Tiệt giáo chúng tiên đã đuổi đến sau lưng. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Long Thụ Bồ Tát vết máu đầy người, khí tức suy yếu, phản phất mạng sống như treo trên sợi tóc. Chuẩn Đề Phật Mẫu chấn động trong lòng, Long Thụ, ngươi làm sao lại thành như vậy? Những người còn lại đâu? Phật mẹ đi mau. Cái kia Tử Vi đại đế, là ma đầu, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người, không có Long Thụ Đức Quang nói ra lời ấy, thanh âm vài không thể nghe thấy. Lời này vừa nói ra, Di Lặc, Quan Âm đám người trên mặt lại hiện ra sống sót sau hai nạn giống như thần sắc. Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng chiến ý biến mất, đành phải cắn răng nghiến lợi hạ lệnh rút quân. Di Lặc, Quan Âm bọn người như chút được gánh nặng, quay người liền hướng Tu Di Sơn phương hướng mau chóng bay đi, trong nháy mắt đem Chuẩn Đề Phật Mẫu cùng trọng thương Long Thụ để qua sau lưng. Tân thân một đường tiến lên, mệnh phong kỳ lần trở về mặt nguyệt cốc. Lấy phong kỳ lần chi năng, còn không đủ để bước vào hỗn độn chi cảnh. Đến tam thập tam trọng thiên sau, Tần Thần ngừng chân ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trên mảnh kia hỗn độn khu vực. Dĩ vang hắn mặc dù nhiều lần đăng lâm nơi đây, đều là bởi vì tiến về đâu xuất cung bái sẽ quá bên trên lao quân, chưa bao giờ lưu ý bốn bề cảnh tượng. Lần này, hắn tinh tế dò xét 33 ngày thiên địa cấu tạo, chợt thấy đâu xuất cung trên không lơ lửng một đạo tối tăm vòng xoáy, xoay chậm chậm, giống như thôn nạp bản linh. Phương này tiên vực cùng với những cái khác trừ thiên điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ trên đó không đen kịt một màu, toàn bộ quang minh đều do phía dưới dâng lên, tựa như treo ngược chỉ giới. Tần Thần đi vào đâu xuất cung, Kim Ngân nhị đồng tử tiến lên đón đến, đế quân, sư tôn không tại, còn xin về đi. Bổn quân biết được lão quân không tại, chỉ là tùy ý đi một chút. Tần Thần nhàn nhạt đáp lại. Đế quân hẳn là nói bừa. Nơi đây có gì nhưng nhìn chỗ. Kim Ngân đồng tử mặt lộ hoang mang. Bổn quân hỏi các ngươi, vòng xoáy kia phía dưới, đối ứng chỗ nào? Tần Thần đưa tay chỉ hướng phía trên. Nhị đồng tử thuận chỗ hắn chỉ nhìn lại, đồng nói, đó là sư tôn bắt quái lò luyện đan chỗ. Bắt quái lò luyện đan. Tần Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cất bước liền muốn xâm nhập. Kim Ngân đồng tử vội vàng ngăn lại, đế quân không thể, phòng luyện đan chính là đâu xuất cung cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chịu tội khó thoát. Tần Thần hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén, các ngươi thân là đệ tử, sư tôn rời cung đã lâu, lại không chút nào lo lắng. Sư tôn từng nói, xong chuyện từ bể, mệnh chúng ta lặng chờ. Kim Linh đồng tử cung kính đáp. Chờ chút. Ngân Linh đồng tử chợt nhớ tới, sư tôn từng bàn giao, như Tử Vi đại đế đích thân đến, không ngăn được, mặc kệ thông hành. Tần Thần nghe vậy, không tiếp tục để ý hai người, trực tiếp bước vào phòng luyện đan. Chỉ gặp phòng luyện đan đỉnh chóp rộng mở, đối diện phía trên vòng xoáy màu đen, mà cái kia bắt quái lò luyện đan sừng sững đứng sừng sững, miệng lò chỉ lên trời, cùng vòng xoáy hô ứng lẫn nhau. Lô Tuần mặt đất khắc đầy phù văn quẻ tượng, Tần Thần túi người tế sát, phát hiện trong đó tuy có bộ phận cùng luyện đan chi đạo tương quan, nhưng đa số phù lục lại cùng đan thuật không quan hệ, ngược lại lộ ra phong ấn chi thuật khí tức. Hắn gọi Kim Ngân Nhị đồng tử, các ngươi có biết trên mặt đất những phù văn này đến tuột cùng để làm gì? Chương 219, chuyện luyện đan chương 219, chuyện luyện đan. Kim Đồng Ngọc nữ nhìn nhau, canh giữ ở bát quái lò luyện đan bên cạnh, tự nhiên là vì chuyện luyện đan. Tần Thần nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm than, thôi, từ hai tiểu gia hỏa này trong miệng cũng nghe ngóng không ra cái gì quan trọng manh mối. Lão quân từ lúc xây đâu xuất cung đằng sau, có phải hay không vẫn không ngừng qua luyện đan? Tần Thần mở miệng hỏi. Không sai, sư tôn chưa bao giờ gián đoạn luyện đan, dưới mắt lô này Lý Chính ôn dưỡng lấy một lò tân dược đâu. Kim Linh đồng tử đáp. Ai nha không tốt, ngày mai sẽ là khai lò kỳ hạn, có thể sư tôn bây giờ không tại, ai đến chủ trì khai lò à? Ngân Linh đồng tử bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Trải qua hắn như thế nhắc lên, Kim Linh đồng tử cũng hoảng hồn, lô này thuốc đã luyện hơn 40 ngày, như đến lúc đó không người khai lò, chẳng phải là phí công nhọc sức. Tần Thần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên tường treo lơ lửng một cái tử kim hồ lô bên trên, đưa tay dẫn một cái, hồ lô liền rơi vào trong lòng bàn tay. Đế quân ý muốn như thế nào? Kim Linh đồng tử vội vàng cao giọng chất vấn. Thiếu ồn nào, tiểu A Nhi đừng ngạc nhiên. Ta chỉ là muốn nhìn một cái lao quân đan dược dáng dấp ra sao, ngươi cho rằng ta muốn ăn vụng phải không? Tần Thần nói, đổ ra một hạt viên đan dược. Hắn nên ánh sáng nhìn kỹ, phát hiện viên đan dược kia mặt ngoài lại có khắc phù văn, lại cùng bắt quái lò luyện đan trùng quanh mặt đất vẽ ra đường vân ẩn ẩn hô ứng. Tần Thần cúi người gần sát mặt đất, cẩn thận chu đáo những phù văn kia, phát giác mỗi một mai phù văn cuối cùng đều có một cái tách ra lỗ nhỏ, khẩu độ vừa lúc có thể khảm vào một hạt đan dược. Hắn liền cầm trong tay đan dược dần dần nếm thử, rốt cục tại nào đó một chỗ trong lỗ thủng đem nó khảm vào, phù văn trong nháy mắt hoàn chỉnh. Trong chốc lát, phù văn kia lại nổi lên ánh sáng nhạt. Kim Đồng Ngọc nữ ở một bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đi theo Thái Thượng lão quân nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua đan dược có thể như vậy sử dụng. Tần Thần gặp lại sau hai đồng ngây người tại chỗ, liền thúc giục nói, hai người các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau tới hỗ trợ, đem còn lại phù văn tất cả đều bổ sung. Ba người nằm dạp trên mặt đất bận rộn hồi lâu, rốt cục đem tất cả phù văn bổ đủ, vừa lúc đã dùng hết tử kim hồ lô bên trong toàn bộ đan dược. Đây là trùng hợp sao? Tần Thần cau mày, trong lòng càng hoài nghi, Thái Thượng lão quân kiến tạo đâu xuất cùng, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần vì luyện đan, cái gọi là luyện đan có lẽ chỉ là che giấu hai mắt người ngụy trang thôi. Lúc này, trên mặt đất phủ văn đều sáng lên, bát quái lò luyện đan tùy theo chấn động, đỉnh lò bắn ra một đạo quang trụ màu vàng, xông thẳng lên phương vòng xoáy mà đi. Vòng xoáy màu đen kia thụ kim quang kích phát, xoay tròn càng thêm nhanh chóng, dần dần trở nên mỏng manh trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tán, một đạo sáng tỏ sắc trời từ đó lộ ra. Mượn quang mang, Tần Thần trông thấy một tòa cung điện treo ở hư không, kỳ dị là, cung điện chỉ có đài cơ cùng trụ lớn, không tường không đỉnh, bốn phía biển mây liên miên, tầng tầng lớp lớp, phảng phất tự nhiên nứt thành, hào quang từ mây khe hở bảy xuống, chiếu khắp cả tòa cung điện. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Tử Tiêu Cung. Tần Thần ngưng mi trầm tư, đang lúc hắn muốn tiến lên dò xét thời khắc, chợt thấy bóng người lắc lư, hai tên đạo nhân từ ánh sáng bên trong đi ra, ngay sau đó lại có bốn vị theo sát phía sau. Trước ra hai vị gặp đã thoát ly Tử Tiêu Cung cảnh, lúc này hóa thành hai đạo kim hồng, hướng tây mau chóng bay đi. Tần Thần thấy được rõ ràng, hai người kia chính là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Lại nhìn đuổi theo ra bốn vị, một người trong đó hắn nhận rõ sở, chính là Thông Thiên giáo chủ, còn lại ba vị nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. Bốn người gặp phương Tây pháp môn hai thánh đi xa, liền không còn đuổi theo, cùng nhau rơi vào Tần Thần trước mặt. Giáo chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Thần liền vội vàng tiến lên, hướng Thông Thiên giáo chủ đặt câu hỏi. Đế quân a, ngươi chiêu này, thế nhưng là hỏng chúng ta đại kế. Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ tiếc hận. Đạo hữu không cần tiếc nuối, việc này vốn thuộc thiên định, mặc dù cưỡng cầu thay đổi, cũng là tốn công vô ích. Một vị đầu đội cựu tiêu quan, người khoác bát bảo vạn thọ tử hà áo đạo nhân chậm rãi mở miệng. Xin hỏi ba vị tiên trưởng tôn hiệu vì sao? Tần Thần chắp tay hành lễ, cung kính hỏi thăm. Cái kia mang cựu tiêu quan người lạnh nhạt nói, ta chính là Thái Thanh đạo đức tiên tôn. Tiếp lấy, một vị đầu đội chín mây quan, người mặc đỏ thấm bạch hạt đỏ thấm tiêu y đạo nhân lời nói, ta chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Cuối cùng, vị kia đầu đội như ý quan, thân mang vàng nhạt bắt quái áo đạo nhân cất cao giọng nói, ta chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì? Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cái kia Ngọc Hư Cung bên trong vị kia là ai? Tần Thần chấn kinh tắt tiếng. Ha ha ha, ba vị đạo nhân gặp Tần Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Chỉ gặp ba người đứng song vai, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa, tả hữu hai người đều ra một trường, cùng hắn lòng bàn tay giằng co, khí tức quan thông. Thiên tiên mà già ngày kia sinh, mượn lý thành hình được họ tên. Từng bái hồng quân tu đạo đức, mới biết một mạch hóa tam thanh. Ba tiên đạo nhân tụng niệm hoàn tất, Tần Thần chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái, cảnh tượng trước mắt đột biến, ba vị kia đạo nhân đã không thấy tăm hơi, nguyên địa chỉ còn lại một vị thân ảnh quen thuộc đứng lặng. Lão quân. Tần Thần gặp lưu lại đúng là Thái Thượng lão quân, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ngươi không phải đã đem Ngọc Hư cung vị kia gọi Nguyên Thủy Thiên Ma sao? Thái Thượng lão quân cười nhạt một tiếng. Cuối cùng là duyên cớ nào? Tần Thần giờ phút này lòng tràn đầy hoang mang, suy nghĩ phân loạn như cỏ. Thái Thượng lão quân chậm rãi đi hướng bắt quái lò luyện đan, ống tay áo nhẹ phẩy, mặt đất chỗ lớp đan dược đều đang không mà lên, nhao nhao chui vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Đỉnh lò kim quang lập tức tiêu tán, phía trên lại lần nữa hóa thành tối tăm vòng xoáy. Đường nội, lão phu biết được trong lòng ngươi nghi vấn đông đảo, có chút có thể cho ngươi giải đáp, có chút thì cần chính ngươi đi lĩnh hội. Thậm chí, tuy là lão phu, cũng không có thể triệt để sáng tỏ. Thái thượng lão quân trầm trầm nói ra. Cái kia vừa rồi Tam Thanh đạo nhân lại là chuyện gì xảy ra? Tân Thần truy vấn, việc này đã dao động hắn qua lại nhận biết. Nguyên do trong này nói đến dài dằng dặc, lại liên lụy thượng cổ bí ẩn, không phải ngươi dưới mắt có khả năng tiếp nhận. Thái thượng lão quân đạo, duy có thể cáo ngươi người, cái kia Tam Thanh đạo nhân chính là ta lấy Hồng Mông tử khí chia ra làm ba, luyện hóa mà thành ba bộ hóa thân. Nói đến đây, Thái thượng lão quân liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà Tần Thần đã minh ngộ, theo một mạch hóa Tam Thanh công pháp biến mãn, Thái thượng lão quân thể nội bị phong ấn ký ức, cũng đã tùy theo giải phóng. Cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, lại là loại tình hình nào? Tần Thần hỏi lại. Vấn đề này để liền do Thông Thiên sư đệ vì ngươi giải đáp đi. Thái thượng lão quân đáp. Nguyên lai Thông Thiên giáo chủ tiến về Tử Tiêu cung tìm Thái thượng lão quân, mục đích thật sự chính là muốn mượn cơ vây khốn phương Tây hai vị giáo chủ. Vì thế, hắn cao điệu điều động tiệt giáo hạch tâm chiến lực trợ Tần Thần chinh chiến, cũng cố ý tiết lộ tự thân hành tung, dù sứ tiếp dẫn, chuẩn đề tiến về Tử Tiêu cung gây hấn bân trách. Thái thượng lão quân làm phòng Tây phương giáo toàn diện khai chiến, liền thi triển một mạch hóa Tam Thanh lấy tự thân ba đạo phân thân chiến đấu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Đâu xuất cung chính là thông hướng Tử Tiêu cung duy nhất cửa vào, Thái thượng lão quân lấy bắt quái lò luyện đan thiết hạ định thời gian đơn hướng thông đạo, có thể nhập, không thể ra, như muốn thoát thân, chỉ có từ ngoại bộ lấy lò luyện đan mở ra thông lộ mới có thể. Như thế cơ quan, duy Thái thượng lão quân một người biết được. Hắn muốn nhờ vào đó đem phương Tây hai vị giáo chủ lâu dài khốn tại Tử Tiêu cung bên trong, như vậy Tần Thần ở bên ngoài liền có thể thiếu thụ áp lực, đợi thời cơ chín muồi, lại tìm cách thoát thân không muộn. Chương 220, dòng ra bắt quái lò luyện đan chi bí chương 220, dòng ra bắt quái lò luyện đan chi bí nào có thể đoán được Tần Thần đánh bậy đánh bạn, lại dòng ra bắt quái lò luyện đan chi bí, mở ra thông đạo, khiến tiếp dẫn, chuẩn đề thừa cơ đào thoát. Có lẽ có người hỏi, vì sao tại Tử Tiêu cung bên trong làm to chuyện, Hồng Quân lão tổ nhưng thủy chung không ra mặt. Cần biết Hồng Quân cũng không phải là thế tục điều giải người, cả ngày điều đình tranh đấu. Trừ phi đốt hương triệu xin mời, hoặc tình thế nguy hiểm cho bản thân an nguy, lại hoặc tâm huyết dâng trào, nếu không mặc cho các ngươi đánh cho lòng trời lở đất, hắn cũng sẽ không hiện thân can thiệp. Nghĩ lại liền biết, nguyên tắc bên trong chính là Thông Thiên giáo chủ muốn tái diễn địa thủy hòa phong, tái tạo càn khôn, mới kinh động Hồng Quân hiện thân. Nếu không có như vậy, hắn như thế nào lại tùy tiện lộ diện? Khương Tử Nha Tây Trinh đại quân công chiếm Tát Mã Nhị Hãn sau, liền dừng bước không tiến. Trải qua dò xét báo biết được, từ Tát Mã Nhị Hãn đến Ai Lan quốc đô thành Tô Tát ven đường Chư Thành, đều là đã bố trí xuống trọng binh, càng có số lớn Phật binh tiến vào chiếm giữ hiệp phòng, nghiễm nhiên một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chi thế. Tát Mã Nhị Hãn chính là kết nối Ai Lan, Thiên Trúc cùng Thương Triệu Tam Quốc chi đầu mối then chốt, chiếm cứ nơi đây, đã cắt đứt Ai Lan cùng trời trúc vắng lai, cũng giữ lại Ai Lan đại quân xâm chiếm Thương Triệu cổ học yếu đạo. Khương Tử Nha quyết ý đóng quân nơi này, đoạn nó liên lạc, yên lặng nhìn thế cục biến hóa. Lúc này Ai Lan cả nước cảnh giới nghiêm, như thủy tiện tiến công, chắc chắn gặp phải ương ngạnh chống cự, lại cần đề phòng Thiên Trúc quân tập kích hậu phương. Cho nên án binh bất động, một thì có thể khiến tướng sĩ chỉnh đốn, thứ hai có thể tê liệt quân địch. Gia Chi Tát Mã Nhị Hãn thổ địa phí nhiều, Tần Thần đề nghị Khương Tử Nha tổ chức quân đội đồn điền tự dưỡng, lấy làm dịu hậu phương lương vận quá dài chi hoạn. Ở đây tình thế bên dưới, thiệt giáo chúng tiên lần lượt trở về Bích Du Cung. Vì biểu hiện lòng biết ơn, Tần Thần đem hư không tàng Bồ Tát, trừ đóng trướng Bồ Tát cùng kim cương tay Bồ Tát ba viên xá lợi tặng cho Kim Linh Thánh Mẫu, mời nàng mang về trong cung. Đồng thời, Tần Thần cũng triệu hồi Nguyên Dạy Chư Tiên, có Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử hiệp trợ Khương Tử Nha thủ thành, binh lực đã sung túc. Ngoài ra, hắn lại phái Cao Minh, Cao Giác Minh đệ đi Tát Mã Nhị Hãn, từ đó không có chút nào e ngại bị địch đánh lén mà lo lắng. Tần Thần mang về rồng Tây Bồ Tát một nửa gãy đuôi, trong đó phong tồn lấy nó 3/1 trong tu vi. Nhưng bởi vì Tây Phương giáo thể chế đặc thù, không cách nào trực tiếp thu nạp trong đó lực lượng. Thế là Tần Thần đem một nửa đuôi rắn bên trong tích chứa toàn bộ đạo hạnh quán chu tiến bản nguyên trong tấm bia đá, chỉ còn lại tiểu tụy đuôi rắn hài cốt. Hắn đem luyện hóa làm một chuôi đuôi rắn trường tiên, giao cho nhân thân coi như đổ trời chơi bừa. Dưới mắt làm cho Tần Thần lo lắng chính là, tiên thảo vườn bắt đức kim chỉ bên trong gốc kia hỗn độn thanh liên, nụ hoa vẫn như cũ như lúc ban đầu, đừng nói nở rộ, thậm chí ngay cả một tia sinh trưởng dấu hiệu cũng không từng hiện hiện. Lao tổ à, cái này hỗn độn thanh liên đã sớm đem cái kia bốn đóa hoa sen đều thu nạp, tại sao vẫn không thấy mở ra? Hẳn là thật muốn chờ thêm ngàn vạn năm phải không? Tần Thần hướng Hồng Vân lão tổ đặt câu hỏi. Ngươi nói vật này tên gì? Hồng Vân lão tổ hỏi lại. Hỗn độn thanh liên a. Tần Thần nghe ra đối phương ngữ khí khác thường, ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết đi. Lão phu tự nhiên biết rõ, chỉ là hoài nghi ngươi là có hay không thật sự hiểu. Hồng Vân lão tổ chậm rãi nói. Lời này có ý tứ gì? Tần Thần nhíu mày, phát giác được lão tổ trong lời nói có thâm ý hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên Tần Thần thấp giọng lặp lại, đột nhiên hai mắt sáng lên, ngươi nói là, vật này chỉ có tại hỗn độn trong hoàn cảnh mới có thể mở hoa. Hồng Vân lão tổ tàng nghệ hắn một chút, cuối cùng không có ngu quá mức. Tần Thần hướng Hồng Vân lão tổ trợn mắt nhìn, trong lòng thầm mắng, tử lão đầu này, sớm không nói rõ ràng, giả trang cái gì cao thâm mặt chắc, cao tuổi rồi còn thừa nước đục thả câu. Chợt nhớ tới nhân hoàng trên trượng bám vào một sợi hỗn độn chi khí, Tần sắc lập khắc lấy ra thăm dò. Quả nhiên, khi nhân hoàng trượng tới gần hỗn độn thanh liên lúc, cái kia một tia hắc vụ giống như hỗn độn khí tức trong nháy mắt bị liên bao hút hết. Tần Thần chợt cảm thấy trong tay quyền trượng đống nhiên nhẹ mấy phần. Lão tổ, có thể hay không làm phiền ngài một sự kiện? Tần Thần chất lên khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói ra. Không có khả năng. Hồng Vân lão tổ dứt khoát từ chối. Ta còn chưa nói chuyện gì đâu. Tần Thần bĩu môi phàn nàn. Hồng Vân lão tổ lạnh lùng quét hắn một chút, ngươi là muốn cho lão phu đem cái này thanh liên đưa vào ngoài Tam thập Tam thiên hỗn độn bên trong đi. Đừng có nằm động. Lão phu chính là khai thiên đằng sau sở sinh chi linh, lại là tại thiên đạo phía dưới chứng được thánh vị, căn bản là không có cách bước vào hỗn độn. Cái gì? Còn có loại hạn chế này? Tần Thần lập tức chấn kinh, cái kia Tử Tiêu cung, Tử Tiêu cung mặc dù ở vào hỗn độn bên trong, nhưng nó nội bộ cũng không phải là hỗn độn hoàn cảnh. Nó cùng 33 ngày ở giữa sắp đặt thông đạo, có thể tự do vãng lai. Mà nếu muốn chân chính tiến vào hỗn độn, chỉ có hai cái điều kiện, thứ nhất là trời sinh hỗn độn chi linh, thứ hai thì là không phải thiên đạo chỗ phong chi thánh. Không phải thiên đạo chỗ phong chi thánh. Đây là giải thích thế nào? Tần Thần nghe được không hiểu ra sao. Nói đến đơn giản chút, chính là mặc dù thành thánh lại không thuận theo thiên đạo pháp tắc người. Theo lão phu nhìn, ngươi ngược lại là có khả năng này. Hồng Vân lão tổ thản nhiên nói, thành thánh lại không phải thiên đạo chi thánh. Đây coi là cái gì thuyết pháp? Làm sao nghe được giống như là lao đầu này thuận miệng địa chuyện. Tần Thần nói thầm trong lòng không thôi. Vì câu hồn thỏa, Tần Thần cuối cùng đem trong diễn võ trường bản nguyên bia rút lên, co lại đến tấm gạch lớn nhỏ, tùy thân mang theo. Đã lâu không gặp, cục gạch, bồi lao tử đi hỗn độn đi vào trong một lần. Tần Thần đem bia đá giấu vào trong tay áo, sau đó quay về tiên thảo vườn, đào ra hỗn độn thanh liên, trực tiếp lao tới 33 ngày. Ngươi muốn xông hỗn độn? Thái thượng lão quân nhìn từ trên xuống dưới hắn, trầm giọng hỏi. Chính là, có một số việc nhất định phải tự mình đi một chuyến. Tần Thần không muốn lộ ra tình hình thực tế. Thái thượng lão quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng là gật đầu, đi vào không khó, khó khăn là trở về. Lão phu không kinh nghiệm có thể thụ, liền mượn ngươi thái cực đồ dùng một lát. Như mê thất đường về, có lẽ bảo vật này có thể giúp ngươi tìm đường. Nói xong, đưa ra thái cực đồ. Tần Thần cung kính nói tạ ơn, tiếp nhận đồ quyển, thả người bay lên không, bay thẳng mà lên, thân ảnh chui vào bóng tối mênh mang. Hỗn độn bên trong không ánh sáng vô ảnh, duy dư vĩnh hằng đen kịt cùng nặng nề áp bách. Hỗn độn chi khí chính là cực hạn đông đúc đồ vật, trước đây Tần Thần vẹn vẹn tiếp xúc qua một sợi, đã cảm giác thiên quân chi trọng. Bây giờ đặt mình vào trong đó, bốn phương tám hướng đều là đậm đặc như thực chất hỗn độn thể lưu, áp bách chi lực cơ hồ làm cho người ngạt thở, thân thể như muốn sụp đổ quỷ sát. Tần Thần vội vàng tế lên trong tay áo cục gạch, chỉ gặp một đạo hôi mang từ gạch mặt bắn ra, đem nó quanh thân bao phủ. Trong ánh sáng xám xen lẫn điểm điểm ám kim phát sáng, miễn cưỡng chiếu sáng quanh người một thước chi địa. Nhưng mà điểm quang minh này cũng không có ý nghĩa, bốn phía trừ nặng nề quần quật màu đen hỗn độn khí bên ngoài, không có vật gì. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Hồng Vân lão tổ lời nói, chỉ có hỗn độn sinh linh mới có thể ở đây nó thân. Riêng là bực này áp lực, tam giới chúng sinh liền khó có thể tiếp nhận. Nếu không có tự thân đã cô thánh nhân tu vi, chỉ sợ vừa mới đi vào liền đã hình thần câu diện. Thì ra là thế. Chắc không được Hồng Vân lão tổ nói không phải thiên đạo thánh nhân mới có thể tiến nhập hỗn độn. Hắn ý tứ là, những cái kia tại trong tam giới, theo thiên đạo quy tắc thành tiểu thánh nhân, căn bản là không có cách thích ứng mảnh này thiên địa pháp tắc cùng hoàn cảnh. Tần Thần rốt cục đã hiểu bản cổ vì sao muốn bổ ra hỗn độn, kỳ thật cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy kinh thiên động địa, cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy cao thượng, nói trắng ra là chính là bị im lìm quá lâu, toàn thân không thoải mái, chỉ muốn thống khoái mà thở một ngụm thôi. Như lúc đó trong tay có kiện dùng được ra hỏa, chính hắn cũng chuẩn sẽ độc thủ, loại kia bị mật độ cao, chất lượng cao vật chất tầng tầng đè ép cảm giác, căn bản không phải sinh linh có thể tiếp nhận. Chương 221, Thanh Liên nội bộ. Chương 221, Thanh Liên nội bộ. Hắn lấy ra hỗn độn thanh liên, nhẹ nhàng đặt ở cục gạch biến thành màn sáng bên ngoài. Cái kia thanh liên phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lập tức đối với bốn phía tràn ngập hỗn độn chi khí miệng lớn hút vào, tại nụ hoa phía trên tạo thành một cỗ xoay tròn vòng xoáy khí lưu. Bất quá một lát, thân sen rõ ràng tráng kiện mấy phần, lá sen cũng càng dày đặc sung mãn, ngay cả cái kia đóng chặt nụ hoa đều tựa hồ bành trướng một vòng. Nhìn qua thanh liên mạnh mẽ sinh trưởng bộ dáng, Tần Thần trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là cái này tìm sen bên trong cũng sẽ dựng dục ra một cái khác bản cổ. Nếu thật là lại tung ra cái khai thiên tích địa hạ người đến, chẳng phải là còn phải tái diễn một lần thiên địa tách rời? Nếu thật một lần nữa khai thiên, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Một cái đã thành hình thế giới cùng một cái mới sinh vũ trụ quấn quýt lấy nhau, hậu quả dù ai cũng không cách nào đoán trước. Huống chi, Tần Thần đã biết được, hỗn độn bên trong vốn là còn có sinh linh, một khi những tồn tại này xâm nhập tam giới, chỉ sợ không người có thể chống lại. Có lẽ các loại cái kia bản cổ phá sen mà ra lúc, trước tiên cần phải cùng hắn tâm sự, kết cái minh đệ, lại quên hắn đừng hơi một tí liền vùng mạnh lưỡi búa. Chính suy nghĩ miên man, đột nhiên một cỗ cự lực đánh tới, đem hắn đột nhiên túm đi qua, tốc độ nhanh đến liền hô hô cũng không kịp lối ra. Tần Thần lúc mở mắt, đã thân ở một mảnh mênh mông trong không gian, bốn vách tường vẩy xuống lấy nhu hòa phấn hồng quang mang, tựa như một cảnh. Hắn thử động đậy thân thể, lại phát hiện dưới ngực hoàn toàn không cách nào động đậy, túi đầu xem xét, chính mình lại bị một mực giam cầm tại một cái hố nhỏ bên trong, chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài. Nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện chung quanh đều có một tòa ụ đá, vừa lúc đem chính mình vây quanh ở trung ương, mà cục gạch kia rơi vào cách đó không xa. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đem nó triệu nhập trong lòng bàn tay. Đây là thanh liên nội bộ. Tần Thần chợt tỉnh ngộ, chính mình là bị thanh liên hút vào trong đó, lại vừa lúc đã rơi vào ở giữa kia hố huyệt. Nguyên bản nơi đây xác nhận một viên hạt sen nơi ở, mà bản cổ chính là bởi vậy thai nén mà ra. Bây giờ, chính mình lại thay thế hạt sen kia vị trí. Nguy rồi, chẳng lẽ còn phải chờ ta thành thục mới có thể thoát thân? Nhưng ta cũng không phải hạt sen, làm sao cái thành thục pháp? Quỷ mới biết muốn bị khốn bao lâu, hỗn độn bên trong vốn không thời gian khái niệm, căn bản không phân rõ ngày đêm. Không được, nhất định phải nhanh ra ngoài, còn có ba cái thê tử đang đợi mình. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trói buộc, dày vò hồi lâu, cuối cùng bởi vì mỏi mệt không chịu nổi, hôn mê thiết đi. Trong động, hắn trông thấy Đát Kỷ ngày qua ngày đứng lặng tại Mặc Tháng miệng hang, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ vì chờ hắn trở về, cho đến thân thể hóa thành một tòa tượng đá, vọng phu thạch. Hắn vươn ra hai tay, dốc hết toàn lực muốn ôm ở nàng, lại vô luận như thế nào đều sợ không đến mảy may. Ngay tại hắn lo lắng sáu vạn phần tế, bên hai bỗng nhiên vang lên khách lạ lạ, tiếng vang, cả kinh hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, một vệt sáng từ đỉnh đầu quần quận đổ thẳng xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài như thế nào sáng lên? Không phải nói hỗn độn vĩnh dạng, không thấy ánh mặt trời sao? Nước vang âm thanh càng ngày càng kịch liệt, vẩy xuống tia sáng cũng càng ngày càng thịnh, tần thần cảm thấy mình đang bị chậm rãi nâng lên, thẳng đến đỉnh đầu cơ hồ thọt tới phía trên vết nước. Hắn không biết ngoại giới như thế nào, sợ tùy tiện thăm dò gặp bất trắc, vội vàng khoanh chân vào chỗ, ổn định thân hình. Theo vết nước cấp tốc huyết trương, tứ phía màu hồng phấn bách tường ẩm vang vỡ vụn. Như hắn giờ phút này đặt mình vào bên ngoài, chắc chắn chấn động vô cùng, chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn một đóa đóa sen lớn ở giữa phía trên, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm màu xanh linh khí, giống như từ trong sen sinh ra, thần thánh không thể xâm phạm. Đoàn kia thanh khí bỗng nhiên thu liễm, đều tràn vào tần thần thể nội. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy khí tức tăng vọt, viễn siêu lúc trước, toàn thân thư sướng, như lên cực lạc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét giải. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tần thần đứng dậy mà đứng, tay trái chấp nhân hoàng trượng, tay phải nắm bản nguyên địa. Giáo chủ trùng sinh, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hắn tập trung nhìn vào, trước mắt đen nghịt quỳ xuống một mảnh, vô số người cùng kêu lên hô to, vang vọng bất tiêu. Lại nhìn bốn phía cảnh tượng, đúng là quen thuộc Mặc Thắng Cốc. Chính mình là như thế nào trở về? Cứ việc đầy bụng nghi hoặc, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải truy vấn thời điểm, nên hiển uy phong lúc, tuyệt không thể mập mờ. Đám người bình thân. Tần thân lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức, hắn cầm trong tay cục gạch ném đi, bia đá kia vững vàng dựng đứng tại giữa quảng trường, ngay sau đó, hắn một lần nữa ngồi ngay ngắn liên hoa trung ương, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Mặc Tháng trong cốc, quên quần nguồn gốc từ thái cổ ngâm sướng, thê xa mà mở miệng. Trên tấm bia đá phủ văn lặng yên biến động, tự hành gây dựng lại sắp xếp, màu sắc cũng chuyển thành kim sen lẫn chi sắc. Những phủ văn này chiếu rọi hư không, trải ra tại cả tòa Mặc Tháng cốc trên không, tất cả thân ở trong đó nguyên giáo đồ đều là cảm thấy thể nội nguyên lực phun trào, tu vi lặng yên kéo lên. Càng thêm huyền bí chính là, trải rộng các nơi thành trì nguyên dạy trong đạo quán, tần thần tượng nặng lại nổi lên màu vàng xanh vầng sáng, phàm có đạo quán chỗ, đều là phiêu đãng ra vậy đến từ viễn cổ tiếng ca. Tần thần lời nói, âm thanh này chính là lúc vũ trụ mới sơ khai bản nguyên thanh âm, là vạn có sinh ra trước đó rõ ràng vang, các tín đồ liền đem âm này tôn xưng là nguyên âm thanh sướng. Đạo quán dị tượng chấn động tứ phương bách tính, dân chúng nhao nhao tiến về đạo quán đốt hương lễ bái, kỳ phúc nạp tường, trong lúc nhất thời thường triều cảnh nội nhấc lên tín ngưỡng nguyên dạy phong trào. Mà tại Tát Mạ Nhĩ Hãn thành trung, là an dân tâm, cũng không hủy bỏ Tây Phương giáo chùa triển, nhưng cũng khởi công xây dựng nguyên dạy đạo quán. Chỉ vì thương triều đại quân đóng giữ trong thành, Tây Phương giáo không cách nào ở đây hiển hóa thần tích. Lần này, Tát Mạ Nhĩ Hãn nguyên dạy đạo quán cũng hiện kỳ tích, toàn thành trên không quanh quẩn không dứt nguyên âm thanh sướng, dân chúng trong thành bởi vậy chuyển hướng nguyên dạy đạo quán thành kính tế bái. Khương Tử Nha thấy tình thế mà động, cùng thân công báo sau khi thương nghị, liền khiến cho tạm đảm nhiệm nguyên dạy đạo quán đại tế ti chức vụ. Thân công báo bằng vào đạo tự thân pháp, liên tiếp hiện ra thần thông dị tượng, làm Tát Mạ Nhĩ Hãn dân chúng dần dần ruồng bỏ Tây Phương giáo, uy thuận nguyên giáo môn bên dưới. Lúc này tần thần còn không biết thiên hạ phong vân biến ảo. Tại hắn giảng kinh chưa tất thời khắc, tòa sen phía trên còn sót lại bốn quả hạt sen đều thành thụ. Ngày xưa hỗn độn thanh liên là thai nghén bản cổ hao hết tinh nguyên, chỉ có một viên hạt sen có thể viên mãn, còn lại ba viên đều là thành nửa thiếu. Bây giờ bốn quả hạt sen cuối cùng được viên mãn, hóa thành bốn tòa 36 phẩm đại sen. Tần thần theo Hồng Vân lão tổ cùng Đát Kỷ các loại ba vị nữ tử tính tình đặc chất, phân biệt ban cho đại sen. Hồng Vân lão tổ xưa nay quan hậu nhất cùng, đến thụ 36 phẩm công đức kim liên. Đát Kỷ mưu trí sâu xa, làm việc quả quyết lăng lệ, lấy được ban thưởng 36 phẩm diệt thế hắc liên. Hồ Hỉ Mị cố phượng hoàng chân thể, tính nóng như lửa, thụ phong 36 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Ngọc Hinh ôn nhã điềm tĩnh, tâm luôn thẳng lặng, chấp trưởng 36 phẩm tịnh thế bạch liên. Tuy là phân giải chi khí, không kịp nguyên bảo hoàn cả, nhưng 36 phẩm đại sen uy năng trước đó chưa từng có, bốn người lúc này lại lấy được đột phá. Hồng Vân lão tổ vốn là thiên đạo thánh nhân, nay đến công nhận thiên đạo quản thúc 36 phẩm công đức kim liên, phản thoát thiên đạo gồng cùng xiển xích, thành tựu không phải thuộc thiên đạo hệ thống khác loại thánh cảnh. Đắc Kỷ cửu vĩ tiên hồ bản thể sinh ra hai cánh, lột sắc thành cửu vĩ thánh cáo, tu vi đăng lâm thiên đạo thánh nhân hàng ngũ. Chương 222, lại làm cho thiên kiếp tự hành tiêu tán. Chương 222, lại làm cho thiên kiếp tự hành tiêu tán. Hồ Hỉ Mị phượng hoàng chân thân sáng tạo chu tức thánh khu, thêm nữa 36 phẩm nghiệp hỏa hồng liên gia trì, cho dù thiên đạo thánh nhân cũng không dám đối diện phong man diễm. Ngọc Hinh thì triệt để thức tỉnh là vạn thạch chi linh, thiên địa phía dưới không gì có thể thương nó thân. Đệ tử còn lại cũng đều là tấn thăng nhất giai, Dương Tiến cùng Na Cha đã đạt đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Bắc Cực tứ thánh càng toàn bộ bước vào chuẩn thánh hàng ngũ, như lại bố trí xuống hồn thế hàng ma chu tiên trận, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có lui tránh bảo mệnh. Ngay tại lúc này, trên bầu trời vân khí cuộn cuộn, hội tụ thành to lớn cái phếu chi hình. Tần Thần dương mắt nhìn trời, khẽ thở dài, lại là tuyệt thế thiên kiếp. Tại sao không có chút nào ý mới? Lập tức lắc đầu cười một tiếng, đối không trung thản nhiên nói, "Tán." Một đạo xuyên thấu cựu tiêu sóng âm bay thẳng trong mây, cái tiêu ngưng tụ kiếp vân bị sóng âm chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn tán loạn. Ngươi lại làm cho thiên kiếp tự hành tiêu tán. Hồng Vân lão tổ chấn kinh đến cái cằm cơ hồ trợ khớp. Tu Di Sơn hai vị giáo chủ thực khó suy nghĩ ứng đối tần thần khuyết trương kế sách. Sư Minh, dưới mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chuẩn Đề đạo nhân lo lắng hỏi. Tiếp Dẫn đạo nhân cau mày, khổ mặt tăng thêm vẻ u sầu, không bằng thỉnh giáo Phật mẹ. Hỏi nàng, bảo viện ba người đã bị nàng đưa tiễn, chính mình còn rơi vào trọng thương, nàng còn có thể có gì thượng sách? Chuẩn Đề đạo nhân khinh thường lạnh lùng nói, cớ gì nói ra lời ấy? Đừng quên nàng thân phận chân thật, cho dù bất lạc, cũng không phải chúng ta có khả năng nghị luận. Tiếp Dẫn đạo nhân trầm giọng nói. Chuẩn Đề nghe vậy im lặng. Hắn biết rõ Chuẩn Đề Phật mẹ mặc dù chỉ là chuẩn thánh, lại là một vị nào đó tồn tại phân thân một trong. Nếu thật kinh động vị kia bản tôn, chính mình chỉ sợ ngay cả bụi đều không thừa. Hai vị giáo chủ, chủ trừ như vậy, cần làm chuyện gì, chợt có ba người hiện thân. Chuẩn Đề nhìn lại, chính là Trường Nhĩ Định Quan Tiên, Bất Động Phật cùng Hoa Sen và Phật. Các ngươi vì sao trở về? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi. Bá ấp thi giảng pháp lúc, Mạc Nguyệt Cốc toàn viên tiến về nghe kinh, không người phòng thủ, chúng ta thừa cơ thoát thân. Trường Nhĩ Định Quan Tiên đáp. Cái kia bá ấp khảo cứu đúng là tu vi bậc nào? Có thể chém giết vô lượng thọ Phật. Chuẩn Đề đạo nhân tiếp tục truy vấn. Bá ấp thi nhiều lắm thì chuẩn thánh cảnh giới, nhưng hắn bên cạnh từ đầu đến cuối ẩn nấp lấy Bắc Cực Tứ Thánh. Trong tay bọn họ côn đồng càng hợp kích phát ra Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, chắc hẳn Phật mẹ cùng Long Thụ Bồ Tát chính là bởi vậy bị thua Hoa Sen vàng Phật Tuyết Đạo. Chuẩn Đề đạo nhân trầm tư một lát, lập tức gọi đến Di Lặc Bồ Tát, Cửu Thánh Đà La Ni đại trận hội tụ 9 vị chuẩn thánh, lại thêm Phật mẹ cùng Long Thụ đích thân tới xuất thủ, như thế nào thảm tao tan tác. Hai vị giáo chủ, Bá ấp thi cũng không cưỡng ép phá trận. Hắn thiết hạ kế dụ địch, dẫn chúng ta truy kích, sau đó phục kích phân liệt, bên ta thật là bị dần dần đánh tan. Di Lặc Bồ Tát giải thích nói. Sư đệ, người này mặc dù chỉ là chuẩn thánh, lại cực thiện binh hơi, đây là ta phương Tây sở đoạn. Đáng tiếc đấu chiến thắng Phật đã không tại. Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài. Luận chiến trận thao lược, hoặc còn có một người có thể dùng. Chuẩn Đề đạo nhân thấp giọng nói. Ngươi nói là Diệu ở đúng phương pháp ánh sáng Phật. Thật muốn bắt đầu dùng hắn sao? Người này thế nhưng là duy nhất đen Phật, nó tâm tính sâu không lường được, không người biết được nó chân thực lập trường. Tiếp Dẫn đạo nhân nhíu mày. Nếu bàn về chinh chiến chi tài, trừ đấu chiến thắng Phật bên ngoài, duy hắn tối thầm. Bây giờ nguy cấp tồn vong thời khắc, chúng ta còn có thể cậy vào ai? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi lại. Thôi, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân nói xong, chậm rãi nhắm mắt. Châu Mục Lãng Mã Phong chi đỉnh, một tôn toàn thân đen kịt Phật Đà tĩnh tọa tại trong gió tuyết, chu thân ma khí cuồn cuộn, chợt có Phật quang ghé qua ở giữa. Nó khí tức minh ngông, lại cùng thánh nhân không khác. Ma Phật chứng đạo, lại là siêu thoát tiên đạo gông cùng xiềng xích thánh cảnh, thật đáng mừng. Chuẩn Đề đạo nhân hiện thân tại đen Phật diện trước. Chuẩn Đề, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Các ngươi không phải luôn luôn khinh thường cùng ta làm bạn sao? Đen Phật lạnh giọng mở miệng. Tây Phương giáo đã tới hủy diệt biên giới, ngươi thật có thể không đếm xỉa đến. Chuẩn Đề đạo nhân nghiêm mặt nói. Nói đi, đến cùng tại sao đến đây? Đen Phật không kiên nhẫn nói ra. Xin ngươi xuất quân nên chiến bá ấp thi. Chuẩn Đề đạo nhân nói thẳng. A, các ngươi dám yên tâm để cho ta thống binh? Đen Phật cười lạnh. Vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng thuộc về Tây Phương giáo môn hạ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn rửa sạch năm đó U Minh huyết hải giao đấu chi đủ? Chuẩn Đề đạo nhân đe dọa nhìn hắn. Đề cập ngày xưa cùng Tần Thần một trận chiến, Đen Phật nhãn bên trong đống nhiên lướt qua một vòng sắc ý, cũng nên rời núi. Vừa vặn lấy bá ấp khảo thí thử một lần ta cái này thoát ly thiên đạo thánh nhân chi lực. Mạc Nguyệt Cốc bên ngoài, một tên toàn thân quấn tại hắc sắc đấu đồng bên trong bóng người lặng yên xuất hiện, bị Trần Kỳ cùng Trịnh Luân ngăn lại. Người đến người nào? Trịnh Luân quát hỏi. Đi cáo chi giáo chủ của các ngươi, liền nói cố nhân tới thăm người áo đen thanh âm trầm thấp. Vậy ngươi dù sao cũng phải báo cái danh hiệu, nếu không như thế nào thông bẩm? Trịnh Luân nói ra. Người áo đen khép cười một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ, lại từ hai người giữa khe hở ghé qua mà qua. Đại bọn hắn quay người muốn đuổi theo, người kia sớm đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cái này là người hay quỷ? Làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Trịnh Luân kinh ngạc. Là người hay quỷ ta không biết, ta chỉ biết là người này tuyệt không phải người ta có thể trêu chọc. Trần Kỳ sờ lên cái mũi, cười khổ lắc đầu. Người áo đen đứng ở quảng trường trước tấm bia đá, nhìn chăm chú trên tấm bia phù văn, lẩm bẩm nói, nơi đây lại tẳng có tránh thoát thiên đạo pháp môn. Cường ta tại Châu Phong khổ tu nhiều năm, cho là mình mới là đầu tiên người siêu thoát. Xem ra cái này bá ấp thi, xa không phải năm đó trong huyết hải đơn giản như vậy, người áo đen tự nói. Vị đạo hữu nào giá lâm, có thể nhận biết bia này văn? Tần Thần đã lặng yên đứng ở phía sau. Cố nhân trùng phùng, đế quân không nhận ra sao? Người áo đen chậm rãi xốc lên che đầu. Ba tuần. Đại Ma Vương hôm nay sao có rảnh rỗi đến Hàn Xá? Tần Thần hơi có vẻ kinh ngạc. Năm đó U Minh huyết hải một trận chiến, ngươi chiếm hết tiện nghi. Ta tại Châu Phong tiềm tu nhiều năm, chỉ vì sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Ba tuần ánh mắt như dao. Tần Thần cười nhạt, ngươi cho rằng bây giờ có thể thắng ta? Có lẽ đáng giá thử một lần. Ba tuần bình tĩnh đáp lại. Tần Thần bỗng nhiên lông mày siết chặt, ngươi không ngờ thoát ly thiên đạo mà thành thánh. Trong lòng của hắn chấn kinh, chính mình mượn bia đá chi lực phương đến siêu thoát, ba tuần lại bằng mình lực đạt thành. Ngươi rốt cục đã nhìn ra. Ba tuần mỉm cười. Ngươi là như thế nào làm được? Tần Thần truy vấn. Ba tuần cười khẽ, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ đạo của ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính tâm là tâm, ba tuần diệt vô thường tâm, lấy chúng sinh tâm là tâm. Ta không cần truyền giáo, không cần tụ thờ, người người đều có thiện ác chi niệm, mà ba tuần liền tồn tại ở mỗi một lòng người đấy. Ta kiêm tu Phật ma hai đạo, chỉ cần chúng sinh bất diệt, tín ngưỡng lực liền vĩnh viễn không khô cạn. Sau khi nghe xong ba tuần lời nói, Tần Thần tâm thần có chút rung động, lập tức ổn định ý niệm. Tốt một cái ba tuần, có thể như vậy tự nhiên khống chế tín ngưỡng, quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng mà, đạo của ta trực chỉ bản nguyên vũ trụ, ngươi mặc dù có thể siêu thoát tiên đạo, lại cuối cùng không thể nhảy ra đại đạo phạm chủ. Nghĩ đến đây, Tần Thần cười nhạt một tiếng, nói ngươi thật là kỳ tài, nhưng nếu muốn thắng ta, chỉ dựa vào những thủ đoạn này còn xa xa không đủ. Vậy liền thử nhìn một chút. Ba Tuần lạnh lùng đáp lại. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay hướng lên trời một chút, trong miệng phun ra một chữ, gió. Trong chốc lát, tứ phương cuồng phong đột nhiên nổi lên, cùng nhau nhào về phía Tần Thần, đó là bốn loại cực hạn chi phong. Chương 223, Hỗn Độn Thanh Liên chương 223, Hỗn Độn Thanh Liên chính diện đánh tới chính là 9 ngày cương phong, sắc bén như dao, có thể toái kim liệt thạch. Bên trái cuốn lên chính là chính phản gió lốc, chuyên thực thần hồn, làm cho linh thức tán loạn. Phía bên phải trào lên chính là thái dương thần gió, lôi cuốn liệt dương bạo viêm, vạn vật chạm vào tức hóa cho bụi. Phía sau lặng yên tới gần chính là quỷ hỏa âm phong, vô hình vô tức, trực thấu tâm mạch, cái gọi là lân quang, phiến âm phong khó khăn nhất phòng bị. Tần Thần khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi cũng hiểu gió. Để giáo ta ngươi như thế nào chân chính gió. Nói xong, hai tay của hắn giơ lên đỉnh đầu, kết thành viên cầu chi hình. Lòng bàn tay ở giữa, một đoàn lô đen chậm rãi hiện hiện, nó chu liễu vòng quanh dạng mâm mây mù. Tần Thần hai tay đột nhiên chấn động, mây mù kia như nước thủy triều giống như tứ tán bắn ra, đó lấy bốn phương tám hướng của phong, càng đem tất cả thế tới đều thổi tan, nguyên lai mây mù kia chính là độ cao cô đọng gió chi tinh hoa. Ba Tuần con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào hỏi, cơn gió nào? Nói cho ngươi cũng không sao, gió này có thể lay tinh vẫn rơi, tên cổ lạc tinh gió. Tần Thần bình tĩnh đáp. Ba Tuần hừ lạnh một tiếng, ngón tay mặt đất, quá khẽ, nước. Trong ngay mắt, ô trọc hát thủy từ lòng đất phun ra ngoài, chỗ trải qua chi địa, lá cây đắm chìm, chim bay rơi xuống, phàm dính nước người, khoảnh khắc tan rã, không lưu cả bã. Nguyên lai là nhược thủy quấy phá. Tần Thần cười khẽ, nếu như thế, vật quy nguyên xử đi. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ đại địa, một cánh cửa ánh sáng đông nhiên mở ra, phía sau cửa cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, chính là Côn Luân Sơn dưới nhược thủy sông. Trên mặt đất hát thủy phảng phất nhận triệu hoán, nhao nhao tràn vào quan môn, đều trở về trong sông. Ba Tuần chấn động trong lòng, chính mình bất quá mượn lực Nazi, mà Tần Thần chiêu này rõ ràng mang ý nghĩa hắn nhưng tại trong chốc lát thông suốt thế gian tùy ý nơi hẻo lánh. Hắn vẫn không chịu thua, lại lần nữa chỉ hướng hư không, nghiêm nghị nói. Âm ầm thanh âm đinh thái nhức óc, không trung đông nhiên ngưng tụ vô số cự phòng, như mưa to chút xuống, hướng Tần Thần đập xuống giữa đầu. Tần Thần thần sắc bất động, đưa tay hư chỉ thương cùng, trong miệng từ từ nói, vạn vật đồng nguyên, trở lại bản quy chân. Một đạo quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, khuyết tán thành lưới, bao phủ cả mảnh trời. Những sơn nhạc kia một khi chạm đến quang võng, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ba Tuần kinh hỏi, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế gian vạn có đều do vô hình hạt nhỏ cấu thành, ta chỉ là làm bọn chúng quay về ban đầu trạng thái thôi. Tần Thần lạnh nhạt giải thích. Ba Tuần chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, thấp giọng phun ra một chữ, lửa. Thoáng chốc, hắn mười ngón riêng phần mình giấy lên một đạo hỏa diễm, chung 10 loại thần hỏa thể phát, bắn nhanh Tần Thần. Không màu thứ ba dấu chân hỏa, màu lam chi nam minh ly hỏa, màu vàng chi thái dương chân hỏa, màu xanh lá chi sáu đinh thần hỏa, màu trắng chi thái âm chân hỏa, màu tím chi tử vi thiên hỏa, màu đen chi cửu thiên huyền hỏa, xích hồng chi hồng liên nghiệp hỏa, màu cam chi niết bàn chi hỏa, màu xám chi u minh quỷ hỏa, xen lẫn thành lưới, phần thiên trừ hải. Bực này vô hình vô chất chi diễm, nhìn ngươi như thế nào nghịch chuyển quy nguyên. Ba Tuần cười lạnh. Tần Thần trong lòng thầm than, đợt này tuần khổ tu nhiều năm, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tập hợp đủ thập đại thần hỏa. Đáng tiếc ta, hôm nay ta không thể làm gì khác hơn là không tuân theo quy củ. Hắn lặng yên lấy ra luyện khí đỉnh, nhắm ngay 10 đạo thần hỏa vừa tu lại, lập tức khởi động dung hợp chi pháp. Một lát sau, một đóa cựu sát sen lẫn hỏa diễm từ trong đỉnh bay ra, bị hắn vững vàng nâng trong lòng bàn tay. Đa tạ ngươi dâng lên 10 lửa, giúp ta luyện thành thần hỏa chi tinh. Tần Thần cười lấy ra một chiếc đèn lưu ly tỏa, đem ngọn lửa chín màu nhẹ nhàng đặt trên đó. Ba Tuần lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đáp ý quá sớm. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, lên. Tần Thần sắc mặt đột biến, chợt cảm thấy tim như lửa đốt, một cỗ liệt diễm từ trong đến ngoài cháy lưng ngực, như muốn phá thể mà ra. Đây là tâm hỏa, giấu tại người người trong lồng ngực, duy ta có thể không nó đốt diệt, tuy là thánh nhân, cũng khó chạy thoát. Ba Tuần trên mặt hiện ra thắng lợi giống như ý cười. Ta thừa nhận ngươi thật sự cường đại. Tần Thần chậm rãi mở miệng, nhưng ngươi trung quy là người liền có lòng ma. Mà ta, vốn là ma. Cho nên, đáng chết chính là ngươi. Nói xong, Ba Tuần chu thân ma khí trùng trời, hắc vụ bốc lên, sau đầu lại hiện ra một vòng vật quang, thần thánh cùng tà dị hòa lẫn. Pháp tướng của hắn hiện hiện, thân cao 9 trượng, phía sau thiên thủ mở rộng, mỗi cái trong tay đều là nắm binh khí, sát ý ngập trời. Tần Thần lại không chút hoang mang, gọi ra Hỗn Độn Thanh Liên, bình yên ngồi xuống. Hạt sen có thể diệt tâm hỏa, trong chốc lát, thể nội xí diễm tận tắt, tâm thần hồi phục thanh minh. Ba Tuần, tâm hỏa của ngươi đã không làm nên chuyện gì, hiện tại giờ đến phiên ta đến đánh cái búng tay. Ba Tuần ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Tần Thần dưới thân thanh liên bên trên, thần sắc khẽ biến, ngươi đó là bật gì? Hỗn Độn Thanh Liên, chưa nghe nói qua. Tần Thần thản nhiên nói, ngươi sao có thể có được Hỗn Độn Thanh Liên? Ba Tuần cau mày, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Tần Thần khép cười một tiếng, ngươi nếu dám bước ra ngoài Tam Thập Tam Thiên đi một chuyến, nói không chừng cũng có thể tìm được một gốc. A, ngươi cho rằng ta là ngu xuẩn sao? Tùy tiện chuyển ra một gốc thanh liên liền muốn dụ ta tiến vào Hỗn Độn hư không, bực này mánh khóe không khỏi quá mức bụng về đi. Ba Tuần cười lạnh, kết luận Tần Thần là đang hư trương thanh thế. Tần Thần trong lòng bất đắc dĩ, bây giờ nói thật ngược lại không ai tin, nhưng hắn cũng không muốn làm nhiều giải thích, như vậy lập lờ nước đôi ngược lại chính hợp ý nghĩa. Bá ấp thi, ta thừa nhận thực lực ngươi thắng ta một bậc, nhưng ở chúng ta giao thủ thời khắc, ta sớm đã điều khiển đại quân tiến công thiên đỉnh, giờ phút này coi như ngươi muốn cứu biệt binh, vậy lúc này đã muộn. Ba Tuần đắc ý giơ lên khóe miệng, Tần Thần nghe vậy âm thầm một cười, đợi ngươi tại Thiên Đình vấp phải trắc trở đằng sau, nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Tần Thần mặt không gợn sóng nói, vừa rồi một mực là ngươi tại tiến công, hiện tại đến phiên ta, lại nhìn ngươi có thể đỡ mấy chiêu. Thoại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng đánh búng tay. Ba tuần lập tức bày ra tư thái phòng ngự, toàn thần giới chuẩn bị nhìn khắp bốn phía, nhưng mà hồi lâu đi qua, cũng không phát giác bất luận cái gì dị động. Thử, lại là cho nên làm. A, lời còn chưa dứt, sau đầu đột nhiên gặp trọng kích, một trận trời đất quay cuồng đánh tới, tâm thần kịch liệt chấn động, trong bất chi bất giác, nguyên bản cao 9 trượng pháp tướng lại rút lại 1 trượng. Ngươi đánh lén ta? Ba tuần trợn mắt tròn xoe. Ta không phải đã búng ngón tay nhắc nhở ngươi sao? Sao là đánh lén mà nói? Tần Thần cười hỏi lại. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ba tuần sắc mặt âm trầm như sắt. Tần Thần vây tay, một cục gạch thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay. Bất quá là một khối bình thường cục gạch thôi, làm gì khẩn trương như vậy? Nói, hắn đem cục gạch tế hướng không trung. Ba tuần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung xoay tròn cục gạch, như lâm đại địch. Chịu một chút liền thấp một trượng, cái này nếu là chúng liền mấy lần, chẳng phải là muốn thoái hóa về nguyên hình. Trong chốc lát, hắn thiên thủ tề động, kết xuất thuyết pháp ấn, trong miệng đồng thời tụng niệm thần chú, chá chá la điệu lư á lệ, ma ha lư á lệ, a la, che la, đa la, tòa. Theo chú ngữ vang lên, ngập trời ma khí quần quần mà lên, ngưng tụ thành hộ thể thần quang đem tự thân một mực bao khỏa. Tần Thần thấy thế mỉm cười, ba tuần, chuẩn bị xong chưa? Ba tuần thần sắc nghiêm nghị, chuyên chú thi pháp, đối với Tần Thần trêu chọc mình mặt làm ngơ. Chương 224, ba tuần đã thành thánh. Chương 224, ba tuần đã thành thánh đủng, lại là một cái búng tay. Ba tuần gấp chầm chầm không trung cục gạch, đã thấy nó đông nhiên hư không tiêu thất. Đang lúc hắn tìm khắp tứ phía thời khắc, tiếp theo một cái chớp mắt, cục gạch đã thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đùng, một tiếng vang trầm, chính giữa cái trán. Ba tuần khí tức đột nhiên suy, khổng lồ pháp tướng lại lần nữa thấp đi một trượng. Vào thời khắc này, Hoa Quỳnh tiên tử nhanh nhẹn mà tới, khởi bẩm sư tôn, tiến đánh Tây Thiên môn Phật quân đã bị đánh lui, chủ tướng cái kia La Diên Phật đã đền tội, thủ cấp ở đây nói xong, nàng từ trong túi vải đổ ra một viên đẫm máu đầu trọc. Ba tuần, thật đáng tiếc, mưu kế của ngươi thất bại. Tần Thần lạnh nhạt cười nói. Ba tuần mặt không biểu tình, chỉ lạnh lùng phun ra một câu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đi, thu hồi hỏng pháp tướng, quay người rời đi. Tần Thần nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng thầm nghĩ, cũng là quả quyết. Chỉ là trận chiến này, pháp tướng của hắn bị gọt đi 2 trượng, nói ít cũng phải bế quan khổ tu một thời gian. Ba tuần có thể lấy tự thân làm mồi nhử kiềm chế chính mình, lại thừa cơ tập kích Tây Thiên môn, có thể thấy được thật có mấy phần nhu lượng. Nếu không phải mình đã sớm tại Tây Thiên môn bố trí xuống phòng tuyến, chỉ sợ thật đúng là để hắn đạt được. Tần Thần ẩn ẩn phát giác, ba tuần hoặc sắp thành chính mình một vị tình địch. Xem ra Tây Phương giáo vì đối phó chính mình, hoàn toàn chính xác phí hết một phen tâm tư, mới có thể phái ra cái này cũng ma cũng Phật nhân vật. Lúc này ba tuần lòng tràn đầy phẫn uất, 9 trượng pháp tướng hao tổn 2 trượng, chính lên cơn giận dữ, rời đi mặc tháng cốc sau thẳng đến Tu Di Sơn mà đi. Chuẩn đề, cho bản tọa đi ra. Đã đạt thánh nhân cảnh giới ba tuần, trong lời nói không hề cố kỵ. Diệu ở đúng phương pháp ánh sáng Phật, chuyện gì như vậy tức giận? Chuẩn đề đạo nhân trầm âm thanh hỏi. Lần sau gọi ta ba tuần hoặc ma la, hai cái danh tự này càng hợp tâm ý ta. Ba tuần ngữ khí bất thiện. Chuẩn đề xấu hổ cười một tiếng, chưa lại nhiều nói, tiếp dẫn đạo nhân thì lông mày cau lại. Các ngươi cung cấp tình báo đến tuột cùng là cái gì? Tây Thiên môn câu Trần Đại Đế rõ ràng là người của bọn hắn. Bá ấp thi tu vi sớm đã bước vào thánh nhân chi cảnh, hẳn là các ngươi muốn mượn đao giết người phải không? Ba tuần lạnh giọng chất vấn. Cái này sao có thể? Bá ấp khảo chứng đạo thành thánh, vì sao không thấy thiên tượng dị động? Chuẩn đề đạo nhân kinh nghi nói. Thoát ly thiên đạo mà thành tựu thánh vị, vốn cũng không sẽ dẫn phát thiên địa của mình, ngươi cũng không biết. Ba tuần cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt, lại nói cái kia câu Trần Đại Đế một chuyện, ta nghe nói hay là các ngươi hướng thiên đỉnh tiến cử. Đó là nhiên đăng chỗ tiến, cùng ta Tây Phương giáo cũng vô căn hệ. Chuẩn đề đạo nhân giải thích. Ngươi cầm cái người đã chết trốn tránh trách nhiệm. Nếu như thế, ta vẫn là về thiên cung của ta thanh tu đi. Ba tuần lạnh lùng nói. Bây giờ Tây Phương giáo tồn vong du quan, ngươi há có thể lâm trận lùi bước? Chuẩn đề đạo nhân gấp giọng khuyên can. Tốt, vậy ngươi để Di Lặc rời khỏi túi xuất thiên giới, ta muốn thống ngự dục giới lục trọng thiên toàn bộ chiến lược đầu nhập chiến trường. Ba tuần trầm giọng nói. Một lời đã định. Chuẩn đề đạo nhân lúc này đáp ứng, e sợ cho đối phương đổi ý Tần Thần sớm đã phát giác, ba tuần đã trở thành Tây Phương giáo thực tế quân sự thống soái, nhưng mà đối với nó nội tình lại biết rất ít. Hắn lập tức hạ lệnh, điều động hết thể lực lượng siêu tập liên quan tới ba tuần tình báo. Trải qua nhiều mặt dò xét, rốt cuộc để ý rõ ràng thế lực nó mạnh lạc. Ba tuần ở Châu Mục Lãng Mã Phong tuyệt đỉnh, ở nơi ấy có xây nguy nga thiên cung, trong cung ma binh vô số, khí thế xâm nhiên. Từ đỉnh xuống, theo thứ tự phân bố tầng 5 thiên giới, đều là về nó tiết chế. Tầng cao nhất tên là Hán Hóa Tự Tại Thiên, tức là ba tuần ở, dưới đó là tự tại trời, thiên chủ chính là Thiên Phi Ô Ma. Xuống chút nữa là túi xuất trời, mặc dù do Di Lặc Bồ Tát chiếm cứ, nhưng nguyên nhiệm thiên chủ Diêm Ma Thiên Vương vẫn còn, lại bị Di Lặc biên giới hóa, thùng rông kêu to. Túi xuất thiên chi hạ là Đêm Ma Thiên, kỳ chủ là Đêm Ma Thiên Vương. Lại xuống là Đao Lợi Thiên, thiên chủ là Nhân Đà La. Cuối cùng nhất trọng là Bốn Ngày Vương Thiên, phân thuộc bốn vị thiên vương, Đa La Trá Thiên Vương, Tỳ Lưu Ly Thiên Vương, Tỳ Lưu Bát Xiên Thiên Vương, Vại Dạ Bà Nạ. Ba tuần thế lực khổng lồ, nhưng nó dưới trướng đều là ma chúng, cùng Tây Phương giáo chính thống Phật môn không hợp nhau, cho nên nó địa vị thật là nghe điều không nghe tuyên, có thể phụ mệnh xuất chinh, lại không vào hạch tâm hệ thống. Có thể thống lĩnh như vậy đông đảo ma quân, người này tất cầm binh pháp lưu lượng, không thể ngồi đợi nó nổi lên, ma quân tác chiến làm không thanh quy giới luật, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Có.
Trước đây Hỉ Mị từng đề cập, 3 tuần năm đó thoát đi minh giới lúc, đem thê nữ di tại U Minh huyết hải, sau bị Phạm Thiên tu nhận. Việc này có thể làm văn chương. Nghĩ đến đây, Tần Sặc lập tức mang theo Đát Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị đi U Minh huyết hải. Thất bà tại trong cung nhíu mày thở dài, "Đế quân à, bây giờ Phạm Thiên, ai?" Hắn lắc đầu không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Từ Phạm Thiên tu nạp Thiên Phi Ô Ma cùng 3 tuần 3 vị công chúa đằng sau, liền cả ngày bế tọa cung điện, trầm mê tư dục. Như vẹn vẹn như vậy còn có thể dễ dàng tha thứ, càng làm cho người ta lo sợ chính là nó tính tình ngày càng bất thường, bạo ngược thị sát, trong cung tôi tớ đã bị nó giết hại nhiều người. Nói đi, lần này đến đây, thế nhưng là có việc cần ta tương trợ. Thất bà hỏi, chúng ta mục đích chuyến đi này là muốn trừ bỏ ô ma. Nàng thân là tự tại mỗi ngày chủ, không thể lưu. Tần Thần nói thẳng, tự tại mỗi ngày chủ. Thất bà đột nhiên đứng dậy, ngươi nói là, nàng chính là năm đó cùng Tây Phương giáo liên thủ hủy diệt ta cắp lạc mặt những người kia một trong. Cái kia 3 tuần 3 tuần cũng Phật cũng ma, chính là hiếm thấy Phật ma song tu chi sĩ, càng là Tây Phương giáo bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người thiện chiến. Đắc Kỷ tiếp lời nói, tí thấp nô đông nhiên mở miệng, ta nhớ ra rồi, năm đó xuất lĩnh phương Tây đại quân tướng lĩnh, chính là một vòng thân ma khí lượn lờ người, hẳn là chính là hắn. Tây Phương giáo không phải luôn luôn dĩ hàng yêu phục ma tự cho mình là sao? Như thế nào cho phép Phật ma đồng tu chi đồ? Ma Toa Đế nghi ngờ nói, kỳ thật lòng người đều có thiện ác hai mặt. Phương Tây Phật Đà đem Phật coi là tốt, ma coi là tham giận chi nguyên, cố nhân người tu Phật, tự xưng là chính đạo. Nhưng khi bọn hắn là truyền giáo mà không từ thủ đoạn lúc, chân chính khu động bọn hắn, thật là ma tâm. Mà 3 tuần làm việc toàn bằng bản tâm, không có chút nào ngụy sức, bởi vậy trên người hắn đã có Phật quang lập lòe, cũng có ma khí bốc lên. Tần Thần giải thích nói, đám người chính nghị luận ở giữa, chợt nghe ngoài cung truyền đến rung trời ánh minh, hình như có đại chiến bộc phát. Thất bà lập tức phái người dò xét, hồi báo sưng, 3 tuần đã tới, đang cùng Minh Hà lao tổ kỳ chiến. Tần Thần nghe vậy biến sắc, không tốt. 3 tuần đã thành thánh, Minh Hà tuyệt không phải nó địch thủ. Theo ta phỏng đoán, hắn lần này đến, chính là vì mang đi ô ma. Khi Thất Bà dẫn mọi người đã tìm đến Phạm Thiên cung lúc, chỉ kiến cung bên trong thây ngang khắp đồng, vô số Atula chiến sĩ nằm lăn trong vũng máu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thất Bà cùng Tỷ Thất Nô lập tức xông vào trong đó, bốn chỗ tìm kiếm Phạm Thiên tung tích. Cứ việc Phạm Thiên bây giờ hành vi hoang đường, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, thủ túc tình thâm. Nghe Tần Thần đề cập 3 tuần đã thành thánh, lại mắt thấy nơi đây thây ngang khắp đồng, hai người không khỏi là Phạm Thiên an nguy lo lắng. Tần Thần chuyển hướng Đắc Kỷ, trầm giọng nói, 3 tuần hành động tấn mãnh, ám sát ô ma kế hoạch chỉ sợ đã khó thành công. Ngươi đi đầu khởi động phương án thứ hai, ta lại đi gặp một lần 3 tuần. Lần theo đinh thai nhức góc chiến đấu anh minh, Tần Thần cấp tốc đến chiến trường. Chỉ gặp Minh Hà giáo tổ sớm đã rơi xuống hạ phòng, đang bị 3 tuần mãnh liệt áp chế, liên tục bại lui. Tần Thần hiện thân kinh động đến song phương giao chiến. Minh Hà giáo tổ thấy một lần cứu binh đổi tới, đội vàng cao giọng la lên, "Đế quân nhanh giúp ta một chút sức lực." Lời còn chưa dứt, một tia ô quang đông nhiên thoáng hiện, thẳng sâu nó ngực, len ken hai tiếng, nguyên đổ, á thị song kiếm tuột tay rơi xuống đất. Chương 225, đại khai sát giới chương 225, đại khai sát giới 3 tuần tâm tính quả thật kiên cố. Tại Minh Hà giáo tổ mở miệng trong nháy mắt bắt được sơ hở, một kích chí mạng, ô quang kiếm đã xuyên thủng nó trái tim. Xác nhận đắc thủ sau, 3 tuần lập tức nhào về phía rơi xuống đất song kiếm. Gần như đồng thời, Tần Thần cũng xuất thủ cấp đoạn. Làm phòng lẫn nhau tập kích, hai người tất cả lấy một kiếm, mảy may chưa để. Tần Thần đoạt được nguyên đồ kiếm, 3 tuần thì cầm A thị kiếm, sau đó riêng phần mình thối lui mấy bước, lẫn nhau giằng co. Trước đây tại Mặc Tháng cốc trung nếm qua Tần Thần thua thiệt, 3 tuần giờ phút này không muốn ở chỗ này lại nổi lên tranh chấp. Mà Tần Thần cũng không mang theo bia đá, lại không hoàn toàn chắc chắn tốc thắng 3 tuần. Song Vương lòng dạ biết rõ, liền tạm thời án binh bất động. Đế quân, mối thù của ta, sợ là vô lực lại báo. Kể từ hôm nay, toàn bộ Atula tộc đều do ngươi hiệu lệnh. Minh Hà giáo tổ hấp hối, run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối khiết bạch ngọc khuê, đưa về phía Tần Thần. Đây là Tu La làm sao khuê, cầm này khuê người có thể thống ngự toàn bộ Atula bộ chúng. Nhờ ngươi nói xong, khí tức của hắn đoạn tuyệt, thân thể hóa thành một đám huyết vụ, lặng yên dung nhập U Minh huyết hải bên trong. Mặc dù nói huyết hải không khô thì Minh Hà không chết, nhưng trùng sinh cơ hội xa vời, không biết cần đợi năm nào tháng nào mới có thể tái hiện thế gian. Bá ấp thi, ngươi làm sao như bóng với hình bình thường? Ta đi đến cái nào, ngươi liền theo tới cái nào? 3 tuần lanh thanh chất vấn. Lời này nên ta hỏi ngươi mới là. Ta tới tìm bằng hữu cũ tự thoại, ngươi lại đại khai sát giới, đến cùng là ai tại gây chuyện thị phi? Tần Thần lạnh nhạt đáp lại. Lười nhắc cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ta hiện tại muốn đi, ngươi có dám cản ta? 3 tuần ngữ khí rất lạnh. Tần Thần im lặng không nói, đột nhiên huy động nhân hoàng trượng, đột nhiên công bên trên. Ngươi khi nào nói qua quý củ? 3 tuần gầm thét, nâng A Tị đốc kiếm cản. Khi, một tiếng vang thật lớn, nhân hoàng trượng mang theo thất bảo cùng bồ đề một chi lực, không có gì không soát, càng đem A Tị kiếm trực tiếp đánh bay rơi xuống đất. 3 tuần kinh hãi, không còn dám nhặt binh khí, một tay mang lên ô ma, xé rách hư không hốt hoảng bỏ chạy. Tần Thần cũng không truy kích. Từ 3 tuần hiện thân một khắc kia trở đi, hắn liền minh bạch, hôm nay đã mất khả năng chém giết ô ma. Gặp 3 tuần trốn xa, Tần Thần lập tức tìm kiếm thất bà bọn người, cuối cùng tại cung điện một góc tìm được tung tích. Lúc này Phạm Thiên đã nằm lăn tại đất, trước ngực vết thương cùng Minh Hà giáo tổ không có sai biệt, đều là ô quang kiếm xuyên qua trái tim, mệnh tàng tại chỗ. 3 tuần đã đem ô ma mang đi, Tần Thần không thể đạt thành đánh giết mục tiêu. Cùng thất bà, tí ở mức nô thương định ngày sau bí mật liên lạc cấp lạc mạt di dân, như đồ thiên trúc kế sách sau, liền trở về Mặc Thắng cốc. "Phu quân, 3 tuần dưới trướng 3 vị cung chủ đã mang về cốc trùng, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Đắc Kỳ hỏi. Tần Thần hơi suy nghĩ một chút, đắc, trong vòng nửa năm không được bước ra Mạc Tháng Cốc một bước, nửa năm sau, muốn đi ở tùy ý. Dạng này liền có thể. Thời gian nửa năm thật có thể cảm hóa các nàng. Đắc Kỳ hơi có vẻ lo nghĩ. Mạc Tháng Cốc ngày ngày quanh quẩn thiên lại của âm, thánh nhân phía dưới, chưa có người có thể chống cự nó thấm vào chi lực. Tần Thần giải thích nói. Đắc Kỳ lại nói đúng rồi, ta thuận tay cũng đem phụng dưỡng ô ma 21 vị thị nữ mang về. Cốc Trung Đa là nam yêu, thực sự không tiện. Tần Thần cười khẽ, nói ngươi là chủ mẫu, hết thể do ngươi làm chủ. Từ đó, 3 tuần 3 vị cung chủ, đặt lợi tất nà, La Đế cùng La Giả, thành Mạc Tháng Cốc Trung tồn tại đặc thủ. Chỉ cần không rời sân cốc, liền có thể tự do hành động. Nhưng mà, cốc trung cả ngày lượn lờ thiên lại cổ âm làm cho 3 người cực không thích ứng, loại kia tu vi phi tốc tăng lên dụ hoặc, thời khắc ăn mòn tinh thần của các nàng. 3 nữ tu tập ma đạo, cũng thông hiểu phần lý, biết rõ hôm nay lại thanh âm cùng ma âm, phạm sướng bình thường có mê hoặc tâm thần con người hiệu quả, mỗi ngày đều là đang cật lực chống cự như thế dụ hoặc. Một khi tâm thần luân hãm, liền sẽ triệt để thổi biến thành nguyên giáo chi đồ. Ngay hôm đó, một tên thị nữ đến đây bẩm báo Đắc Kỷ, nói 3 vị công chúa đã nhập thảo đường, ngay tại là Tần Thần nhanh nhẹn mày múa. Đắc Kỷ nghe vậy, đôi lông mày cau lại, lập tức mệnh thị nữ triệu Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Hinh đến đây, đem nghe thấy sự tình thuật lại một lần, chúng ta cùng nhau đi nhìn một cái như thế nào. Như vậy sợ là không ổn, dù sao đây là phu quân biệt tư. Ngọc Hinh nhẹ giọng khuyên nhủ, có gì không ổn? Ta ngược lại muốn xem 3 vị này công chúa có thể đẹp đến nơi nào, chẳng lẽ còn có thể thắng được tỷ muội ta 3 người. Hồ Hỉ Mị cười lạnh nói ra. Đắc Kỷ khẽ môi khẽ nhếch, nói không chừng phu quân xem chúng ta thời gian lâu, lòng sinh đủ rũ, đang muốn đổi chút tươi mới tư bị đâu. Chắc không được nói xong đi chu sát ô ma, ngược lại để người ta nữ nhi mang về cốc chung. Hồ Hỉ Mị mắt phượng run lên, ngữ khí lạnh lùng. Có lẽ cũng không phải là như 2 vị tỷ tỷ suy nghĩ như vậy. Ngọc Hinh ôn nhu giải thích. Tiểu muội, ngươi luôn luôn như vậy mọi luyện chuyển hàm xúc, lúc trước cùng người lúc đối địch nhuệ khí đều đi nơi nào? Hồ Hỉ Mị mang theo bất mãn trách mắng. Đắc Kỷ đưa tay ngừng 2 người tranh chấp, thôi, chớ có ở đây không từ phỏng đoán, theo ta đi tận mắt xem xét liền biết chân tướng. Thế là 3 nữ lặng yên đi tới thảo đường bên ngoài, ẩn vào chỗ tối, thăm dò trong đó tình cảnh. Chỉ gặp thảo đường bên trong, Tần Thần ngồi ngay ngắn tĩnh tu, 3 tuần 3 vị công chúa đã đến. Xin hỏi đế quân, khi nào mới có thể thả chúng ta rời đi? Trưởng tỷ Đặc Lợi Tất Na mở miệng hỏi. Thời cơ vừa tới, tự sẽ cho đi. Trước đó, nhĩ đằng an tâm ở nơi này cốc chính là. Tần Thần lạnh nhạt đáp lại. Đặc Lợi Tất Na lướt nhẹ đến Tần Thần bên người, dựa sát vào nhau nó bay, thổ tức như lan, nhưng như thế sống qua ngày thực sự không thú vị, nếu như không để cho tỷ muội ta phụng dưỡng con trước, trò chuyện giải tích liêu. Tần Thần mỉm cười, nhĩ đằng không phải bản tọa trô vui chi hình, không cần uổng phí tâm cơ. Đặc Lợi Tất Na nghe vậy, rời thân đến nó trước mặt, cái kia đế quân trung ý loại cô gái nào? Thế nhưng là bộ dáng như vậy. Nói xong, nàng thân hình nhất chuyển, hóa thành non nớt lọ ly, 2 con ngươi trong suốt, hồn nhiên ngây thơ, hồn nhiên chân thành. Tần Thần lắc đầu, vị trí một tử. Thứ nữ La Đế thấy thế, coi là đế quân không thích đấu thái, liền huyễn hóa thành ngự tỷ chi tư, lãnh diễm cao ngạo, đi lại như mèo, chậm rãi tiến lên. Tần Thần vẫn như cũ lắc đầu, im lặng không nói. 3 nữ La Giả gặp huynh trưởng vẫn không có động tác, lúc này biến thành hiền thê bộ dáng, dịu dàng động lòng người, chậm rãi tiến nhanh tới. Tần Thần vẫn là lắc đầu, thần sắc như lúc ban đầu. Phu quân hẳn là phục thuốc mê. Tại sao một mực lay động đầu? Ngọc Hinh thấp giọng cô. Tiểu muội ngươi suy nghĩ lung tung thứ gì? Hẳn là ngươi mong chờ hắn gật đầu đáp ứng phải không? Hồ Hỉ Mị tức giận chừng nàng một chút. Đắc Kỷ lại che miệng cười khẽ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn đến tột cùng khi nào mới có thể gật đầu đâu? Đại tỷ ngươi chẳng lẽ cháy khét bôi? Nói hết chút ăn nói khùng điên. Hồ Hỉ Mị liếc nàng một cái, tràn đầy không hiểu. Các ngươi còn không rõ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, tự sẽ biết được. Đắc Kỷ từ tốn nói. 3 vị công chúa gặp Tần Thần từ đầu đến cuối không động tâm niệm, coi là tự thân biến ảo chi hình không thể lấy lòng với hắn, liền lại theo thứ tự biến hóa thành phong bận a di, người đẹp hết thời thái độ, cực điểm vũ mị sở trường. Tần Thần than nhẹ một tiếng, nếu nhĩ đẳng muốn đem nhân sinh muôn màu đều triển lộ, vậy bản tọa liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, hắn đưa tay nhẹ phẩy 3 người mặt, trong chốc lát, 3 nữ thân hình đổi biến, khoảnh khắc hóa thành 3 vị lao hầu, vòng xuống tập tễm, phát khô như cỏ, mặt mũi tràn đầy nhăn nhẻo, răng thưa thớt, 2 mắt đục ngầu, đi lại duy gian, nghiễm nhiên gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa. Chương 226 có mưu đồ khác. Chương 226 có mưu đồ khác. 3 nữ đối mắt nhìn nhau, kinh hãi bật phần. Các nàng rõ ràng cảm ứng được thể nội sinh cơ suy yếu, cũng không phải là huyễn thuật che đậy, mà là chân thực thân thể suy sụp. Cung quýt bên trong, 3 người run rẩy quỳ rạp xuống đất, cầu đế quân lòng dạ từ bi, ban thưởng đưa ta các loại nguyên trạng. Từ đó tuyệt không dám lại tại đế quân trước mặt thi triển huyễn thuật, xin mời khai ân. Tần Thần lại lần nữa phất tay nhẹ bôi, 3 người dung nhan hồi phục như lúc ban đầu. Đặt Lợi Tất Na vẫn chưa chết âm, lại lần nữa khẩn cầu, đa tạ đế quân khoan hồng độ lượng, tỉ muội ta nguyện hiến múa một khúc, để bày tỏ hối hận. Nói đi, 3 người chợt nhảy múa. La Giả huyễn ra một chi sáo ngọc, bên cạnh múa bên cạnh tuổi, La Đế thì cất giọng ca vàng, ngâm sướng thiên trúc cổ điệu, Đặc Lợi Tất Na càng là triển miên vòng quanh người, quay chung quanh Tần Thần bật eo lắc ngông, múa đến lúc này, quần áo dần dần khởi, từng kiện trượt xuống tại đất, cuối cùng chỉ còn lại sa mỏng nội y che thể. Tần Thần cười nhạt một tiếng, xem ra các ngươi rất là hưng phấn, không bằng dứt khoát tất cả đều thối lui đi. Vừa dứt lời, hắn liền hướng 3 người nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trong chốc lát, 3 nữ thân hình đột biến, hóa thành 3 bộ bạch cốt tung tùm, tại nguyên chỗ huyền chuyển nhảy múa. Nguyên bản hương vụ lượn lờ, Tiểu Diễm mê người cảnh tượng trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Ba nữ vạn phần hoảng sợ, lại lần nữa quỳ sát tại đất, "Đế quân tha mạng, chúng ta không dám tiếp tục. Chúng ta chỉ là muốn lấy đế quân niềm vui, cũng không ý đồ khác." Tần Thần liếc nhìn ba người một chút, trong lòng cười lạnh, "Ta tin các ngươi mới là lạ. Đừng cho là ta chưa nghe nói qua ba người các ngươi mê hoặc Phật đà chuyện xưa. Bây giờ thích giả chưa giáng sinh, liền dám cầm bộ này tới đối phó ta. Không phải ta bất vi sở động, thật sự là các ngươi ba vị so với ngoài cửa mấy vị kia kém đến quá xa. Cho nên, xin cho ta nho nhỏ trang cái tư thái." Lập tức, Tần Thần lần nữa vung tay lên, ba nữ khôi phục nguyên hình. "Bản tọa sớm đã nói rõ, các ngươi cũng không phải là bản tọa ngưỡng mộ trong lòng dáng vẻ, không cần lại hao tâm tổn trí cơ nói đi." Hắn vỗ nhẹ xuống trường. Đắc Kỷ lập tức minh bạch đây là Tần Thần phát giác ba người các nàng ngay tại ngoài cửa, đặc biệt ra hiệu vào bên trong. Ba vị công chúa gặp Đắc Kỷ bọn người đi vào thảo đường, lúc này mới chợt hiểu lĩnh ngộ Tần Thần vừa rồi ngôn ngữ thâm ý, mặc dù từng gặp Đắc Kỷ ba người, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy các nàng đứng sóng vai. Giờ phút này nhìn kỹ, mỗi người đều mang phong hoa, khác biệt quá nhiều. Đắc Kỷ yêu giá động lòng người, bị thái mộc lan tràn, hồ hỉ mỹ đoan trang hiên ngang, khí khái anh hùng hưng hực, ngọc hinh thì như hoa lan trong cốc vắng, thanh nhã xuất trần. Ba vị công chúa tự giác tới khách quan, bất quá phàm tục son phấn, đống nhiên mất nhan sắc, lại không nhan ở lâu, đành phải ảm đạm cáo lui. "Phu quân, ngươi liền mặc cho các nàng làm càn như vậy, không sợ sớm muộn dẫn xuất mầm thai bà sao?" Đắc Kỷ thấp giọng hỏi. "Làm càn? Các nàng kỳ thật đang dãy rủa." Tần Thần khỏe môi khẽ nhếch, trong cốc tiên lại âm cổ chính là mặc tháng cốc tự nhiên cấm chế, muốn tiềm nhập giả, trước phải tiếp nhận kỳ nhiễu. Thiên lại âm cổ bên thai không dứt, làm các nàng tâm thần khó có thể bình an, cho nên mượn hoan du che giấu sợ hãi thôi. Ba tuần trận chiến mở màn gặp khó, trong ngắn hạn sẽ không còn có đại động tác. Dưới mắt, chính hắn cần dốc lòng tu hành, đồng thời từng bước chỉnh hợp châu mục lãng mã phong lục trọng thiên binh lực. Ba tuần cần thời gian bố cục, Tần Thần cũng thế. Nhưng mà đại kiếp sắp tới, luôn có người kìm nén không được. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xuất lĩnh quần quận Phật Đà đại quân, đánh lây hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đòi nợ danh hảo, thẳng bức Bích Du Cung mà đến. Lần này Tây Phương giáo dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế to lớn, không chỉ có 35 Phật đều xuất động, ngay cả Nguyên Thủy năm Phật cũng đích thân tới, càng có trải qua mấy lần đại kiếp may mắn còn sống sót 53 Phật tùy hành. Lần này Tây Phương giáo cơ hồ ra hết vô liếng, hiển nhiên ôm định quyết tâm, nếu không hủy diệt tiền giáo, thế không trở về. Vì thế, Thông Thiên giáo chủ không thể không xin mời Thái Thượng lão quân đến đây trợ trận. "Thông Thiên, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, một là giao ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai là thay hắn hoàn lại nợ nần." Chuẩn Đề đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy giận tím mặt, ban đầu ở Tu Di Sơn, Nguyên Thủy chỗ thiếu sự tình sớm đã thanh toán hoàn tất, ngươi hôm nay sao có ý tốt chuyện xưa nhắc lại? Trước đây thanh toán chính là cũ nợ. Có thể Ngọc Hư môn nhân tại Đông Hải chu sát ta phương Tây hai vị Phật Đà, món nợ này lại nên làm như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân từng bước ép sát. Ngươi cùng lão quân từng mưu đồ đem ta cùng sư minh khốn tại Tử Tiêu Cung, món ân đoán này lại thế nào nói? Hắn lại cười lạnh nói tiếp, tại Tát Mã Nhĩ Hãn, ngươi tiệt giáo chúng tiên hiệp trợ nguyên dạy chém ta bốn vị Bồ Tát, cái này lại nên như thế nào đáp lại? Thông Thiên giáo chủ nghiêm nghị đáp lại, ta tiệt giáo chưa bao giờ chủ động tàn sát ngươi phương Tây một vị Phật Đà. Các ngươi e ngại bá ấp thì không dám tìm thủ, ngược lại chạy tới ta Bích Du Cung náo sự, là coi ta Thông Thiên dễ làm nhục phải không? Giáo ta cùng bá ấp thi làm không thủ oán, không cần chủ động trêu chọc. Chuẩn Đề đạo nhân ý cười nhạt nhẽo, ngữ khí lại sắc bén như đao. Thông Thiên giáo chủ nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói thẳng là Tần Thần thay hắn xuất thủ bình luận đi. Dù sao Tần Thần không chỉ có trợ hắn thanh trừ nội hoạn, còn vì đông đảo đệ tử phong thần chính vị. Huống chi, lấy thân phận của hắn, cũng đoạn sẽ không đem trách nhiệm giao cho người khác. Lúc này, Thái Thượng lão quân đến gần bên cạnh, thấp giọng nói, "Sư đệ, ngươi không có ý định xin mời bá ấp thi trợ giúp một hai?" Sư Minh Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, "Ta Vạn Tiên trận tự thành đến nay chưa trải qua thực chiến, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần uy lực. Ta tiệt giáo danh xưng Vạn Tiên triều bái môn đồ trải rộng thiên hạ, như chưa chiến chức cầu viện, ngày sau như thế nào đặt chân ở tam giới?" Thái Thượng lão quân sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, liền không còn đề cập xin giúp đỡ Tần Thần sự tình. "Hắc hắc, Thông Thiên, ta biết ngươi có Vạn Tiên trận." Chuẩn Đề đạo nhân khẽ cười một tiếng, "Bất quá hôm nay ta không cùng ngươi chính diện khai chiến, chỉ vây không công, đoạn ngươi môn nhân vãng lai chi lộ chính là. Như vậy, hai nhà còn có thể bảo toàn mặt mũi, không cần bị mặt." "Bày trận." Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng hạ lệnh. Chỉ một thoáng, Bích Du Cung bị vây đến kín không kẽ hở, cả tòa ngoài cung điện vây vang dội trầm thấp phản âm tụng niệm, 88 tôn Phật thủ phân lập bốn phương tám hướng, tiếp dẫn đạo nhân thân chấn trận tâm, Chuẩn Đề đạo nhân thì vãng lai điều hành, chỉ huy nhược định. "Thông Thiên, lão quân, trận này tên là Vạn Phật Triều Tông, có dám tiến đến thử một lần? Nhìn xem là cái này Vạn Phật quy vị khí thế rộng rãi, là của ngươi Vạn Tiên đại trận càng thêm vô song." Chuẩn Đề đạo nhân cười nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân nhìn chăm chú thật lâu, rốt cục mở miệng. Thông Thiên giận quá thành cười, "Chuẩn Đề, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức vô lễ. Ngươi chỗ này vị Vạn Phật Triều Tông, rõ ràng chính là dập khuôn ta Vạn Tiên trận chỗ tạo, nhất định là đa bảo phản đồ kia tiết lộ cơ mật." "Ha ha, thật sự là như vậy sao? Nghe ngươi lời này, hẳn là đối với cái này trận biết sơ lược, không bằng tự mình vào trận đi một lần." Chuẩn Đề đạo nhân khinh miệt đáp lại. Thông Thiên giáo chủ tức giận bừng bừng phân chấn, đang muốn xuất thủ, lại bị Thái Thượng lão quân ngăn lại. "Sư đệ đừng nội, tiếp dẫn trong tay nắm giữ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, nếu đem nó bố tại trong trận, thì chỉ có ngươi ta liên thủ cường phá mới có thể thoát khốn." Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, suy nghĩ bọn hắn vì sao chỉ vây không công. "Sư minh có gì kiến giải?" Thông Thiên giáo chủ ngăn chặn lửa giận hỏi. Thái Thượng lão quân trầm ngâm chốc lát nói, "Theo ý ta, bọn hắn tất trong bóng tối có mưu đồ khác. vô luận mục tiêu là ai, giờ phút này vây khốn Bích Du cùng, mục đích chính là ngăn cản Tiệt giáo nhúng tay lại cục. Nhưng bọn hắn đã dốc hết toàn lực, điều động 88 Phật, Đông đảo Phật Đà thậm chí Nguyên Thủy 5 Phật tề tụ nơi này, còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng đi thi hành mặt khác kế sách? Thông Thiên không hiểu. Làm phong ngoài ý muốn, ngươi cũng làm bảy trận tự vệ nói đi, Thái thượng lão quân Lặng Yên đưa ra một kiện sự vật. Chương 227, ẩn nút chi thân chương 227, ẩn nút chi thân Thông Thiên tiếp nhận xem xét, kinh nghi nói, cái này hạnh hoàng kỳ không phải tại Bá Ấp Thi trong tay sao? Như thế nào Bá Ấp Thi đưa nó giao cho ta, nói rõ cờ này vốn thuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả. Ngươi từng hai lần trợ hắn phá địch, đã sớm bị Tây Phương giáo ghi hận, cho nên nắm ta chuyển giao ngươi chuẩn bị bất trắc. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm Thái thượng lão quân tờ giải. Thông Thiên giáo chủ huy động lệnh kỳ, lạnh giọng hạ lệnh, bảy trận. Trong chốc lát, Tiệt giáo chúng tiên tề động, vạn tiên trận thế lại lần nữa triển khai, cùng Tây Phương giáo vạn Phật Triều Tông lẫn nhau giằng co. Nghe nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề triệu tập 88 Phật, đại lượng Phật binh, thậm chí mời ra Nguyên Thủy 5 Phật, tại Bích Du cung bên ngoài bày xuống vạn Phật Triều Tông đại trận, đem chọn tòa cùng khuyết triệt để phong tỏa. Đắc Kỳ nói khẽ: "Không sai, bởi vậy chúng ta nhất định phải có hành động, là Tiệt giáo phân ưu giải nạn." Tần Thần đáp: "Phu quân có thể có mưu đồ." Đắc Kỳ truy vấn: "Ngươi còn nhớ rõ cái kia bỏ chạy mà đi trưởng nhĩ định quang tiên sao?" Tần Thần ánh mắt chớp lên: "Tự nhiên nhớ kỹ, thế nào?" Đắc Kỷ nghi hoặc, hắn căn bản không phải cái gì trường nhĩ định quan tiên, nó thân phận chân thật chính là Nguyên Thủy 6 Phật đứng đầu, phương gây vạn Phật chi tổ, đến quan phận. Năm đó đoạt xá 5 cái thân sen hóa thân bản thể, dùng tên giả Nhân Đăng, bại lộ sau lại giả vờ trường nhĩ định quan tiên, mang theo hoa sen vàng Phật cùng bất động Phật Lặng Yên thoát đi. Tần Thần chậm rãi nói đến, cái này lại có thể như thế nào? Đắc Kỷ vẫn không hiểu. Tần Thần meo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, là thời điểm để hắn hoàn lại cũng nợ lập tức chuyển hướng bên cạnh thị nữ, Đa La, đi đem Hằng Nga gọi. Là, Đa La ứng thanh rời đi, không lâu liền dẫn về Hằng Nga. Tần Thần thấp giọng phân phó, "Hằng Nga, ngươi lập tức khởi hành tiến về Tu Di Sơn, tìm gặp Đĩnh Quang Phật, theo ta nói tới làm việc." Hằng Nga trở lại trong phòng chỉnh lý hành trang, không bao lâu, Đắc Kỷ thị nữ Đa La đến đây cùng nhau thăm. "Hằng Nga tiên tử, chủ mẫu mệnh ta theo ngài cùng đi Tu Di Sơn." Đa La cung kính nói ra. Hằng Nga dương mắt nhìn nàng, ngữ khí ưu nhiên, "Nguyên lai, bọn hắn cuối cùng vẫn là không tin ta à? Cớ gì nói ra lời ấy?" Đa La không hiểu. "Ai?" Hằng Nga than nhẹ, "Ngươi trong phủ bất quá mấy ngày, chủ mẫu liền phái ngươi đồng hành, chẳng lẽ không phải nói rõ nàng đối với ta vẫn có lo nghĩ?" Cái này Đa La cũng cảm giác kỳ quặc, lại chỉ có thể cúi đầu nói, chủ mẫu phân phó cái gì, ta liền làm cái gì, không dám suy nghĩ nhiều. Ngày xưa ta tại U Minh huyết hải, đã từng phục thị Ô Ma Thiên Phi. Ta biết Ô Ma Thiên Phi chính là ma Phật ba tuần vợ, ngươi đã vì đó tùy tùng, chỉ sợ cũng xuất từ Tây Phương giáo môn hạ đi. Hằng Nga bỗng nhiên nhìn gần mà hỏi. Đa La quá sợ hãi, đội vàng quỳ xuống, tiên tử không cần thiết nói lung tung. Nếu để chủ mẫu biết được, tính mạng của ta khó đảm bảo. Hằng Nga đội vàng đỡ dậy nàng, thấp giọng nói, ngươi nói đúng, chủ mẫu thủ đoạn lăng lệ, kém xa ba chủ mẫu dịu dàng nhân hậu. Nhưng nghe đồn giáo chủ đối với nàng nói gì nghe nấy, ngươi có thể cận thân phục dưỡng, địa vị thực cao hơn rất nhiều đệ tử. Tiên tử chết sát nô tỳ, ta bất quá là cái tù binh, cái nào có thể nói địa vị gì? Đa La sợ hãi đáp lại. Thôi, đêm đã khuya, ngươi không nên ở lâu. Nếu có lại nói, đợi ngày mai ra khỏi sơn cốc nói lại không muộn. Hằng Nga lạnh nhạt nói. Đa La gật đầu lui ra, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Ngày thứ hai, Hằng Nga cùng Đa La cùng nhau khởi hành, đi tới nửa đường, Hằng Nga bỗng nhiên tìm một chỗ ưu tính chi địa, đè xuống đám mây, chậm chậm hạ xuống. Tiên tử vì sao dừng lại không tiến? Đa La nghi ngờ hỏi, chủ mẫu phó thác ngươi, đến tuột cùng ra sao việc phải làm? Hằng Nga quay người nhìn gần, ngữ khí lạnh lùng. Chủ mẫu chỉ mệnh ta theo ngài tiến về Tu Di Sơn, hiệp trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đa La đáp. Hằng Nga biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, à, ngươi bất quá là cái mới đến thị nữ, như thế nào bị ủy thác như vậy khẩn yếu chi trách? Nói thực cho ngươi biết ta, chủ mẫu thế nhưng là phái ngươi đến giám thị ta. Như dấu giếm nữa, ta hiện tại liền lấy tính mạng ngươi. Nói xong, trong lòng bàn tay linh lực đã vận sức chờ phát động. Chấm đã. Ta ngay cả thân phận chân thật của ngươi cũng không từng biết được, thì như thế nào dám thị ngươi? Đa La trầm giọng đáp lại. Hằng Nga cười khẽ hai tiếng, thân hình bỗng nhiên bặm mẹo, trong nháy mắt hóa thành trưởng nhĩ định quang tiên bộ dáng. Bây giờ ngươi đã nhận ra ta là ai, vậy liền không cần lại xuống thêm. Ngươi không phải nữ tử sao? Như thế nào? Đa La kinh ngạc bật phần. Nếu ta không hóa thân nữ tử, sớm đã chết tại bỏ mạng. Đã ngươi đã nhìn thấu ta chân thân, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hằng Nga lãnh đạm nói. Vậy ngươi cũng tới nhìn xem ta là ai? Đa La lời còn chưa dứt, khí tức quanh người đổi biến. Hình dáng tướng mạo cũng theo đó chuyển hóa, chỉ gặp nó toàn thân hiện ra xanh biếc quang trạch, đầu đội 5 Phật kim quan, sau đầu tường quang lượn lờ, dung nhan như 16 tuổi thiếu nữ giống như xinh đẹp động lòng người, người khoác thiên y liễu, cái cổ treo chuỗi ngọc, rơi xuống lụa mỏng bấy mỏng, hai tay tất cả chấp nhất đóa ô tám kéo hoa, tư thái thức tha, dáng vẻ trang nghiêm. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hằng Nga nhíu mày chất vấn. Bản tôn thậm chí tôn lục độ mẫu. Đa La lạnh nhạt mở miệng. Tại Tây Phương giáo bên trong, nam tử tu thành chính quả sư Phật, nữ tử thành tựu vô thượng đạo quả lại xưng xưng là độ mẫu. Mà chí tôn lục độ mẫu vị trí tương đương với Phật Đà bên trong vạn Phật chi tổ, Bồ Tát bên trong tổ sư cấp tồn tại, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Nó tọa hạ có hai đại phụ tá, Thánh Tôn Trắng Độ Mẫu cùng Cực Tôn Đỏ Độ Mẫu, này ba vị đặt song song làm một 108 độ mẫu đứng đầu, thống ngự chư phương. Gặp Hằng Nga mặt không gợn sóng, Chí Tôn Lục Độ Mẫu cảm thấy kinh ngạc, làm sao, ngươi chưa từng nghe nói tới ta? Hằng Nga thản nhiên nói, ta trước kia liền nhập Tiệt giáo, rất ít cùng phương Tây pháp mạch vắng lai, trong giáo mọi việc đều do đa bảo Phật truyền đạt, tự nhiên không biết người tên hảo. Lục Độ Mẫu một chút suy nghĩ, cũng thấy có lý. Nàng ẩn nấp U Minh huyết hải nhiều năm, ngay cả ba tuần cùng Ô Ma đều không thể phát giác nó thân phận chân thật, toàn bộ Tây Phương giáo bên trong, biết được Độ Mẫu tồn tại lắc đắc không có mấy. Hằng Nga nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đạo, chưa từng lường trước, Tây Phương giáo ngoại trừ ba tuần dưới trướng ma quân bên ngoài, lại vẫn có dấu cùng Phật Đà cùng cấp 108 Độ Mẫu, trong đó 21 người chiến lực đã đạt đại La Kim Tiên cao giai, mà ba vị tôn giả Độ Mẫu, tu vi chí ít vì chuẩn thánh phía trên, thực lực chân thật còn không lường được. Bây giờ Chí Tôn Lục Độ Mẫu hiện lộ chân thân, lộ vẻ đã có hiện thân thế gian dự định. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh báo sư tôn mới là. Hằng Nga âm thầm tính toán, ngươi đã là ẩn nút chi thân, vì sao không hiện ra Phật Đà bản tướng? Lục Độ Mẫu đông nhiên đặt câu hỏi. Nguyên nhân chính là chưa bại lộ, như hiện nguyên hình, liền lại khó trở về chỗ tối ẩn nút. Hằng Nga đáp. Vừa dứt lời, Chí Tôn Lục Độ Mẫu đột nhiên mở ra giữa trán mắt dọc, một vệt thần quang như vong cháo bên dưới, đem Hằng Nga toàn thân bao phủ trong đó. Sau một lát, thần quang thu liễm. Lục Độ Mẫu thấy do nó bản thể chính là một cái thọ ngọc, trong lòng an tâm một chút, nàng biết được Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên nguyên bản chính là hình thọ sinh linh. Ngươi nói không sai, mặt tháng cốc dò xét rất khó, có thể dài lâu ẩn nút mà không lộ sơ hở người càng là phượng mao lân giác. Ngươi có thể đến nay không bị nhìn thấu, đúng là không dễ. Nhưng xem bọn hắn đối với ngươi thái độ, chỉ sợ lòng nghi ngờ đã bắt đầu sinh. Lục Độ Mẫu trầm rãi nói, không phải vậy, bọn hắn hoài nghi là ngươi. Nếu như ta không thể mang về thân phận của ngươi, ngược lại lộ ra ta có vấn đề, nhưng nếu ta thành công truyền lại tin tức, hoàn toàn xác nhận suy đoán của bọn họ, kể từ đó ta có độ tin cậy ngược lại cao hơn. Hằng Nga tỉnh táo phân tích, nghĩ không ra bà ấp thi mưu lược sâu xa như vậy. Chí Tôn Lục Độ Mẫu sắc mặt âm trầm, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Hằng Nga đề nghị. Chương 228, đối với Tu Di Sơn nổi lên. Chương 228, đối với Tu Di Sơn nổi lên không cần. Tu Di Sơn chính là Phật Đà chỗ ở, mà độ mẹ đương nhiên thuộc về cương nhân ba tể. Sống lâu U Minh huyết hải, ta cũng nên hồi bốn sơn thanh chỉ toàn một phen. Ngươi đem tình huống của ta chi tiết bẩm báo bá ấp thì, nhờ vào đó vững chắc lập trường của ngươi. Lục Độ Mẫu nói xong, thân ảnh dần dần nhạt đi. Hai người phân biệt sau, Hằng Nga một mình đi hướng Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Đắc Kỷ A, ngươi nói ta cái này mặt tháng quốc khí vận đến tột cùng cắt hung như thế nào? Lúc trước bắt một cái vạn vật chi tổ đến quan vật, để hắn chạy trốn, bây giờ lại bắt được một vị độ mẹ chi tổ, kết quả hay là chạy? Tần Thần nhìn xem Hằng Nga truyền đến tin tức, lắc đầu thở dài. Nếu là như vậy, chúng ta bố cục nhất định phải điều chỉnh. Cái này 108 độ mẹ tuyệt không phải bình thường thế lực, ba vị tôn giả độ mẹ mặc dù nội tình không rõ, nhưng ít ra đều là chuẩn thánh trở lên tu vi, không thể khinh thường. Đắc Kỷ ngưng tiếng nói, ta có loại dự cảm, thiên đạo đối với phương thế giới này áp chế ngay tại yếu bớt, thoát ly thiên đạo gồng cùng xiển xích người tu hành sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Thần ánh mắt thâm thúy. Vậy cái này dấu hiệu lại biểu thị cái gì? Đắc Kỷ thấp giọng truy hỏi. Người có nghĩ tới hay không, này thiên đạo đến tột cùng là người phương nào lập? Tần Thần hỏi. Đắc Kỷ trong lòng run lên, ngươi nói là, như tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, Hồng Quân lão tổ sợ rằng sẽ tự mình hiện thân. Hắn cuối cùng sẽ hiện thân, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên thủ vây khốn Bích Du cung lên, trận đại kiếp này liền đã tới gần vô lượng kiếp đỉnh phong. Nếu như càng ngày càng nhiều người tránh thoát thiên đạo trói buộc, vô lượng lượng kiếp đến, sợ rằng sẽ không cách nào tránh khỏi. Tần Thần chậm rãi nói ra. Nhưng chúng ta mặc tháng cốc không phải là thoát ly thiên đạo tồn tại sao? Chẳng lẽ trường hạo kiếp này cuối cùng sẽ giáng lâm tại trên đầu chúng ta? Đắc Kỷ sắc mặt biến hóa, trong thanh âm lộ ra một tia bất an. Tần Thần trầm ngâm một lát, đáp, điểm này ta chưa hiểu thấu đáo. Nhưng mặc tháng cốc tồn tại tất có nó sứ mệnh. Nếu thiên đạo khí cơ đã bị che đậy, nói rõ lần này tình thế hỗn loạn sớm đã vượt qua thiên đạo có khả năng khống chế phạm chủ. Châu Mục Lãng Mã Phong Điên, ba tuần tiên cung bên trong, Đĩnh Quang Phật mang theo hoa sen vàng Phật cùng bất động Phật đứng ở ba tuần trước mặt. Ba tuần, ngươi thật dự định xuyên thấu tháng cốc độc thủ? Đĩnh Quang Phật mở miệng nói. Bản vương chỉnh đốn đã xong, bây giờ Bích Du cung bị vây, mặc tháng cốc tứ cố vô thần, chính là toàn diện xuất kích tuyệt hảo thời cơ, há có thể vượt mất cơ hội tốt? Ba tuần lên tiếng nói. Ngươi chính là duy nhất ma Phật, càng là duy nhất với thiên đạo bên ngoài chứng được thánh vị người, cần gì phải cùng mặc tháng cốc là địch? Hẳn là bọn hắn cùng ngươi có thâm cựu thù cũ. Đĩnh Quang Phật truy vấn. Ba tuần nhất thời nghẹn lời. Nghĩ lại phía dưới, năm đó ở U Minh huyết hải cùng Tần Thần bất quá luận bàn đọ sức, cho dù bị thua, cũng chưa nói tới cửu hận, gần đây mặc dù bị Tần Thần kích thương, lại là chính mình chủ động gây hơn bố trí. Càng nghĩ, thứ không gì không thể hóa giải mối thù. Ngươi hỏi lên như vậy, cũng làm cho ta cẩn thận hồi tưởng. Tựa hồ cũng không mối hận cũ, chỉ là chuẩn đề đến đây du thuyết, khuyên ta công phạt Mặc Tháng Cốc, mà hắn bên kia đã kiểm chế lại Bích Du Cung. Ba tuần nói thẳng. Như vậy, hủy diệt Mặc Tháng Cốc đối với ngươi lại có gì có ích? Đĩnh Quang Phật hỏi lại. Ba tuần hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Đĩnh Quang Phật nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thẳng giảng chính là, Ba tuần, luận bối phận, ta là vạn Phật chi tổ, tiếp dẫn, chuẩn đề đều là tại ta đằng sau, luận tu vi, ngươi chính là thiên đạo bên ngoài thành thánh nhân thứ nhất, thành tựu viễn siêu hai người. Nhưng bọn hắn chấp trưởng Tu Di Sơn nhiều năm, lại đem Tây Phương giáo thế lực càng làm càng nhỏ, ngay cả Tát Mã Nhị Hãn đều đã mất đi, ngươi đối với cái này, coi là thật không có chút nào xúc động. Đĩnh Quang Phật trầm giọng nói ra. Ba tuần lãnh cười, ta đối với cái kia Tu Di Sơn quyền vị không có chút hứng thú nào, tại cái này Châu Mục Lãng Mã Phong bên trên tiêu giao tự tại, chẳng phải sung sướng. Quả thật là không ôm chí lớn hạng người. Khó trách chư Phật Bồ Tát khinh thị ngươi. dù có thánh nhân tu vi, tại tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt, ngươi cũng thủy chung là ma vĩnh khó bị chân chính tiếp nhận, bất động Phật nghiêm nghị quát. Ba tuần nghe vậy giận tím mặt, thân hình lóe lên, đã tới bất động Phật thân trước, một tay bóp chặt nó cổ họng, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không lập tức lấy tính mạng ngươi. Cái gọi là đại ma vương, cũng bất quá là tại núi tuyết này xương hùng thôi. Đáng tiếc, không bao lâu, ngay cả núi tuyết này ngươi cũng chấn không được bất động Phật diện không đổi màu, lạnh lùng đáp lại. Ba tuần, tạm thời bất giận, làm gì cùng bọn hắn độc khí? Đĩnh Quang Phật tiến lên khuyên giải. Ba tuần tung mở tay, ánh mắt sâm nhiên nhìn về phía bất động Phật, ngươi vừa rồi lời kia, đến tột cùng ý gì? Ngươi phái một người đi cương nhân ba tề phong nhìn xem liền biết, Chí Tôn Lục Độ Mẫu đã trở về, 108 độ mẹ đều quy thuận nàng dưới trướng bất động Phật lạnh nhạt nói. Chí Tôn Lục Độ Mẫu, nàng từ chỗ nào hiện thân? Người này sớm đã mai danh nhận tích không biết bao nhiêu bản năm. Ba tuần kinh nghi bất định. Nàng tại bên cạnh ngươi ẩn nút mấy bản năm, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Sen Vàng Phật cười lạnh, lập tức tương lai rồng đi mạch đêm hai nói, những tin tức này đều là từ hóa thân thành trưởng nhĩ định quang tiên hằng Nga trong miệng đoạt được. Ba tuần, tiếp dẫn chuẩn đề đã sớm đang tính toán ngươi. Ngươi còn mưu toan dùng lực lượng của mình đi cùng Mặc Tháng Cốc tử chiến. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đĩnh Quang Phật trầm giọng nói. Ba tuần nghe được lên cơn giận dữ, đột nhiên đứng dậy, chu thân ma khí tuôn ra, Đĩnh Quang Phật. Ngươi đã biết như vậy, có thể có mưu đồ. Chẳng lẽ muốn ta trực tiếp giết tới Tu Di Sơn? Một mình ta như thế nào đối kháng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người? Đĩnh Quang Phật mỉm cười, phủi tay, ta đã vì ngươi mang đến một người, có hắn tại, thì sợ gì tiếp dẫn chuẩn đề? Ba tuần, còn nhận ra lão phu không? Ngoài điện chậm rãi đi vào một vị lão giả. Ba tuần ngưng thần xem xét, lập tức đại hỉ, ha ha ha. Nguyên lai là Côn Bằng tổ sư. Nghe đồn ngươi sớm đã mất tích, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Mất tích? Bất quá là ẩn nhẫn tỷ thế mà thôi. Đĩnh Quang Phật tìm được ta, nói rõ ngươi ta có thể đồng mưu đại sự, ta tự nhiên liền tới người đến chính là ngày xưa mất tích Côn Bằng tổ sư. Nếu có ngươi tương trợ, mất đi thập nhị phẩm công đức kim liên tiếp dẫn chuẩn đề, lại có sợ gì? Ba tuần lãng âm thanh cười nói. Châu Mục Lãng Mã Phong Ma chúng hướng phía Tu Di Sơn thẳng tiến, ven đường trong chùa triển Phật tượng đều bị thay thế là ba tuần bộ dáng, trong lúc nhất thời, đen Phật tên quét sạch phương Tây Trư Quốc. Hai vị giáo chủ, nhanh chóng tu binh thì tốt hơn, ba tuần đã chiếm cứ Tu Di Sơn, Tây thổ rất nhiều quốc gia nhao nhao đổi tin đen Phật. Di Lặc Bồ Tát thở dốc chưa định, cấp báo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Ta nói sớm cái kia ba tuần không thể tin lại, bây giờ quả nhiên bội bạc. Chuẩn đề đạo nhân giận không kềm được. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao đột nhiên đối với Tu Di Sơn nổi lên? Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng hỏi. Nghe nói Chí Tôn Lục Độ Mẫu tái hiện thế gian, tỉnh lại 108 độ mẹ, đối với Châu Phong thế lực cấu thành uy hiếp, ba tuần vẫn đoạt cướp đoạt Tu Di. Di Lặc Bồ Tát bẩm. Chí Tôn Lục Độ Mẫu, mai danh nhận tích nhiều năm, như thế nào lúc này trở về? Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng dâng lên một trận vô lực. Mặc dù trên danh nghĩa do tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chấp trưởng Tây Phương giáo, nhưng nó nội bộ kỳ thực chia làm nhiều cái phe phái. Phật Đà nhất mạch mới là hai người chân chính khống chế hạch tâm, có khác Bồ Tát nhất hệ, về chuẩn đề Phật mẹ quản hạt, này hệ ngày thường mặc dù thụ hai vị giáo chủ thiết chế, nhưng gần như chỉ ở chuẩn đề Phật mẹ vắng mặt thời điểm mới vừa nghe mệnh. Ngoài ra còn có nữ Phật hệ thống, tức độ mẹ nhất mạch, từ trước do Chí Tôn Lục Độ Mẫu thống lĩnh. Bởi vì Chí Tôn lâu không tin tức, toàn hệ trưởng kỳ ẩn phục không ra.